Chương 607, Chiến Tiên Vương chương 607, Chiến Tiên Vương Tần Hùng nguyên bản đứng tại khách sạn nóc phòng, bị đột nhiên xuất hiện bạo tạc bước lui, mắt thấy côn chu chắc bích xuất hiện một cái độc lớn, cả kinh trận mắt hốt mồm. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Côn chu chắc bích, dày đến 10 trượng, chính là lấy thiên hoang thạch chế tạo. Thiên hoang thạch chính là thế gian cứng rắn nhất, nhất nhịn nhiệt độ cao kim loại. Có thể xuyên thẳng qua tại hàng tinh giới hạn, mà lông tóc không thương. Một mình chi lực, chỉ có tinh thông kim hệ thuật pháp chứng đạo cảnh luyện khí sư thi triển tuyệt đỉnh phương pháp luyện khí, hoặc là tiên đế tự mình xuất thủ thi triển thoái không thuật mới có thể đem nó phá vỡ. Vạn vạn năm đến, côn chu tại đi tuyển trong quá trình bị phá ra tình huống, chỉ xuất hiện qua một lần. Chính là nhận lấy bảy quốc chiến loạn tác động đến, bị 6 vị chứng đạo nguyên lão liên hợp xuất thủ công phá, cũng bắt cóc côn chu. Tình hình trước mắt, đơn giản không hiểu đấu, hắn thấy rõ, Hứa Phàm trong tay áo bắn ra một đạo thiểm điện đánh xuyên côn chu chắc bích. Trong lúc nhất thời hắn thậm chí hoài nghi, đối phương chính là cái ẩn giấu tu vi chứng đạo nguyên lão. Nhưng mà, côn chu chắc bích nổ tung đằng sau lực trùng kích lại là đem Hứa Phàm thân hình nổ bay, trực trực xuất vào chu tước đường phố, nhìn sói kia bái bộ dáng, nào có một tia chứng đạo nguyên lão khí thế. Côn chu tổn hại, mắt thấy nửa cái đường phố đều muốn bị phong áp chia rẽ, Tần Hùng cũng không lo được truy kích Hứa Phàm, thân hình rơi xuống từ trên không, như một viên đạn pháo nện ở mặt đất. Hai tay hướng trên mặt đất nhấn một cái, miệng tụng sắc lệnh, ly thổ hồi lùng khôn si bích, thằng. Dưới chân đại địa lập tức vỡ nát, hóa thành đen kịt bùn não, như sóng đào trào lên, phóng tới vách tường lỗ hổng, trong lúc thoáng qua, liền hình thành một mặt nặng nề tường đất, đem lỗ hổng bổ đủ. Phong áp lập dừng. Quay đầu lại nhìn, Hứa Phàm thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, còn một người khác như châu chấu bình thường nhảy mấy cái, cấp tốc gần sát cách đó không xa côn chu bên ngoài, một bàn tay đè lên tường, huyền khí ngưng kết, hình thành một mặt trận đồ, lại là một đạo thiểm điện từ trong tay áo bay ra. Lập tức, vách tường lần nữa phá vỡ một lỗ hổng. Tiếng nổ mạnh vang lên, người kia bị tạt bay thật xa, cả người là máu. Tần Hùng trợn mắt hốt mồm, cắn răng cả giận nói, "Ngũ Tứ Hải!" Hắn một cái thuấn di, liền đến sau lưng người kia, rộng lớn tay gấu lăng không bố tới. Một trường này đánh ra, bốn phía không gian lập tức ngưng trệ, tinh lực bốn phía hiện lên rào sát chi thế, dễ như trở bàn tay. Cái này Ngũ Tứ Hải là Hoa An Trô đóng vai, Hứa Phàm cho hắn nhiệm vụ chính là kéo dài thời gian. Vừa rồi Tần Hùng tại mái nhà thi triển hắc phong dò xét chi thuật, lĩnh địa ý thức đọc lên cảnh giới của hắn, biết hắn là tiên vương, Hoa An căn bản không chuẩn bị cùng hắn đối kháng chính diện. Gặp hắn ưu tiên tu bổ côn chu, liền nhìn chằm chằm côn chu làm phá hư. Tần Hùng xuất thủ, hắn sớm có đề phòng, chân hóa cấp loạn quanh quần quân thân, không gian không thể hoàn toàn qua kín. Hoa An mở ra địa tạng lực sĩ thân hình kỳ biến, hóa thành ba đầu sáu tay, vừa quay đầu lại, đúng là giơ lên một mặt tường sát, nằm ngang ở trước người. Tần Hùng tay gấu, hung hăng đánh vào dán trên tường. Phanh một tiếng vang trầm. Hoa An bị đánh bắn ngược mà ra, sáu cái cánh tay cùng nhau bẻ gãy, hắn bỏ tường sát, hai chân giẫm một cái bật xa tại chỗ cấp tốc kéo ra thân bị, thần thức ngoại phóng, trên không trung ngưng ra vô số mực băng hoàn, hướng phía Tần Hùng đánh tới. Tần Hùng một kích không có kết quả, rất là chấn kinh. Hắn một trường này, đánh nát hư không, lực đạt 8 triệu cân, chính là vạn sơn cảnh cũng khó có thể chống được. Nhưng mà, Hoa An giơ lên mặt kia tường sắt không chỉ trở ngại không gian vỡ nát, thậm chí còn tháo bỏ xuống hắn đại bộ phận khí lực. Toàn bộ mặt tường lông tóc không tổn hao gì. Đây là Thiên Hoang Thạch. Tần Hùng kinh ngạc phát hiện, mặt kia tường sắt đúng là do Thiên Hoang Thạch chế tạo thành. Còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bốn phương tám hướng mang tinh đánh đến, gần ngàn đạo mang tinh trực tiếp trúng mục tiêu thân thể của hắn, mỗi một quả đều có gần 100 vạn cân lực đạo. Thân bị hùng yêu hắn, nhục thân cực kỳ cường hãn, 100 vạn cân lực đạo đối với hắn mà nói, bất quá là gãi ngứa thôi. Thân hình của hắn không có chút nào dừng lại, lần nữa thuấn di đi vào Hoa An trước người, chặn đường đi của hắn lại. Lần này, hắn trực tiếp mở ra lĩnh vực. Hoa An quanh thân tình cảnh lưu chuyển, trong chốc lát liền thân ở một phương mê loạn tính bụi, phóng tầm mắt nhìn tới, không gian phá thành mảnh nhỏ, giống như ngàn vạn mảnh pha lê vỡ hợp lại mà thành, thân hình hắn hơi di động, liền bị vết nứt không gian cắt vỡ, đúng là nửa bước khó đi. Tần Hùng kinh ngạc Hoa An vì sao có thể phá hư côn chu giới bích, cho nên không có hạ sát thủ, ý tại đem nó bắt sống. Hắn chân to tại mặt đất giẫm mạnh, lần nữa sử xuất ly thổ hồi lùng chữa trị thân thuyền. Sau đó quyết tán thần thức, tìm kiếm Hứa Phàm tung tích. Thần thức của hắn như ánh sáng, trong nháy mắt càn quét vạn dặm khoảng cách, chuẩn xác bắt được Hứa Phàm thân ảnh. Giờ này khắc này, Hứa Phàm đã tại côn chu bên ngoài, mặc một thân hình dạng kỳ dị áo giáp, quanh thân kim quang lượn lờ, cấp tốc lấy thuấn di chi thuật rời xa côn chu, thời gian mấy hơi thở, liền đến ngoài vạn dặm. Hừ, lá gan cũng không nhỏ, dám ngao du thái hư. Ngươi còn muốn chạy, cũng không dễ dàng như vậy. Hắn cũng thuấn di rời đi côn chu, đuổi theo. Tần Hùng thuấn di chi thuật xa so với thập phương không bộ thuật tam minh, bất quá mỗi một lần thuấn di đều muốn tiêu hao lượng lớn tinh lực. Hứa Phàm chạy ra ngoài bàn dặm, Tần Hùng một cái thuấn di liền đuổi tới sau lưng, hai tay kết ấn, sử xuất một chiêu tinh dẫn thương cung. Đã thấy thái hư sao dày đặt chiếu sáng rạng rỡ, cấu kết thành phức tạp tinh đồ, phản hồi một cỗ vận mèo tinh lực. Một đạo sáng chói tinh tiểu thình lình dựng lên, nằm ngang ở Hứa Phàm trước người, cái kia tinh tiểu phía trên không gian trùng chất, hình thành một đạo chỉ xích thiên nhai cấm chế. Hứa Phàm muốn thuấn di rời đi, lại là đụng đầu vào tinh tiểu phía trên. Hắn trở lại muốn đi gấp, đã thấy cái kia tinh tiểu đột nhiên quyết trường, hình thành mặt cầu, tự thành tương cung, đem hắn vây ở trong cầu. Tần Hùng thân hình như kiếm, bay vụt mà đến, trên tay phải tinh lực ngưng tụ, sáng chói như dương, hung hăng đánh về phía Hứa Phàm tim. Hứa Phàm tại hư không đứng vững, hai chân hơi quòng, không bước nửa lập, hai tay quanh tròn, đúng là nên hướng Tần Hùng nắm đấm. Hắn nghiêng người né qua nắm đấm, hai tay chuẩn xác cầm Tần Hùng cổ tay, thuận thế hướng sau lưng kéo một cái, chân phải một cái đá ngang quất vào Tần Hùng trên bụng. Ngay thẳng hưu tiên thối phát động, Tần Hùng trong nháy mắt liền cảm giác mình bị đạp trúng bụng dưới đã mất đi trí giác. Kỹ năng phụ trợ khí hiện ra một hàng chữ nhỏ, quân thể thập lục thức phát động, linh giác có hiệu lực, địch nhân nhục thân bị hưu tiên thối đánh trúng bộ phận, làm mất đi trí giác, tiếp tục 3 phút. Hứa Phàm tại vạn pháp chiến giới tu hành 10 năm, trải qua mấy vạn cuộc chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu đã phong phú đến 10 phần kinh khủng tình trạng. Lại thêm xích thủ chiến thần cựu bất tồi kim cương bất hoại gia trì, cùng tiên vương cận thân vật lộn, không sợ chút nào. Chiến thần cấp công phu quyền cước hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Vừa ra tay, chính là một bộ liên chiêu, đầu tiên là một chiêu phải lãng tức vi tháo bỏ xuống Tần Hùng trên tay cự lực, chợt đuôi phải quét ngang roi đá, nhưng người từ Tần Hùng dưới nách chui qua, ủy trảo phát động, một cái đấm móc đánh vào cái cằm của hắn phía trên. Kỹ năng phụ trợ khí lại là một hàng chữ nhỏ, quân thể thập lục thức phát động huyễn vượng hiệu quả, địch nhân sẽ lâm vào hôn mê một giây đồng hồ. Hứa Phàm đắc thế không tha người, thần thức ngoại phóng, trong nháy mắt sử xuất tuyến cùng loạn trấn áp Tần Hùng nhục thân. Tiếp mà lấy chí mệnh thời khắc liên tục đánh huyệt, kèm theo quân thể thập lục thức tầng tầng mặt trái hiệu quả ra chỉ tại Tần Hùng nhục thân. Chương 608, bật hết hỏa lực chương 608, bật hết hỏa lực Tần Hùng nhục thân kiên cố, Hứa Phàm công kích khó thương nó mảy may. Hắn cũng không có trông cậy vào có thể phá phòng, đối với tiên vương mà nói, nhục thân có thể tùy ý ngưng tụ. Hắn bật hết hỏa lực, địa tạng lực sĩ địa tạng vương đều sử đi ra, y đang đánh huyệt cùng chồng bờ UFF. Quân thể thập lục thức mấy loại trạng thái hôn mê, lại thêm hàn ý trạng thái hôn mê, tổng thể tính gộp lại xuống tới kéo dài 3 giây. Tần Hùng rất nhanh liền tỉnh táo lại, thụ chí manh trạng thái ảnh hưởng, mở mắt ra lại nhìn không thấy vật, nhưng hắn thần thức vẫn có thể rõ ràng bắt được Hứa Phàm động tác. Gặp hắn quyền phong đối diện mở ra, đưa tay ngăn cản, tay gấu cầm Hứa Phàm nắm đấm. Nhưng mà trên nắm tay cự lực vượt qua tưởng tượng của hắn, một quyền này hắn lại không thể tiếp được. Hứa Phàm nắm đấm hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. Phanh! Một tiếng vang trầm. Tần Hùng thân thể giống như một khối cục sắt, bắn ngược mà ra, nện ở tinh tiểu kết giới phía trên. Hắn còn đến không kịp chấn kinh, đã thấy Hứa Phàm một cái thuấn di đi vào trước người hắn, hai tay cùng nhau cũng chỉ đâm về hắn bên trên quan huyệt. Tần Hùng kiến thức Hứa Phàm lực đạo, lại phát giác thân thể dị trạng, không dám đón đỡ, thân hình lấp lóe, cùng Hứa Phàm kéo dài khoảng cách. Hơi chút hoạt động, hắn liền phát hiện, toàn thân da thịt sơ cứng, ngược lại là có thể hoạt động tay chân, nhưng hành vi trệ trượm, lực bất tòng tâm, đại não cùng thân thể ở giữa thần kinh thật giống như bị cắt đứt bình thường. Quy tắc loại thần thông sao? Tiểu tử này khí lực cũng quá lớn chút, chí ít có ngàn vạn cân, lực đạo loại này siêu việt vạn sơn cảnh lực lượng chất cốc tuyệt không phải nhục thân tự sinh, hẳn là hiến tế có được cự lực. Hắn tiêu hao bao nhiêu thọ nguyên? Tần Hùng trong lòng một trận hoang mang, hắn không mò ra Hứa Phàm sâu cạn. Vạn sơn cảnh lực lượng chất cốc là 8 triệu cân. Sử xuất siêu việt 8 triệu cân nhục thân lực lượng, chỉ có hai loại khả năng. Nếu không đối phương cảnh giới là tiên vương cảnh, nếu không hắn sử dụng hiến tế chi pháp, tiên vương cảnh. Điều đó không có khả năng. Hứa Phàm trên thân cũng không một tia tinh lực, sử dụng huyền khí thậm chí cũng không phải là khai thiên huyền khí, thấy thế nào đều chỉ có thiên nhất cảnh giới. Sử dụng hiến tế chi pháp, đây càng là để hắn kinh ngạc. Đột phá vạn sơn cảnh lực lượng chất cốc hiến tế chi pháp, tiêu hao thọ nguyên ít nhất phải 1000 năm. Trương Tùng cảnh thọ nguyên tổng cộng cũng liền 1000 năm. Thiên nhất cảnh càng là chỉ có 600 năm. Liên Thiên đạo đình ngược lại là có thể tự thành khế ước thần ma, lấy hiến tế khế ước thu hoạch được thiên đạo thọ nguyên. Nhưng loại thủ đoạn này, chỉ có chứng đạo cảnh trở lên tu vi, hoặc là có được tiên địa mẹ nhờ tinh di chủng mới có thể làm đến. Trừ phi, đối phương tu luyện cấm kỵ chi thuật, một chút ma tổ am hiểu quà tặng thọ nguyên, hòng duy trì tín đồ nghiên cứu thiên đạo cửu cấm. Bình thường đến dạng, những tín đồ này đều ở vào tiểu thế giới, đối với thiên đạo hiểu rõ không sâu, dễ ngộ nhập là lối. Tần Hùng hồi ức có quan hệ Mai Ngọc Thư tình báo, nhớ lại hắn là từ nhỏ thế giới phi thăng mà đến, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại sau lưng của hắn có quỷ tộc chỗ dựa. Trong lòng của hắn chần chờ, đã thấy Hứa Phàm theo sát mà tới, phía sau địa tạng pháp tướng đông nhiên cầm trong tay bảo châu nhập vào hư không. Trong một chớp mắt, thổ khí ngưng tụ, tinh dẫn thương khung chỗ phong tỏa không gian hình tròn, biến thành ế thổ không gian một cỗ cường hàn ăn mòn chi lực, tràn ngập trong không gian. Lúc này Hứa Phàm, Di Sơn điệp ra đến 13,000 tầng. Hắn tấn thăng thiên nhất cảnh giới đằng sau, cơ sở lực lượng đạt tới 20,000 cân. Địa tạng lực sĩ cũng bởi vậy tăng phúc, mở ra đằng sau, cơ sở lực lượng gia tăng thành 150,000 cân. Tính cả Di Sơn gia trì, hắn lực lượng bây giờ tiêu thăng đến 1.970 cân. Truy tinh, tầng 13. Tốc độ tiêu thăng làm cơ sở 13 lần. Mặt khác, chí mệnh thời khắc đã đánh sáng lên 107 cái huyệt vị, chỉ cần lại đánh sáng một cái huyệt vị, liền có thể phát động tần tử trạng thái. Bị nốt tinh dẫn thương không trốn thoát được, cho nên Hứa Phàm quyết định cùng Tần Hùng liều mạng. Tần Hùng quanh thân tuyệt nhận ma loạn ảnh hưởng, không cách nào duy trì, lai cư bế thổ hủ thực nhục thể của hắn, hắn đầy người lông tóc từng mảnh khô héo, lộ ra đen kịt làn da. Gặp Hứa Phàm lần nữa cẩn thân, hắn cũng không lưu tay nữa. Nhục thân ngưng trệ, hắn lợi dụng thần thức tác chiến. Tiên vương cảnh giới thần thức có thể dung tinh lực, dòng thần thức động, tinh lực ngưng kết, trong hư không nóng ánh khắp nơi tinh quang, hóa thành một cái to lớn tay gấu, lăng không mà rơi, khóa cứng Hứa Phàm hết thảy đường lui, đem hắn hung hăng nắm ở trong đó. Hứa Phàm bốn phương tám hướng hiện lên vạn tấn cự lực, thân hình bỗng nhiên ngưng trệ. Bất quá, hắn có kim cương bất hoại hộ thể, tuy bị vây khốn, không chút nào không bị thương. Hắn cũng quyết tán thần thức, ngưng ra đầy trời mặc băng hoàn hướng phía Tần Hùng đánh tới. Lần này mặc băng hoàn tại ngân thiểm gia trì phía dưới, lực đạo bạo tăng đến 600 triệu cân. Như từng trôi toa đao, xuyên thấu Tần Hùng thân thể. Ông mang tinh xuyên thấu thân thể tiếng vang, thuận tinh lực lan tràn. Tần Hùng lập tức bị đánh thành tổ ong vò vẽ, bất quá hắn nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi. Nhục thân tổn thương, không cách nào ảnh hưởng hắn đối với thần thức khống chế. Cái kia tinh lực ngưng kết tay gấu, phát ra một tầng ánh sáng màu trắng bạc, đúng là biến thành một loại nào đó vật thể dính chất, đều bao trùm Hứa Phàm toàn thân. Một cỗ khí tức quỷ dị tại Hứa Phàm bốn phía ngưng tụ, không gian phát ra khanh khách chi chi tiếng vang, đúng là bắt đầu hướng trung tâm thu nạp. Hứa Phàm thân thể cũng theo không gian trở nên càng ngày càng nhỏ. Trong đầu của hắn xuất hiện một đạo thần niệm, đây là Tần Hùng chuyển cho hắn bất lợi người phản hồi. Ly túi giới tử tự thành không gian, áp xúc hết thể vật chất, làm cho theo không gian nhăn co lại, hóa thành một viên ly túi bụi bặm, khảm nạm hư không, không cách nào di động, tiếp tục 3 ngày. Linh hồn ly thể, bỏ qua nhục thân, có thể phá thần thông này. Hứa Phàm nhìn thấy cái này bất lợi người phản hồi, trong lòng một trận bối rối. Linh hồn của hắn so với nhục thân kém không phải một điểm nửa điểm, không có nhục thân, rất nhiều dược tề kỹ năng cũng không thể có hiệu lực, kim cương bất hoại cũng sẽ không cách nào duy kế. Hơi chút suy nghĩ, hắn liền có đối sách, trực tiếp sử dụng huyết khối lỗi. Trong hư không đã mai phục đông đảo chủng tể, giờ này khắc này đều chui vào Tần Hùng bị hao tổn nhục thân, cùng nhau thả ra cực hàn khí tức. Tần Hùng nhục thân trong nháy mắt bị đông cứng, một đám chủng tể đang liều mạng cắn xé linh hồn của hắn, phun ra đường bảo số một trong chốc lát, độc tố dung nhập linh hồn, Tần Hùng linh hồn vậy mà xuất hiện rất nhỏ ba động, bắt đầu từ nhục thân tức đoạn. Hắn xuất hiện nhất thời hoảng hốt. Nơi không xa, một cái chủng tể phun ra một vết máu tươi. Máu tươi kia một trận bặm mẹo, biến hóa ra một bộ tươi mới nhục thân. Không chút do dự, mở ra quỷ trảo đánh vào Tần Hùng phía sau lưng Thiên Tông trên huyệt. Kỹ năng phụ trợ khí hiện ra một hàng chữ nhỏ, chí mệnh thời khắc có hiệu lực. Chỗ mục tiêu tại tần tử trạng thái. Lập tức, một cỗ lực lượng tử vong giáng lâm đến Tần Hùng nhục thân cùng linh hồn. Nhục thể của hắn như bị đánh đổ sứ, che kín tinh mịn vết rạn, máu tươi tuôn trào ra. Linh hồn thì là một trận mơ hồ, như bị cuồng phong trải qua rửa tội sơn vụ trở nên mỏng manh đứng lên. Tần Hùng trợn mắt hốt mồm, lần thứ nhất hoàng hồn, hắn phát hiện chính mình cùng mệnh tinh liên hệ lại bị chặt đứt chín thành. Đây là hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống, ý vị này, hắn mệnh tinh nhận lấy đả kích chí mạng. Chương 609, đại bại Tần Hùng. Chương 609, đại bại Tần Hùng. Mệnh tinh chính là tiên vương tinh lực căn cơ sở tại, gánh chịu lấy cùng Chu Thiên tinh tú cầu thông tinh lực liên hệ. Chỉ cần có mệnh tinh tồn tại, tiên vương liền có thể tùy ý điều động Chu Thiên tinh lực. Cho dù nhục thân, linh hồn bị hao tổn, cũng có thể mượn tinh lực cấp tốc hồi phục. Có thể nói là mệnh tinh không tổn hại, liền tinh lực không dứt, nhục thân bất diệt, linh hồn không vong. Bình thường đến dạng, tiên vương mệnh tinh phần lớn là dưỡng sinh tinh mệnh tinh phía trên, xúc dưỡng lê dân, lấy sinh muôn màu đều đủ, thì tìm đường sống tài địa bảo. Hàng hóa lưu thông, thì tiền tài không dứt. Nội thiết tầng tầng cấm chế, phòng ngừa bị địch thủ tổn hại. Tần Hùng vui du lịch, vui tranh đấu, hiện lại đảm nhiệm côn chu chi chủ, cho nên mệnh tinh cũng không phải là tự trị tinh, mà là một viên nửa ẩn tinh, chính là mời đến ẩn hà đại năng, để mệnh tinh nửa nhập ẩn hà, phòng ngừa bị người phát hiện. Kể từ đó, liền đứng ở thế bất bại. Hán mệnh tinh, giấu ở thần mục tiên quốc, vài vạn năm đến, đều không người đến thăm, càng đừng để cập nhận tổn thương. Bây giờ, hán cùng mệnh tinh liên hệ bị chém đứt chín thành, cái này liền mang ý nghĩa mệnh tinh bị hao tổn, mà lại tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Hắn lập tức hoảng hồn, tình huống như thế nào? Mệnh tinh làm sao lại bị hao tổn? Chẳng lẽ lại có tặc nhân tiến nhập ta mệnh tinh? Hắn hoàn toàn không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời, lại không chiến ý hắn không cách nào lấy mệnh tinh điều động Chu Thiên tinh lực, nhưng thân là tiên vương, thể nội cũng có 60 khỏa tinh diệu, lúc này liền tiêu hao 10 khỏa tinh diệu, chữa trị nhục thân, chữa trị linh hồn. Sau đó trực tiếp chui ra khỏi tinh dẫn thương khung ở bên ngoài quan sát, lấy thần niệm cùng Hứa Phàm đối thoại. "Tiểu tử, ngươi đến cùng là cảnh giới gì?" Hứa Phàm vận dụng huyết khối lỗi, linh hồn rời đi bản thể, ly túi giới tử nhất thời sụp đổ. Hắn bởi vậy thoát khốn, lập tức giải tán huyết khối lỗi, thu hồi linh hồn, cách tinh lực kết giới hướng ra ngoài quan sát. Gặp Tần Hùng một thân thương thế trong lúc thoáng qua liền khép lại hơn phân nửa, trong lòng bất đắc dĩ, không hổ là tiên vương, chí mệnh thời khắc đối với hắn không dùng a. Hắn cũng lấy thần niệm đáp lời, bản tọa cảnh giới, há lại ngươi có thể theo dõi? Ngươi muốn đánh, ta liền phụng đổi tới cùng. Tần Hùng nghe hắn khẩu khí khá lớn, trong lòng cũng không chắc chắn. Hứa Phàm phương thức chiến đấu quả thực quỷ dị, một chiêu một thức đều ẩn chứa quy tắc chi lực, mà lại vậy mà không có bất lợi người phản hồi. Thế thì còn đánh như thế nào? Hắn chần chờ một chút, hỏi: "Ngươi thật là Mai Ngọc Thư?" Hứa Phàm ngẩng lên cái cằm, cực kỳ ngạo mạn hồi đáp: "Bản tọa đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, không thể giả được, Mai Ngọc Thư là cũng ta cùng Hồng Vũ Tiên Quốc cân đoán, có thể không tới phiên ngươi Thần Mục Tiên Quốc đúng tay, ta dám giết vạn thiên tượng tông người, cũng không sợ ngươi Thần Mục Tiên Quốc. Thú này chúng ta kết, ngày sau ta tất đổ sát Thần Mục Tiên Quốc 10 vị tiên vương, lấy làm hoàn trả." Tần Hùng hùng kiểm một trận bặm mẹo, nghiêng đầu rêu cợt nói, khẩu khí cũng không nhỏ: "Ngươi cho rằng ngươi là thực quỷ chân nhân sao?" "Ách, dạng này nghe được sư phụ tục danh, thật sự là làm cho người ngoài ý muốn." Hứa Phàm ổn tâm thần, tiếp tục chắc bước, kêu gào nói: "Không tin, chúng ta liền đánh tiếp. Chỉ là một con gấu tinh, chứng lớn khí lực. Ngươi nhìn ta không đem đầu ngươi vặn xuống đến." Tần Hùng lực chấn động trệ im lìm, Hứa Phàm lực lượng hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tuyệt đối là tiên vương cấp, mà lại là tiên vương cấp đỉnh lực lượng. Những cái kia nhẹ nhõm xuyên thấu hắn nhục thân mang tinh, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Hắn vạn phần không hiểu, chẳng lẽ lại hắn cũng là một vị tiên vương? Đắc đương, Hồng Vũ Tiên Quốc tình báo có sai, a gia hỏa này làm sao có thể chỉ có trường tùng cảnh giới? Hắn thở phào, còn nói thêm: "Các hạ hiểu lầm, mục đích chuyến này của ta cũng không phải là muốn cùng ngươi là địch, mà là muốn mời chào Mai Tư Đoán. Nàng thân là đạo tử, gia nhập ta Thần Mục Tiên Quốc, liền có thể thu hoạch được đế trụ bình thường đãi ngộ, cũng không cần lại đông tránh tây tàng. Các hạ thực lực phi phàm, ta Thần Mục Tiên Quốc cũng nguyện hướng ngài ném ra ngoài cảnh ô lưu." Hứa Phàm có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Tần Hùng là phụng tiên minh chi mệnh, đến truy nã Mai Tư Đoán, không nghĩ tới đúng là đến mời chào người. Nghĩ kỹ lại, thật bị bọn hắn tìm được người rồi, Mai Tư Đoán có lẽ có thể sống, Mai Ngọc Thư cùng Ngũ Tứ Hải liền không nhất định. Việc đã đến nước này, đã mất đường lùi. Hắn đáp lời, không cần, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Ngươi có đánh hay không? Không đánh ta liền đi. Tần Hùng cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan, mệnh tinh bị hao tổn, hắn đã không muốn tái chiến. Nhưng hắn tiếp thượng tầng quân lệnh, dạng này trở về khó mà giao nộp. Bất quá, hắn nghĩ tới một chuyện khác, Ngũ Tứ Hải còn tại trong tay hắn, bị hắn bây ở trong lĩnh vực. Đối với hắn mà nói, Ngũ Tứ Hải phá hư côn trùng, lấy thiên hoang thạch làm thuẫn năng lực, so với đạo tử, càng thêm làm cho người động tâm. Nếu là có thể làm rõ ràng Ngũ Tứ Hải đến cùng dùng cái gì biện pháp nhẹ nhõm phá vỡ thiên hoang thạch, tất nhiên là một cái công lớn. Hắn gặp Hứa Phàm một mực chưa nói cùng Ngũ Tứ Hải, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ lại hắn coi là Ngũ Tứ Hải đã chết? Hắn sợ Hứa Phàm thật bởi vậy sinh thủ, giận chó đánh mèo thần một tiên quốc, nói ra, sư phụ của ngươi còn tại trong tay của ta. Ngươi yên tâm, hắn còn sống. Các hạ không bằng theo ta trở về côn trùng, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Hứa Phàm nào dám cùng hắn lại trở về côn trùng, hắn thiên tướng thần thông chỉ có thể tiếp tục một ngày thời gian. Đến lúc đó liền phải để lộ. Hắn giả trang ra một bộ khinh bị thần sắc, nói ra, sư phụ ta thần thông mạnh hơn ta nghìn lần vạn lần, há lại ngươi có thể vây khốn. Lão nhân gia ông ta sớm đã đi, lưu ta đùa với ngươi chơi thôi. Tần Hùng nghe vậy, lập tức lấy thần thức cấu kết côn trùng, xem xét lĩnh vực đã thấy Hoa An vẫn lâu bị vây ở trong lĩnh vực, không thể động đậy. Trong lòng của hắn kỳ quái, chẳng lẽ lại đây là một bộ phân thân? Hứa Phàm nuốt xuống tấm thứ hai thoại nhân bỉ, không kiên nhẫn thúc giục nói, thế nào? Ngươi đến cùng có đánh hay không? Tần Hùng một trận do dự, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, nói ra, đây chỉ là một trận hiểu lầm, các hạ muốn đi, ta tuyệt không ngăn trở. Mong rằng ngươi không cần ghi hận thần mục tiên quốc. Hứa Phàm cười ha ha, đã ngươi chịu thua, ta liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua, đi, ngươi đi đi, nếu ngươi không đi liền đuổi không kịp côn trùng. Tần Hùng trong lòng không cam lòng, lại chỉ có thể rời đi. Côn trùng tốc độ chớp mắt ngàn vạn dặm, muốn đuổi kịp đến phí đại công phu, thật đúng là chỉ hoãn không được. Hứa Phàm gặp hắn rời đi, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ngắm nhìn một phía, đã thấy tinh lực kết giới cũng không tán đi, hắn nhưng vẫn bị giam ở trong đó. Lập tức không còn gì để nói, cái gì đánh tính, người đều đi, làm sao kết giới còn giữ? Hắn tại trong kết giới đi dạo đi, làm sao đều không thể đột phá, trong lúc nhất thời gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Tần Hùng tiêu hao 35 khỏa tinh liệu, liều mạng tuấn di, mới đuổi kịp côn trùng. Vừa tiến vào côn chu nội bộ, lập tức tiến về lĩnh vực chỗ, xem xét Ngũ Tứ Hải tình huống. Lĩnh vực của hắn chính là trận pháp hình lĩnh vực, cắm rễ tại côn chu bên trong, theo côn chu mà động. Lĩnh vực bên trong, Hoa An đang điên cuồng sử dụng ma loạn muốn phá vỡ lĩnh vực, nhưng mà trong lĩnh vực không gian đều là mảnh vỡ. Ma loạn tùy ý mở rộng, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến giới bích. Tần Hùng một bên chú ý Hoa An tình huống, một bên xua tan thể nội băng cực. Làm hắn nhức đầu là, trong linh hồn hắn tựa hồ bị gieo một chút không thể diễn tả vật chất, một mực tại cắn xé linh hồn của hắn, lấy một loại độc tố quỷ dị đem hắn linh hồn tước đoạt đục thân. Hắn sử dụng các loại biện pháp, đúng là không cách nào đem loại vật chất này loại trừ. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng đối với ta dùng loại nào thần thông? Hắn vô ý thức cấu kết tinh lực, xem xét tinh dẫn thương khung đã thấy Hứa Phàm nhưng vẫn bị vây ở thương khung bên trong, như cái con ruồi không đầu, vây quanh tinh, tiểu xoay quanh, một bộ vô kế khả thi bộ dáng. Không thể nào, hắn ngay cả tinh dẫn thương khung đều không phá nổi. Hắn sẽ không sử dụng tinh lực. Tần Hùng mở to hai mắt nhìn, một trận mở mịt, ngơ ngác phun ra bốn chữ: ta bị lừa rồi. Đúng lúc này, lĩnh vực bên trong đột nhiên truyền ra một trận thở dài. Thừa vị người chế tài ngươi cuối cùng là có hiệu lực. Đột nhiên, lĩnh vực tự hành tiêu tán, Hoa An từ đó vung ra, lao thẳng tới hắn mặt, một cái song phong quán nhị đánh về phía gáy của hắn. Tần Hùng lập tức đưa tay ngăn cản. Nhưng mà, hắn thụ bác hồn ảnh hưởng, linh hồn cùng nhục thân không cách nào hoàn toàn phù hợp, thần thông trì trệ, động tác bên trên cũng chậm nửa nhịp, đúng là bị Hoa An một kích trúng mục tiêu. Lập tức, ý thức của hắn lâm vào hỗn loạn trạng thái, bắt đầu lung tung hướng phía bốn phương tám hướng phóng thích các loại thần thông huyền võ kỹ. Hoa An bị một cái huyền khí ngưng kết tay gấu bổ trúng, hóa thành bánh thịt. Mà cả tòa côn trùng vỡ tổ. Chương 610, Thiên Thạch chương 610, Thiên Thạch song phong quán nhị hỗn loạn trạng thái, kéo dài trọn vẹn 3 phút mới kết thúc. Chín vị doanh thiên tổng kịp thời đổi tới, bố trí xuống các loại kết giới, lấy áp chế điên cuồng Tần Hùng, nhưng mà, Tiên Vương chi uy, thật là đáng sợ, côn chu tầng thứ nhất một nửa thành thị hủy trong chốc lát. Côn chu ngoại thể thiên hoang thạch đầy đủ cứng rắn, ngược lại là không có bị đánh xuyên qua. Cũng may mắn Tần Lỡ Mệ nhờ tinh bị hao tổn, thể nội tinh diệu lại thừa không nhiều. Nếu không 3 phút thời gian, một đến 9 tầng đều có thể bị hắn phá hủy. Từ hỗn loạn bên trong thanh tỉnh Tần Hùng, mắt thấy một mảnh hỗn độn, mang mang nhiên không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chín vị doanh thiên tổng từng cái mang thương, quan sát từ đằng xa, mỗi người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, cẩn thận từng ly từng tí giám sát Tần Hùng cử động, không dám chút nào tới gần. Tần Hùng thở hổn hển, cắn răng nội thị tự thân, đã thấy thể nội tinh diệu, huyền khí đều hao hết, linh hồn, nhục thân bị hao tổn nghiêm trọng, đúng là vô lực lại tự hành chữa trị. Càng đáng sợ chính là, những cái kia cắn xé linh hồn hắn tồn tại đặc thù, vẫn như cũng không biết mệnh nhọc đang điên cuồng công kích, hắn từ đầu đến cuối không cách nào làm cho linh hồn cùng nhục thân phù hợp. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Hùng hét lớn một tiếng, ngắm nhìn bốn phía. Một vị gan lớn doanh thiên tổng cẩn thận từng ly từng tí nhích lại gần, hỏi: "Đại nhân, ngài tỉnh lại?" Tần Hùng hỏi: "Là ai làm, có phải hay không Ngũ Tứ Hải?" Cái kia doanh thiên tổng phàn nàn khuôn mặt, nói ra: "Ngũ Tứ Hải sớm bị ngài đánh chết, cái này đây đều là ngài làm nha, ngài vừa vặn giống như lâm vào điên cuồng trạng thái, địch ta không phân, điên cuồng đuổi theo người một nhà đánh a." Tần Hùng nghe vậy, khí một ngụm lao huyết phun ra xa 8 trượng, lại cảm giác phía sau lưng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Đặc đường, đây rốt cuộc là thần thông gì? Vậy mà có thể ảnh hưởng ý thức của ta. Ngũ tứ hải hắn nhớ tới Hứa Phàm nói lời, sư phụ ta lợi hại hơn ta 1000 lần 1000 lần. Lão nhân gia ông ta đã sớm đi xa, hắn muốn lấy tinh lực xem xét bị nhốt Hứa Phàm tình huống, nhưng mà thể nội tinh diệu hao hết, lại không có mệnh tinh cấu kết chu tiên, đúng là thi pháp không có khả năng. Trong lúc nhất thời, trong lòng phiền muộn đến cực điểm, cũng không biết nên may mắn hay là phẫn nộ. Phất ống tay áo một cái, lách mình rời đi, để lại một câu nói, đem nơi này xử lý tốt. Tất cả tử thương, thống kê rõ ràng, cấp cho bồi thường. Thái hư bên trong, Hứa Phàm nhưng vẫn bị vây ở tinh dẫn thương khung bên trong, trong lòng buồn bực không sai biệt lắm cũng muốn thổ huyết. Đi mã, lao thất phu này, đều bị ép khô, kết giới này làm sao còn không phá. Trước đó lúc chiến đấu, hắn tại Tần Hùng trong lòng bàn tay gieo thần văn cho nên Tần Hùng tại côn chu bên trong nổi điên tình huống, hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Thượng bị người chế tải kim thiền thoát xác. Tốt xấu có hiệu lực một cái a, ta không có lý do xui xẻo như vậy đi. Muốn nói kim tiền thoát sắc cũng không phải là phát động hình kỹ năng, chỉ cần là cầm tù chi thuật đều sẽ lưu lại sơ hở, nhưng mà Hứa Phàm không hiểu tinh lực, làm sao cũng không tìm tới chỗ sơ hở. Giới bích lại rảnh rỗi ở giữa loạn lưu chỉ xích thiên nhai thập phương không bộ thuật cũng ra không được, hắn chỉ có thể đợi tại hư không dương mắt nhìn. 3 ngày, đợi thêm 3 ngày chính là hạnh vận nhật, ta cũng không tin hạnh vận nhật ta cũng ra không được. Nghĩ tới chỗ này, hắn hơi cảm giác an tâm. Đợi tại cái này thái hư bên trong, hắn là một con đường chết, hy vọng duy nhất chính là nghĩ cách tiến vào cùng tuyến đường mặt khác côn chu. Lý tưởng nhất hình ảnh chính là 3 ngày sau hạnh vận nhật chính mình từ tinh dẫn thương khung thoát khốn, sau đó đúng lúc tới một chiếc côn chu, hắn phá hư côn chu tiến vào trong khoang thuyền, dựa vào hạnh vận nhật nghịch thiên khí vận, mạn thiên quá hải, ấy, đáp ý nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực tặc tàn khốc. Đừng nói 3 ngày, ngay cả nửa ngày đều không có đợi đến, phía chân trời xa xôi đột nhiên thoáng hiện một vệt kim quang, như đầy trời tinh hỏa liệu nguyên, hướng phía hắn bên này nghiền ép mà đến. Đó là phương xa một viên siêu tân tinh đột nhiên bạo tạc đằng sau, phát ra quang nhiệt, hình thành một đạo trực tiếp hỏa tuyến, mãnh liệt mà tới. Hứa Phàm nhìn xem cái kia tráng quan đến để linh hồn của hắn đều ngăn không được run sợ hình ảnh, điên cuồng địa lại gọi, à, hắn thôi. Hơn 1000 vạn độ nhiệt độ cao hỏa diễm, đem mấy 100 triệu năm ánh sáng không gian nuốt hết. Hứa Phàm tiến vào âm dương vực cần nút, nhưng mà âm dương vực tại loại nhiệt độ cao này bên trong, cùng giấy một dạng yếu ớt, trong nháy mắt sụp đổ. Hứa Phàm tại hỏa diễm trong hải dương nước chảy bèo trôi, càng không ngừng thôn phệ lấy thoại nhân bị kéo dài tính mạng, hắn tổng cộng cũng chỉ có 20 tấm thoại nhân bị, phần lớn là vạn tinh minh giúp hắn siêu tập đến, cái đồ chơi này tại tiên giới cũng là vật khan hiếm. Vạn năm đến, đều không có người làm rõ ràng thứ này là thế nào sinh ra. Một tấm thoại nhân bì cũng liền có thể mở ra kim cương bất hoại 3 phút. 20 tấm thoại nhân bì tổng cộng kiên trì nửa canh giờ liền tiêu hao hầu như không còn. Hứa Phàm người khoác cự hình áo giáp, giống như một tên cao tới chiến sĩ lâm vào biển lửa. Trên người hắn áo giáp có 3 tầng kết cấu, nội tầng nhất là mực băng, ở giữa là thiên thần thạch, tầng ngoài cùng là thiên hoang thạch. Nhất là tầng ngoài cùng thiên hoang thạch cho bẹn dày đến 3 mét. Đây đều là phá hư côn chu lấy được vật liệu, vì chính là phòng ngừa tại thái hư bên trong gặp được nguy hiểm. Thiên hoang thạch đích thật là tốt nhất chịu nhiệt vật liệu, cách nhiệt tính năng cũng cực dai, nhưng so với côn chu bên trên thiết kế tỉ mỉ, khảm vào đạo đạo phù ấn ngoại thể, hay là kém xa lắm. Hứa Phàm thân ở trong đó, mua dây buộc mình, giống như bị giam tại một cái cỡ lớn lò nướng bên trong, nóng bỏng ăn mòn nhục thể của hắn, để hắn phảng phất hám sâu luyện ngục bên trong. Hắn duy nhất có thể làm chính là lấy ngũ giác luân chuyển tiêu trừ cảm giác đau. Cái này nóng bỏng hòa tan vào nhục thể của hắn, lại bị long huyết chữa trị, hình thành một loại vi diệu cân bằng. Cũng là không chí tử, lại là tại chí tử biên giới. Ý thức của hắn chỉ chống đỡ mấy giây, liền đã bất tỉnh, lâm vào vô biên hắc ám. Cái kia ánh sáng cùng nhiệt thôi động hắn, lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ, ở trong vũ trụ phi nhanh, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Hay vận nhật cuối cùng đã tới. Nhưng mà, hắn cũng không tỉnh lại, ngược lại là bay vào tinh bản tay xoáy siêu tần tinh bảy. Bốn phía là một vùng biển lửa, hắn tựa như tại trong mặt trời ngao du, tại các loại hỗn loạn thái dương phong bạo bên trong xuyên thẳng qua. 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm. Hắn lâm vào các loại không gian loạn lưu, thời gian loạn lưu, thiên đạo loạn lưu. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục xông ra biển lửa, trực tiếp bay về phía một viên tinh cầu, thẳng tắp nhập vào trong hải dương. Một đội quân vệ cấp tốc bay tới, tại mặt biển 4 chỗ tìm kiếm, nhưng mà chỉ tìm được một chút không thể diễn tả hải cốt, dẫn đầu thống lĩnh rất là hoang mang, thứ quỷ gì nện ở ta lộ hoa tinh. Thủ hạ quân vệ mò lên lớn chừng bàn tay một khối hải cốt, cao mày nói ra, tựa như là một khối thiên thạch. Thống lĩnh kia nhẹ nhàng thở ra, hùng hùng hổ hổ nói đặc đường, bao nhiêu năm không có nện xuống thiên thạch. Không phải nói tuần tra kết giới có thể chặn đường thiên thạch sao? Nện ở côn chu bên trên thì hư chuyện. Thủ hạ cười nói, ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh loại tình huống này, không tính là gì đại sự. Một đám người thi nhiên bay mất. Chương 611, người mặt sắt chương 611, người mặt sắt lộ hoa tinh, nguyên lão nha môn. Một vị chứng đạo nguyên lão, 3 vị tiên vương, phân ngồi tại đại điện 2 bên. Đầu đông vị trí thì là ngồi một thiếu niên, tuổi dậy thì mặc cả người trắng sắc hoa cư, làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn lãng. Một mái tóc đen xỉ chưa buộc chưa hề rối tung sau lưng, bưng bưng mà ngồi, thần sắc cũng cùng mà cao quý. Mặt mày xinh đẹp sâu, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Một vị phụ nhân từ thiên điện đi bảo, người khoác tơ vàng khói mỏng xanh biết xa, vung xuống tóc mai, nghiêng cắm châm cài tóc, hoa nhường nguyệt hẹn, quý khí bức người. Chứng đạo nguyên lão cùng 3 vị tiên vương cùng nhau đứng lên, cung cung kính kính hành lễ nói, gặp qua thuận thường. Thuận thường chính là tiên đế tần phi bên trong, thứ 11 các loại xưng hô. Phụ nhân này, tên là Khương Dung. Hơn 300 năm trước, Hồng Vũ Tiên Đế tại tứ phương thánh cảnh du lịch lúc tới gặp nhau, hạ xuống thánh nhân. Sau dưỡng thai 300 tuổi, sinh hạ một con, mẫu bằng tử quý, được thành đế trụ. Được truy phong thuận thường đất phong Lộ Hoa, từ đây liền ở tại Lộ Hoa Tinh. Long tử Lục Thông, tuổi vừa mới 7 tuổi, thiếu không chi huyện. Cho nên, Lộ Hoa Tinh đại quyền, toàn nắm giữ tại Khương Thung trong tay. Nàng đưa tay ra hiệu, chậm rãi đi đến phượng đài, ngồi tại Kim Thông bên người, thanh nhã treo chọc bay tấm, thản nhiên nói, chư vị đại nhân mời ngồi. Nên đón thần một tiên quốc lục điện hạ sự tình, chuẩn bị thế nào? Vị kia chứng đạo nguyên lao nói ra, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi 10 ngày sau, côn chu giáng lâm. Khương Thung lại hỏi, cái kia Chu Hùng hay là không có giao ra ám cực a? Còn không có, hắn kiên trì muốn lấy được tự trị tinh phê văn mới bằng lòng giao ra ám cực. Đám kia văn lúc nào đưa đến đâu, cũng không thể làm trễ nải đại sự. 3 ngày sau liền đến, sẽ không chậm trễ. Khương Thung nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Lộ Hoa Tinh Lâm Hải một chỗ làng trài nhỏ, đơn sơ trên chợ, cá tanh nồng đậm, gió biển phiêu đãng. Một chỗ cá trước sạn, to lớn nồi sắt cao cao chống lên, trong nồi dầu sôi cuộn cuộn, cá bảy lao bản chính tướng bọc mặt khối biển cá chép, để vào trong nồi. Một đoàn xương trắng bốc lên, trong nồi biển cá chép lật ra nhục hoa, phát ra trận trận mùi hương đậm đặc. Một đạo yếu đuối thân thể, đi lại tập tễnh, đi đến cá bảy trước đó. Người này vừa gầy lại thấp, một thân rách dưới cổ áo, đánh đầy miếng vá, đi chân đất, mu bàn chân phía trên tràn đầy bùn não. Nhìn thân hình chỉ là cái mười mấy tuổi tiểu hải tử, đầu đầy rối bời khô phát, dùng một cây cành liêu đâm vào sau đầu. Trên mặt đỉnh lấy cái mặt nạ sắt, mặt ngoài vết dỉ loang lổ, không có bất kỳ đồ án gì. Mặt nạ này không phải mang lên mặt, mà lại như que hàn bình thường in dấu ở trên mặt. Mặt nạ biên giới vị trí có đỏ tươi vết sẹo. Trận trận hôi thối từ đứa nhỏ này trên thân truyền ra, hỗn hợp có ngư hương hương vị chui vào cá bảy lão bản trong lỗ mũi. Lão bản kia nhíu chặt mày, chừng đứa bé kia một chút mắng, tiểu ăn mày, ta cho ngươi biết bao nhiêu lần, không cần tại ta trước gian hàng đi dạo, trên người ngươi thối giống như từ trong hầm cầu vớt đi ra giống như, đứng ở chỗ này, cá của ta còn thế nào bán đi? Đứa bé kia vẫn đang ngó chừng trong nồi cá nhìn, nuốt ngụm nước bọt, sợ hãi nói, vương đại thúc, ta hôm nay là đến mua cá. Thanh âm của nàng trong veo mềm giòn, đúng là cái nữ hải tử. Mua cá, lão bản cười ha ha, tiểu ăn mày, ngươi mỗi ngày có thể ăn một bữa màn thầu đều tính thắp nhang cầu nguyện, lấy tiền ở đâu mua cá? Ta toàn một năm, tiền đủ đủ. Ta muốn mua một đầu nổ biển lý. Nàng đưa tay vươn vào trong tay áo, lục lọi một lúc lâu, rốt cục mò tới một bao nát tệ, đem bên trong tiên minh tệ một viên đem ra. Bày ở đài trên bàn, bày thật dài một chuỗi. Tổng cộng 25 mai, một đầu nổ biển lý. Lão bản kia hơi kinh ngạc, thu tiền, hỏi, đây cũng không phải là cửa ải cuối năm à, sao như thế bỏ được tốn tiền? Số tiền này có thể đủ ngươi ăn màn thầu một tháng. Chẳng lẽ lại hôm nay là ngươi sinh nhật? Tiểu ăn mày lắc đầu, trầm thấp nói một tiếng, không phải sinh nhật, là chết hận. Cái gì? Thanh âm của nàng quá nhỏ, lão bản không nghe rõ nàng. Không có gì. Con cá này cho ta đi, ta thật đói thật đói. 5 ngày không ăn đồ vật. Đi, ngươi chờ. Lão bản chiên tốt cá, dùng một tấm bẩn thỉu lá chuối tây bao hết, đưa cho nàng, nói ra, cầm chắc, chớ để cho người đoạt đi. Tiểu ăn mày luôn miệng nói tạ ơn, không kịp chờ đợi cầm cá, một đường chạy chậm, chạy ra phiên chợ, hướng phía biển cả mà đi. Đến bờ biển, nàng tìm chỗ góc không người, mở ra lá chuối tây, bả vai run rẩy bình thường run, đúng là khóc lên. Tự đủ, Lục Khất Nhi, ngươi thật sự là thiên hạ người đáng thương nhất. Không cha không mẹ, không ăn không uống, sinh ở bờ biển lại cả một đời cũng chưa từng ăn cá. Hôm nay là ngày tháng tốt, song hỷ lâm môn đâu. Ăn cá ngày, cũng là ngày rỗ. Ăn cá, lại đi chết, liền rốt cuộc không có tiếc nuối. Chết mất cũng liền không ai khi dễ ngươi nữa. Nàng rỗi ra bẩn thỉu tay nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí cầm bốc lên một khối thịt cá nhét vào trong miệng. Tinh tế phẩm bị, chợt khóc đến lợi hại hơn. Ăn ngon, ăn quá ngon. Nguyên lai cá mỹ vị như vậy, đáng tiếc đời ta chỉ có thể ăn lần này. Miệng của nàng rất nhỏ, ăn cũng rất chậm, càng nhiều hơn chính là không nỡ ăn. Chỉ ăn rơi cái đuôi bộ phận, liền dùng trọn vẹn thời gian một nén nhang. Lúc này nhỏ vụn tiếng bước chân vang lên, có người ở sau lưng xa xa hô, người mặt sắt, ngươi đang ăn cái gì? Tiểu ăn mày đột nhiên một cái run rẩy, quay đầu nhìn lại, đã thấy có 3-5 cái hải đồng chính một đường chạy chậm hướng nàng mà đến. Nàng dọa đến toàn thân run rẩy, dùng lá chuối tây gói lên cá, hướng trong ngực một thăm dò, liền hướng phương xa chạy tới. Đám kia hải đồng theo đuổi không bỏ, trong miệng la mắng, hỗn đản, người mặt sắt, ngươi chạy cái gì? Ngươi chờ, chờ chúng ta đem ngươi đuổi kịp, nhất định phải đem ngươi chân đánh gãy. Bên trong một cái hải đồng nhặt lên một khối đá, đột nhiên hướng phía tiểu ăn mày kia ném đi, tảng đá chuẩn sắt trúng mục tiêu sau gáy nàng. Nữ hải kia ai u một tiếng, ngã nhào xuống đất, nhất thời liền mất đi. Một đám hải đồng đuổi tới phụ cận, đã thấy một cỗ máu tươi từ nữ hải cái hốt chảy ra, thấm ướt tóc, vẩy vào trên mặt đất. Bên trong một cái hải đồng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kêu lên, ai nha, không xong, chúng ta đánh chết người rồi. Một cái khác hải đồng lại là một cước giẫm tại tiểu ăn mày trên đầu, cười ha ha, sợ cái gì, nàng là tội nhân, trên mặt có khắc chữ tội nhân, đánh chết đáng đời. Nhanh, tìm một chút, nàng đang ăn cái gì? Mấy người đem tiểu ăn mày lật người đến, rất nhanh liền tìm được nàng giấu ở ngực cá chiên. Một trận reo hò, bưng lấy cá chạy đi. Cũng không biết đi qua bao lâu, tiểu ăn mày mơ màng tỉnh lại, ôm đầu thân, ngâm một trận, đưa tay hướng trong lực sở. Gặp nổ biển lý không thấy tăm hơi, lập tức oa oa khóc lớn. Lục Khất Nhi, quả nhiên là thiên hạ người đáng thương nhất. Trước khi chết ngay cả một bữa cơm no đều không có. Thôi, thế gian này ta lại không lưu luyến, liền cứ như vậy chết đi. Nàng đứng lên, từng bước một hướng phía biển cả đi đến. Ta ăn cá, lại cho ăn cá, kiếp sau liền làm con cá, làm đầu sẽ không bị Vương Đại Thúc bắt được cá. Tự do tự tại bơi ở trong biển. Rốt cuộc không ai khi dễ ta. Mắt thấy nước biển không có qua đầu gối, đột nhiên phía trước trong nước biển bọt tới một sinh vật hình người. Liền dừng ở tiểu ăn mày bên chân. Sinh vật hình người kia lại còn sống, trong miệng không ngừng thổ phào phào. Tiểu ăn mày cúi đầu xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm nói, ta nguyên lai tưởng rằng ta là trên thế giới này người đáng thương nhất, không nghĩ tới còn có so ta càng đáng thương. Ngươi đến cùng là người hay là cá a? Không có tay không có chân, thật đáng thương. Chương 612, chó cũng không bằng chương 612, chó cũng không bằng rộng lớn bên bờ biển, tiểu ăn mày kéo lấy một nửa một bài, tập tên tiến lên. Trên bờ cát, lưu lại một đi thô ráp vết cắt. Trên bệ gỗ, nam gái không có tay không có chân, toàn thân đen kịt, giống như than cốc nam tử. Hắn ngũ quan bị nốt bình, đúng não bình thường quấy cùng một chỗ. Miệng có chút mở ra, càng không ngừng phun bọt máu. Tiểu ăn mày khí lực không lớn, nhưng người này cũng không có thừa bao nhiêu cân lượng, mặc dù phí sức, nhưng vẫn là vững vàng tiến lên. Bóng đêm mông lung, tiểu ăn mày đem người lôi ra bãi cát, lại đem cong lên, hướng phía ngoài thôn miếu hoang đi đến. Trên đường đi, nàng nói một mình, nói không ngừng. Bọn hắn đều nói, ta là trên thế giới này người đáng thương nhất. Nhưng nói ta đáng thương, nhưng xưa nay đều không đáng thương ta. Duy nhất tốt với ta người, là Lê Hoa bà, nàng khi còn sống, mỗi ngày đều lưu cho ta mấy cái màn thầu ăn. Chết ngày đó, còn cố ý đem ta gọi đi, cho phép ta về sau ở tại trong miếu. Thế nhưng là, cái kia miếu thực sự quá phá, ngay cả cái đỉnh đều không có. Còn có người tướng mạo dọa người Phật tượng. Mặt khác tên ăn mày đều không muốn ở bên trong. Mới đầu ta cũng không dám ở bên trong, nhưng nơi này thời tiết thực sự quá khó lường, buổi trưa còn nóng như muốn đem người trừng chín, ban đêm liền lạnh có thể đông lạnh rơi ngón chân. Ở tại trong miếu, chí ít sẽ không đông lạnh rơi ngón chân. Ta là muốn chết, nhưng ngươi có muốn hay không chết, ta còn không biết. Cho nên, ta muốn đem ngươi cứu sống, hỏi một chút ý của ngươi. Nếu như ngươi cũng không muốn sống, ta liền mang ngươi chết chung. Nếu như ngươi nguyện ý sống lấy, vậy ta liền chính mình đi chết. Nằm tại trên bệ gỗ người, tự nhiên là vận may Tề Thiên Hứa Phàm. Hắn sớm đã tỉnh lại, bất quá lại không lên tiếng phát. Không phải hắn không muốn nói chuyện, thật sự là không có năng lực này. Xuyên qua tinh bàn tay xoáy, gặp phải hàng tinh thiếu đốt, xuyên thẳng qua các loại loạn lưu. Hắn lúc này, hai mắt đã bị đốt mù, tiết hầu cũng bị đốt cầm, hai chân hai tay tận gốc mà đứt, hiển nhiên chính là cá nhân trệ. Tiểu ăn mày hao hết khí lực, mới đem hắn quăng về trong miếu. Miếu hoang này, ngay cả đỉnh đều không có, lùi bại không chịu nổi, chất đầy dâm dạ. Tiểu ăn mày đem Hứa Phàm nhét vào đống dâm dạ bên trong, sau đó cũng chui vào, đem Hứa Phàm ôm chặt lấy, nói ra, thiên hội càng ngày càng lạnh, đợi ở bên ngoài sẽ chết cóng. Chúng ta cứ như vậy ngủ đi, trời đã sáng mới có thể ra đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ có cô bụng đói thanh âm. Đến giữa trưa ngày thứ hai, tiểu ăn mày mới mơ màng tỉnh lại là không thấy Hứa Phàm bóng dáng. Bốn phía xem xét, lại phát hiện Hứa Phàm giống một cái đại trùng tử, trên mặt đất ủi đến ủi đi, cuối cùng ủi đến một bãi nước bẩn trước, từng ngụm uống. Tiểu ăn mày cười ha ha, ngươi cùng ta một dạng, không có chút nào ngại bẩn. Nàng chạy đến Hứa Phàm trước người, sánh vai ngồi xuống, cũng nằm dạp trên mặt đất uống lên nước bẩn. Hứa Phàm uống nước chỉ vì giải khát, tiểu ăn mày uống nước lại là vì đỡ đói, thằng đem cái bụng uống tròn trịa mới coi như thôi, thở phì phò tựa ở Hứa Phàm trên thân, vô bụng, nói ra, uống không no, uống không no. Uống lại nhiều nước cũng vô dụng, đến tìm đồ ăn. Nàng quay đầu hỏi, ngươi không biết nói chuyện a? Hứa Phàm không để ý tới hắn, ngơ ngác ngồi, nếm thử điều động các loại năng lực. Rất nhanh, tim của hắn liền lạnh một nửa. Xuyên thẳng qua thiên đạo luân lưu, để hắn kỹ năng bị xóa bỏ chín thành. Trong đầu quyển kia dược tề kỹ năng thư làm sao đều mở không ra, kỹ năng phụ trợ khí cũng vô pháp vận hành, hắn không thể nào phán đoán mình rốt cuộc còn thừa lại cái nào kỹ năng. Chân không có, tất thương cũng mở không ra, hắn không cách nào gọi ra dễ lật bọn người hỗ trợ. Nhục thân bị hao tổn nghiêm trọng, linh hồn cũng bị thương nặng, huyền khí, thần thức đều không có thể sử dụng. Hắn cho nên ngay cả con chó cũng không bằng. Tiểu ăn mày còn nói thêm, ta vốn cho rằng ngươi thương rất nặng, nhưng nhìn ngươi trên mặt đất ủi đến ủi đi, lại hình như rất có khí lực. Ta tối hôm qua làm giấc mộng, mơ tới ta dẫn ngươi đi trị thương. Thế nhưng là ta lại không có tiền, luôn luôn bị người đuổi ra. Những người khác nhưng không có Lê Hoa bà hảo tâm như vậy, nàng nếu là còn sống, nhất định nguyện ý giúp trị cho người thương. Nhìn thấy ngươi rất có khí lực, thật sự là không thể tốt hơn. Nàng đem bàn tay đến Hứa Phàm trước mắt lay lay, buồn bực nói, ngươi là mù loà à, không thấy được, sao có thể chuẩn xác tìm tới vũng nước vị trí? À, đúng rồi, ngươi lại mù lại cầm, cái mùi nhất định rất linh, nhất định là ngửi thấy mùi vị của nước. Hứa Phàm cúi người, dùng cằm dính nước, trên mặt đất viết ra một hàng chữ, nơi này là chỗ nào? Tiểu ăn mày nhìn chằm chằm trên đất chữ xem đi xem lại, nói ra, ngươi sẽ còn viết chữ à, ngươi lại mù lại cầm, không có tay không có chân làm sao học được viết chữ à? Ta cũng sẽ không lặc, hắc hắc, ta không biết chữ. Hứa Phàm tương đương im lặng, dãy rủa lấy bò người lên, sử dụng sức, đem một viên buông lỏng răng liếm lấy đi ra, ngẩng đầu, nghe âm thanh phân biệt vị, đống nhiên đem cái răng kia phun ra. Cái kia răng bay về phía chân trời, chuẩn xác trúng đích một cái chim nhạn, xuyên ngực mà qua. Chim nhạn vẽ ra một đạo đường vòng cung, rơi tại trước miếu. Tiểu ăn mày thấy cảnh này, một tràng tốt lên, đứng lên nhảy nhảy nhót nhót chạy ra ngoài miếu, đem chim nhạn để trở về, hết sức kích động nói ra, ngươi thật lợi hại à, một ngụm đàm liền đem chim nhạn nôn xuống. Quá tốt rồi, chúng ta có ăn. Nàng lập tức tìm gậy gỗ cùng tấm ván gỗ đến, đúng là bắt đầu đánh lửa. Hứa Phàm nghe được tất sột soạt khoan gỗ âm thanh, trong lòng than thở, thật sự là đen đủi, làm sao hết lần này tới lần khác liền gặp được cái không biết chữ. Tiểu ăn mày đánh lửa thủ pháp tương đối thành thục, không bao lâu liền nhóm lửa xong rồi, vẫn còn sẽ không xử lý chim nhạn, ngay cả lông cũng chưa từng rút ra, trực tiếp đặt ở trên lửa nướng đứng lên. Oanh một tiếng, chim nhạn biến thành một quả cầu lửa, lông vũ thiêu đốt, phát ra tư tư lạp lạp tiếng vang, một trận khét lẹt mùi thịt phiêu đãng mà ra. Tiểu ăn mày luôn cuống tay chân, đem hai tay đều đốt rách ra, vừa rồi diệt lửa, lại thảm hề hề kiểm tra chim nhạn, lông đốt không có, thịt còn không có quen. Nàng lại lần nữa sinh lửa, lần này ngược lại là học thông minh, không dám đem chim nhạn đặt ở trong lửa nướng, cũng không biết từ chỗ nào tìm đến cái một ngụm nồi sắt, rót nước, đem chim nhạn đặt ở bên trong hầm lấy. Hứa Phàm mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng đến hắn loại cảnh giới này, sớm đã tích cốc, không ăn đồ vật cũng không sao. Đánh xuống chim nhạn, càng nhiều hơn chính là muốn hiện ra một chút giá trị của mình. Gặp được cái vô cùng đáng thương tiểu ăn mày, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Đụng phải tu sĩ khác, nói không chừng liền muốn chiếm hắn dị cốt. Một nồi thịt rất nhanh liền ninh chín, mùi thơm bốn phía. Tiểu ăn mày túm một mực ngâm chân, nuốt một ngụm nước bọt, nhưng không có ăn, đầu tiên là đưa tới Hứa Phàm bên miệng, nói ra, "Nhanh, ngươi ăn trước, ngươi một ngụm, ta một ngụm." Hứa Phàm thật đúng là không muốn ăn, làm sao hắn không có cách nào giải thích, chỉ có thể cố mà làm ăn một miếng. Tiểu ăn mày hắc hắc cười không ngừng, gặp hắn miếng qua, lập tức cũng cắn một cái. Một ngụm này đem nàng nóng nước mắt chảy ròng, nhưng lại không bỏ được phun ra, chỉ có thể nguyên lành cái nuốt vào. Khổ hề hề nói ra, "Ngươi làm sao không sợ nóng đó a?" Chương 613, Phật tượng chữa thương chương 613, Phật tượng chữa thương đối với tiểu ăn mày mà nói, ăn vào thịt hiển nhiên là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình. Mặc dù cái kia chim nhạn nội tạng đều không có thanh lý, thầm đi ra vị thịt hiện ra một cô đắng chát. Nàng hay là ăn miệng đầy chảy mỡ, hai mắt rưng rưng. Thân là nhân côn Hứa Phàm, bắt đầu thí nghiệm mình rốt cuộc còn lại những kỹ năng kia có thể dùng. Đầu tiên có thể sử dụng chính là ngũ giác luân chuyển hắn hai mắt mù, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác đều biến đặc biệt mẫn cảm. Cho dù không có thần thức, cũng có thể thông qua khí vị, thanh âm, đối với gió cảm ứng, đại khái đánh giá ra bốn phía vật thể hình dáng. Năm đó xâm nhập Hồng Mông mê vụ thời điểm, hắn liền từng dùng ngũ giác luân chuyển một chiêu này đến phân biệt phương hướng. Cái thứ hai có thể sử dụng kỹ năng là tiêu vương. Vừa rồi đánh xuống chim nhạn phương pháp, chính là hắn thường dùng miệng phun thấu cốt đinh vẫn như cũng là gấp 10 lần lực đạo ám khí tăng thêm. Cái cuối cùng có thể sử dụng kỹ năng là nhược tiểu giả tượng, trước đó hắn rơi vào trong biển, cũng không phát động thâm thủy tiềm hành giả. Đến đây sưu tầm quân đội từng thả thần thức dò xét một phương hải vực. Kết quả, cũng không có thể đem hắn tìm ra, đây cũng là nhược tiểu giả tượng ngăn cách thần thức dò xét hiệu quả phát huy tác dụng. Trước mắt có thể vận hành kỹ năng, cũng chỉ có cái này ba cái. Mặt khác kỹ năng nếu không bởi vì không có tay chân, ngay cả thí nghiệm đều không làm được, nếu không liền căn bản không phản ứng chút nào. Lần này kỹ năng bị xóa bỏ tình huống so với lần trước gác liền nhiều, tất thương không có, dễ lạc, đường bảo, đồng loạn, thương điệp, phi điệu tất cả đều ở bên trong, cũng không biết bọn hắn sẽ như thế nào, vạn nhất cùng đầu gối cùng một chỗ hôi phiên diện, vậy liền xong con bê. Trước mắt phiền toái nhất chính là câu thông vấn đề, muốn trọng trấn cờ trống, nhất định phải tìm thuốc trị liệu thương thế. Chính mình không có tay không có chân, một phế vật, còn phải dựa vào cái này cùng mình bình thường đáng thương tiểu ăn mày. Nhưng mà, tiểu ăn mày không biết chữ, căn bản là không có cách câu thông, thực sự gọi người khó khăn. Một bữa cơm ăn no, tiểu ăn mày vẫn chưa thỏa mãn liếm sạch sẽ đáy nồi, phát một hồi ngốc, quay đầu nhìn chằm chằm trong miếu Phật tượng nhìn lại, thấp giọng nói ra, "Ta hôm qua là muốn ăn cá liền đi chết, hết lần này tới lần khác gặp ngươi, liền muốn lấy đem ngươi cứu sống, hỏi rõ ý của ngươi lại đi chết." Lê Hoa bà nói, nàng đời này làm việc thiện tích đức, hạ địa ngục cũng sẽ không chịu khổ. Cho nên ta cũng chưa từng làm ác. Ta là không sợ xuống địa ngục. Nhưng ta nếu như chết, ngươi không người chăm sóc, sớm muộn cũng muốn chết đói. Cho nên chẳng cùng ta cùng chết. A, ngươi đời này đã có làm hay không ác? Nếu là làm ác, đến địa phủ sẽ chịu khổ. Hứa Phàm nghe hắn nói như vậy, đại khái đoán được tiểu ăn mày ý tứ, nếu là mình là người tốt, nàng sợ là muốn dẫn lấy chính mình chết chung. Hắn vội vàng nhẹ gật đầu. Làm qua gà, tiểu ăn mày thanh âm tràn đầy khó xử, vậy cũng không tốt, làm ác, hạ địa ngục lại nhận các loại hình phạt. Mang ngươi chết chung đó chính là hại ngươi, vậy ta chẳng phải là chính là làm ác. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đang ngó chừng Phật tượng nhìn, trong mắt có mấy phần thành kính, nói ra, Lê Hoa bà nói, Phật là thiên hạ người hiền lành nhất, chỉ cần thành kính cầu nguyện, liền hữu cầu tất ứng. Ta trước kia cầu nguyện nội dung tất cả đều là vì mình, sợ là quá mức ích kỷ, là Phật tổ không thích. Bây giờ, ta vì ngươi cầu nguyện, Phật tổ nghe được, sẽ trị tốt thương thế của ngươi. Nàng đứng lên đem Hứa Phàm ôm lấy, tiến lên mấy bước, đem Hứa Phàm đặt ở Phật tượng bên cạnh, sau đó quỳ rạp xuống đất, hướng phía Phật tượng đập lên đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, Đại từ đại bi Phật tổ điện hạ, mong rằng ngài hạ xuống thánh nhân, cứu cái này so ta còn muốn người đáng thương. Lục Khất Nhi nguyện ý vĩnh viễn làm châu làm ngựa báo đáp ân tình của ngài. Hứa Phàm nghe nàng như vậy cầu nguyện, không khỏi cảm thấy buồn cười, nào có xưng hô Phật tổ là điện hạ lại cầu nó hạ xuống thánh nhân. Bất quá tiểu ăn mày này không thân chẳng quen, lại cho hắn như vậy phí sức, quả thực làm hắn cảm động. Trong tuyệt cảnh, có thể gặp được như vậy thiện tâm người, xem như bạn hạnh trong bất hạnh. Miếu hoang không có đỉnh, giữa trưa ánh nắng bắn thẳng đến mà vào, chiếu vào Phật tượng đỉnh đầu, vung ra u ám vầng sáng, chiếu vào Hứa Phàm trên thân, để hắn đầy người làn da đều ngứa đứng lên. Phật tượng kia trang nghiêm túc mục, ba đầu sáu tay, tọa hạ đặt thi, rõ ràng là địa tạng Bồ Tát. Gắn đầy mạng nhện cho bụi, thiếu đi tôn quý, thêm tinh thần sa sút. Lục Khất Nhi cẩn thận chu đáo Phật tượng, chợt cảm thấy trong lòng bất an, vội vàng đi trong miếu một cái góc, tìm một khối vải rách đi ra, cười hắc hắc, nói ra, là ta quá lười, cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới muốn giúp Phật tổ thành tẩy thân thể. Hôm nay có cầu ở Phật tổ, ít nhất phải để Phật tổ sạch sẽ mới là. Nàng liền leo lên hương đài bắt đầu cho Phật tượng lau, bận rộn một canh giờ mới lau sạch sẽ. Hắn lại lần nữa đánh nước, giúp Hứa Phàm lau chùi thân thể. Hứa Phàm làn da tất cả đều bị cháy rụi, Lục Khất Nhi hơi vừa dùng lực, liền chọc từng mảng cả khối làn da, lộ ra bột nhão chạm vết sẹo, máu tươi chảy ròng. Hứa Phàm bị đau nhíu chặt mày lên, dùng đầu chống đỡ mở Lục Khất Nhi, cái cằm dính máu, ở trên tường vẽ lên cái đồ án. Đồ án rất đơn giản, một cái không có tay không có chân tiểu nhân, tắm rửa dưới ánh mặt trời. Lục Khất Nhi nhìn hình, hỏi, ngươi là muốn phơi nắng đúng không? Hứa Phàm nhẹ gật đầu, vừa rồi dựa vào Phật tượng, hắn cảm nhận được một cỗ tường hóa chi khí, linh hồn đau xót có hơi chậm lại. Phật môn pháp tướng đều là góp nhặt nghiệp lực, thân cận chi, liền có ngưng thần an tâm công hiệu. Hứa Phàm lúc trước tu luyện Địa Tạng Vương cố ý học tập mấy môn tăng trưởng tinh thần lực biện pháp, trong đó có cơ sở nhất Phật môn Đả Tọa công là một loại ngưng thần tinh khí, hô hấp thổ nạp công pháp. Hắn liền dựa vào Phật tượng ngồi xuống, để cầu mượn nhờ Phật tượng nghiệp lực, khôi phục tinh thần lực, chậm lại linh hồn tương thế. Ngồi hai canh giờ, đến mặt trời xuống núi, hắn dần dần cảm giác Phật tượng mang tới tường hòa chi khí tiêu hao hầu như không còn, linh hồn đau đớn lại lần nữa đánh tới. Đây là bởi vì chùa miếu hoang phế quá lâu, nghiệp lực chưa đủ duyên cớ. Dù là như vậy, linh hồn hắn tương thế, hay là có nhỏ xíu chuyển biến tốt đẹp, tập trung tinh thần đằng sau, bắt đầu có thể cảm ứng được Sivu pháp tướng tồn tại. Hắn đem tinh thần lực chìm vào Sivu pháp tướng bên trong, một cỗ cực kỳ yếu đuối thần thức lập tức thả ra ngoài, vẹn vẹn bao trùm phương viên 10 trượng chi địa. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên, lập tức ở Tiểu An Mày náo hải lưu lại thần niệm, nơi này là chỗ nào? Tiểu An Mày trong đầu đột nhiên toát ra một hàng chữ đến, nàng mặc dù không biết những chữ này, lại có thể hiểu được chữ này truyền đạt tin tức. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn về phía Hứa Phàm, hỏi, là ngươi tại cùng ta nói chuyện à? Hứa Phàm lập tức lấy thần niệm trả lời, không sai, ngươi gọi Lục Khất Nhi đúng không? Tiểu An Mày thất kinh đứng người lên, dương nhanh múa vuốt một phen, tựa hồ đối với Hứa Phàm thần niệm đưa tin, cực kỳ chấn kinh, cô quýt quỳ rạp xuống đất, nói ra, ta không có danh tự, chỉ biết mình họ Lục, lại là tên An Mày, cho nên liền cứ gọi Lục Khất Nhi. Hứa Phàm kinh ngạc nói, làm sao quỳ xuống? Nhanh đứng lên, ngươi là của ta ân nhân, bị ân nhân quỳ sẽ tổn thọ. Tiểu An Mày nghe hắn nói như vậy, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, run rẩy nói ra, ngài là một vị tiên trưởng đi, ta tại Hải Nguyên Thành cũng đã gặp tiên trưởng, thật là lợi hại, thật là uy phong. Hắn cũng có thể hướng ngài dạng này truyền âm, mà lại là hướng rất nhiều người truyền âm. Hứa Phàm gặp hắn cực kỳ sợ sệt, nói ra, đừng sợ, ta cũng sẽ không hại ngươi. Đứng lên mà nói. Tiểu An Mày lại nhìn hắn một chút, nhưng vẫn là không dám đứng dậy, nói ra, không, ta không dám, lần trước cũng là bởi vì ta không có quỳ xuống, tiên trưởng mới cho ta đeo mặt nạ sát. Chương 614, bán ra chương 614, bán ra chỉ vì không có quỳ xuống liền cho nhỏ như vậy hải tử đeo lên mặt nạ sát, đây là có gì gian nhân mạng thế đạo. Hứa Phàm cực kỳ trấn an, mới khiến cho Lục Khất Nhi buông xuống cảnh giác, có can đảm đứng dậy nói chuyện. Hắn hỏi, ngươi nói cho ta biết trước, Hải Nguyên Thành là cái nào, nơi đây lại là cái nào? Lục Khất Nhi một phen giới thiệu, bọn hắn hiện tại vị trí làng trài nhỏ tên là Hải Phong thôn, mà Hải Nguyên Thành thì là tại thôn Tây 30 dặm chỗ. Do một nhà tên là Hải Nguyên Tông tiên môn trưởng quản. 5 năm trước, Hải Nguyên Tông tuyển nhận đồng dịch. Lê Hoa bà liền dẫn một đám tiểu ăn mày tiến về Hải Nguyên Thành, muốn giúp bọn tiểu khất cái bái nhập Hải Nguyên Tông môn hạ. Kết quả, đồng hành 5 vị tiểu ăn mày, tất cả đều tiến vào Hải Nguyên Tông. Duy chỉ có Lục Khất Nhi bị in dấu mặt nạ sát, đâm tội ấn, ném đi ra. Nói là nàng gặp được tiên trưởng, không có quỳ xuống, phá hư quý củ. Khi đó, Lục Khất Nhi mới 6 tuổi. Thương thiên gặp yêu, tại Lê Hoa bà chăm sóc bên dưới, nàng sống tiếp được. Thứ nay về sau, chính là tội nhân thân, thế nhân tránh không kịp. Ngay cả làm lao động đều không có người dám muốn. Nàng chỉ có thể dựa vào kiếm tuổi mà sống. Lục Khất Nhi sinh ở này, sinh trưởng ở này, không người dạy bảo, kiến thức nông cạn, chỉ biết Hải Phong thôn, Hải Nguyên Thành, cũng không biết tinh cầu là vật gì. Tại Hứa Phàm xem ra, cái thôn này tựa như ngăn cách với đời thổ dân thôn, đoán chừng ngay cả tinh cầu là tròn đều không có người biết. Hắn lại hỏi thăm Lục Khất Nhi đương kim năm tháng. Vấn đề này, Lục Khất Nhi biết, trả lời nói là Hồng Thương 75 năm, mùng 9 tháng 11. Hồng Thương năm này hào để Hứa Phàm xác nhận chính mình là tại Hồng Vũ Tiên Quốc cảnh nội. Hồng Vũ Tiên Quốc, cách mỗi 100 năm đổi một lần niên hiệu. Hứa Phàm rời đi 584 hào côn chu thời điểm, là Hồng Thương 72 năm, tính được, đã qua thời gian 3 năm. Mùng 9 tháng 11. Hôm qua là hạnh vận nhật a. Hứa Phàm trong lòng một trận cuồng hỉ. Hôm qua có thể giáng lâm tại viên tinh cầu này, tính được là vận may tề thiên, không chừng hạnh vận nhật kỹ năng này còn tại. Chỉ cần có kỹ năng này tại, hết thể đều có khả năng. Muốn chữa trị nhục thân, liền cần linh đan diệu dược, mà lại nhất định phải là tốt nhất có thể làm cho gây chi trùng sinh thuốc. Muốn làm thuốc, vậy thì phải có tiền. Tiền từ lâu đến, Hứa Phàm đã có ý tưởng. Với 2 canh giờ thái dương, hắn cảm giác được một cách rõ ràng chính mình khí lực có chỗ tăng trưởng, cái này liền mang ý nghĩa diệu nhật kỹ năng này là có hiệu lực. Hắn cũng dùng thần thức dò xét phía sau lưng, sau chỗ cổ, có một khối hình 6 cạnh làn da, cùng những vị trí khác làn da hoàn toàn khác biệt, cực kỳ bóng loáng, không có chút nào bỏng vết tích. Khối này làn da chính là toại nhân bì, mà lại đã thành thục, rất nhanh liền có thể chốc ra. Toại nhân bì là một loại tốt nhất vật liệu chịu lửa tính năng so với thiên hoang thạch một chút không kém. Thay vào đó đồ vật không rõ lai lịch, phần lớn là tại bí cảnh tìm được, tồn thế số lượng không nhiều, cho nên có rất ít người cầm toại nhân bì khi vật liệu chế tác vật phẩm. Giá thị trường ước chừng tại 100.000 tiên minh tệ tả hữu. Chỉ cần có thể bán đi một tấm toại nhân bì, liền đầy đủ mua thuốc. Hứa Phàm hỏi, ta có một kiện bảo vật, đáng giá không ít tiền, ngươi biết chỗ nào có thể bán bảo đổi tiền sao? Lục Khất Nhi con mắt tỏa sáng, tràn đầy tò mò hỏi, bảo vật gì a? Đại khái có thể đáng bao nhiêu tiền vậy? Không sai biệt lắm 100.000 tiên minh tệ. 10.
100000.
Lục Khắc Nhi kinh ngạc há to mồm, mặt nạ trên mặt pha tạp gỉ ngấn bên trong một chút ngân điểm phản xạ ánh nắng, nhìn có chút ma huyễn. Lý trưởng nhà cũng không có nhiều tiền như vậy. Tại Hải Phong thôn bán không xong. Lục Khắc Nhi hai tay đè xuống huyệt thái dương, lung lay đầu, tựa hồ đang vứt bỏ những cái kia đáng sợ ký ức, nàng nói ra, phải đi Hải Nguyên thành mới được, nơi đó có hội đấu giá, có thật nhiều kẻ có tiền. Hứa Phàm nhẹ gật đầu, tốt, đầu tháng sau 8, chúng ta đi Hải Nguyên thành. Đem bảo vật bán đi, liền ăn uống không lo. Lục Khắc Nhi nao nao, nói ra, tháng sau liền đi không được nữa, cuối tháng này băng lưu liền đến, Hải Nguyên thành sẽ phong thành, một phong chính là 3 tháng. Băng lưu là cái gì? Là một loại rất thời tiết đặc liệt, sau đó rất rất lớn tuyết, phá rất lạnh gió, mặt biển đều sẽ đông cứng. Người trong gió đợi một lát, liền sẽ bị đông cứng chết. Băng lưu tới, người liền không thể đi ra ngoài, chỉ có thể ăn ngự hàn đan mới có thể qua mùa đông. Ta những năm qua đều sẽ tích lũy tiền mua ngự hàn đan cùng màn thầu dùng để qua mùa đông, đặc biệt gian nan, mỗi ngày đều chỉ có thể trốn ở trong bụi cỏ, lại đói lại đẻ nhạt. Năm nay, ta là muốn đi chết, cho nên đem tiền tất cả đều bỏ ra, mua cá ăn. Lục Khắc Nhi có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói ra, chúng ta làng trải quá nghèo, dùng không nổi kết giới, tất cả mọi người là như thế qua. Hải Nguyên thành lại khác biệt, 1 đến 11 tháng đấy, liền sẽ mở ra cửa thành kết giới, nghe nói kết giới mở ra đằng sau, bên trong thành là ôn nhoãn như xuân, căn bản không cần ăn tị hàn đan. Lý trưởng nhà có tiền, mỗi đến cửa hải cuối năm đều sẽ đi Hải Nguyên thành mua sắm ở tạm trứng, ở trong thành qua mùa đông, tất cả mọi người rất hâm mộ. Hứa Phàm vốn là muốn chờ đến Hạnh Vận Nhật lại hành động, nếu là Hải Nguyên thành sẽ phong thành, hắn liền phải sớm đi. Suy nghĩ cẩn thận, Hạnh Vận Nhật kỹ năng này có tồn tại hay không, còn chưa nhất định. Quá chấp nhất nơi này, sợ là sẽ phải hoàn toàn ngược lại. Hắn nói ra, ta hiểu được, chờ ta phơi mấy ngày thái dương liền xuất phát, còn phải dựa vào ngươi công ta đi. Lục Khắc Nhi ngẩng đầu nhìn hắn một chút, trong mắt như cũ tràn đầy sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nếu như ta không nguyện ý, tiên trưởng sẽ giết ta đi. Hứa Phàm liếc mắt, cũng không phải tất cả tu sĩ đều là người xấu. Hắn muốn nói chính mình là người tốt, có thể nghĩ muốn chính mình sát phạt quyết đoán bộ dáng, lại có chút xấu hổ tại mở miệng, đành phải nghiêng đầu nhìn về phía địa tạng Phật tượng, nói ra, chí ít những cái kia người trong Phật môn phần lớn là người tốt, ta liền nhận biết mấy cái Phật môn tu sĩ, đều là hy sinh vì nghĩa nhân vật anh hùng. Ta mặc dù so ra kém bọn hắn, cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Ngươi không muốn cùng ta cùng đường, cũng không sao, chờ ta khôi phục thực lực, hay là sẽ cho ngươi một cái không lo tương lai. Nhất định so ngươi đầu thai làm cá muốn tốt hơn nhiều nhiều. Lục Khắc Nhi dắt lấy bác áo, nhăn nhăn nhó nhó nói, tiên trưởng ngươi thật lợi hại, ngươi thế nào biết ta kiếp sau muốn làm con cá lặc? A, đúng rồi, là ta cứu ngươi lúc ngươi nghe được ta. Tiên trưởng nếu là không chê ta thối, không chê ta nói nhiều, ta cũng nguyện ý có ngươi. Hứa Phàm nở nụ cười, nói ra, ta có cái muội muội, gọi Hứa Tiếu Nhi, cũng như ngươi bình thường hoạt bát, luôn luôn lịu dịu nói không xong. Có cơ hội, ta giới thiệu các ngươi nhận biết. Ngươi cũng đừng lại gọi ta tiên trưởng, tựa như Tiếu Nhi một dạng, kêu ta đại ca chính là. Những ngày tiếp theo, Hứa Phàm liền tại trong miếu ở lại, ban ngày phơi nắng đánh chim, chỉ đạo Lục Khất Nhi bệnh rõ chút. Ban đêm ngủ ở trong bụi cỏ, cùng Lục Khất Nhi nói chuyện trời đất, giảng những cái kia Phật môn anh hùng cố sự. Chùa miếu lùi bại, không người đến nhiễu, cứ như vậy bình bình an an qua vài ngày nữa, đến ngày thứ 5 giờ ngọ, Hứa Phàm sau trên cổ đột nhiên truyền đến một trận ngứa lạ, khối kia thoại nhân bị rốt cục chốc ra. Hắn hân hoan không thôi, lập tức để Lục Khất Nhi dẫn hắn đi Hải Nguyên thành. Những ngày này, Lục Khất Nhi tại Hứa Phàm chỉ đạo bên dưới, đâm một lớn một nhỏ hai cái giỏ trúc. Nhỏ móc ngược tại nàng trên đầu, như cái mũ giáp, có thể che lấp nàng mặt nạ sắt, người tiên giới quỷ yêu tề tụ, cái gì kỳ trang dị phục đều có, đỉnh lấy cái giỏ trúc, so với đỉnh lấy cái mặt nạ sắt muốn tốt hơn nhiều. Lớn thì là giả bộ Hứa Phàm, Lục Khất Nhi có thể đem hắn vác tại trên lưng, thuận tiện hành động. Lục Khất Nhi không có tiền, liền xe đều dựng không được, chỉ có thể đi bộ, trên đường đi vừa nghỉ, 30 dặm đường, đi nửa ngày thời gian. Đến Hải Nguyên thành, trời đã tối, cửa thành đóng, đúng là không cách nào vào thành. Ngoài thành trên quan đạo, có vợ con khách sạn, hai tầng lầu cao, độc đáo tinh xảo, trước cửa đống lửa bốc lên, đồn trú mấy cái thương đội, đều là hành thương chậm chút, vào không được thành, liền vây quanh khách sạn bày một vòng lều vải ra thú. Trong khách sạn khí thế ngất trời, tiểu nhị hét lớn thì rượu, bận điệu quay qua quay lại. Lục Khất Nhi chà chà chết lặng hai chân, phun ra một đoàn xương trắng, nói ra, đại ca, không có tiền ở trọ, ban đêm sẽ chết quóng, làm sao bây giờ? Gió lạnh xuyên thấu giỏ trúc, thổi tới Hứa Phàm trên thân, nhiệt độ đã tại 10 độ phía dưới, đến sau nửa đêm, nhiệt độ sẽ xuống đến âm mấy chục độ. Hứa Phàm là tu sĩ, không sợ loại này nhiệt độ thấp. Lục Khất Nhi lại chịu không được. Ngươi chờ một chút, để cho ta ngẫm lại. Hứa Phàm tập trung tinh lực, lấy thuận phong nhị cùng linh khíu thần thông, tìm hiểu trong khách sạn tình báo. Rất nhanh, hắn liền từ hô hấp, nhịp tim, cùng khách nhân lời nói bên trong, đạt được một chút tin tức. Trong khách sạn chí ít có 5 tên tu sĩ, bên trong một cái là thiên nhất cảnh, còn lại 4 người thì là thoát phàm cảnh. Hắn thở dài, dù sao cũng là hành hương, áp tiêu người, nhiều do tu sĩ dẫn đội. Hay là suy nghĩ không chu toàn, hẳn là đánh có chút lớn ống, đổi điểm tiền lẻ. Hắn suy nghĩ một phen, đối với Lục Khất Nhi nói ra, vào cửa hàng đi, bên trong ở đều là thương đội người, nhân vật có tiền, đem loại nhân bị quy ra tiền bán cho bọn hắn. Lục Khất Nhi có chút do dự, nói ra, ta là tội nhân thân, loại này khách sạn sẽ không để cho ta tiến. Hứa Phàm nói đừng sợ, trong tiệm gã sai vật đều không phải là tu sĩ, ngươi mang theo giỏ trúc, bọn hắn không nhìn thấy ngươi mặt nạ sát. Lớn mật một chút, tiến vào cửa hàng, đừng để ý tới gã sai vật, hướng bên tay phải bàn ăn đi, một bàn kia ngồi đều là phạm nhân chương 615, đàm phán chương 615, đàm phán. Lục Khất Nhi dựa theo Hứa Phàm phân phó, tiến vào khách sạn, trực tiếp hướng phía bên tay phải bàn ăn đi đến. Trước bàn ngồi vây quanh ba người, một cái đầu hói lưu cần lão giả, một cái đầu mang nhung mũ phụ nữ, một cái vóc người cường tráng hán tử trung niên. Ba người ăn mặc đều là mười phần hoa lệ, thần thái cũng ung dung ăn cùng, lộ ra một tia quý khí. Ba người này tuy đều không phải tu sĩ, khí huyết kinh mạch cường độ nhưng vượt xa thường nhân, lệ thuộc một cái tên là Tùng Hạc Cư Thương Hội. Tùng Hạc Cư là thực lực sánh vai vạn tinh minh thương hội cỡ lớn, phía sau có tiên minh chỗ dựa. Chủ doanh nghiệp vụ là trợ giúp phàm nhân đột phá 120 trở thọ nguyên công cùng xiển xích, để không cách nào tu luyện phàm nhân cũng có thể sống đến mấy trăm tuổi. Cùng với những cái khác thương hội khác biệt, nó trong thương hội tầng dưới chót trưởng quỹ, phần lớn là phàm nhân. Hứa Phàm vừa rồi lấy Thuận Phong Nhi nghe được ba người nói chuyện, biết bọn hắn là đến từ Tùng Hạc Cư liền quyết định để Lục Khất Nhi đem thoại nhân bị bán cho bọn hắn. Loại này thương hội cỡ lớn, thường thường yêu quý danh dự, tuân thủ biết cách làm giàu lý niệm. Sau lưng làm lại nhiều âm hiểm hoạt động, mặt ngoài luôn luôn muốn nhân nghĩa lễ trí tín. Hứa Phàm am hiểu nhất cùng loại ngụy quân tử này liên hệ. Mang thức ăn lên gã sai vật chú ý tới Lục Khất Nhi, gặp nàng quần áo keo kiệt, giỏ trúc che mặt, lập tức đưa nàng ngăn lại, nói chuyện cũng là khách khí, vị này tiểu khách quan, ngài là cái nào thương đội? Tại trong tiệm nhà ta tìm nơi ngủ trọ. Lục Khất Nhi chỉ trước bàn ba người, nói ra, ta cùng bọn hắn là cùng nhau, ta là tới đưa hàng. Gã sai vật nghe hắn nói như vậy, hướng ba người nhìn lại. Ba người kia cũng thấy kinh ngạc, kêu, tới nói chuyện. Lục Khất Nhi đến trước bàn. Vị phụ nhân kia ngửi được Lục Khất Nhi mùi trên người, lông mày cau lại, đưa tay bưng kín cái mũi, hỏi, ai bảo ngươi đưa hàng tới? Một bên lão giả cười nhạo nói, Huyền Du, ngươi cũng quá nhẹ tin người, tiểu ăn mày này làm sao có thể là đến đưa hàng? Sợ là có mục đích khác. Hắn hỏi, ngươi đến cùng là tới làm gì? Lục Khất Nhi khẽ không người, nói ra, ta có một nhóm hiếm thấy chất bảo, muốn quy ra tiền bán cho đại gia ngài, không biết đại gia ngài có hứng thú hay không? Hiếm thấy chất bảo, lão giả híp mắt lại, cái cằm có chút dơ lên, dùng xem khi ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Khất Nhi nhìn một hồi, hỏi, bảo bối gì? Lấy ra trưởng trưởng nhãn. Lục Khất Nhi liền đem thoại nhân bị móc ra, để lên bàn, nói ra, bảo bối này, đại gia ngài hẳn là nhận ra. Giá thị trường là 100.000, ngài ra 80.000 ta liền bán cho ngài. Trong nhà của ta còn có 10 cái. Lão giả nhìn tấm kia thoại nhân bì, có chút mờ mịt, cầm trên tay lục lọi một trận, đưa cho bên cạnh hán tử trung niên, nói ra, Lưu trưởng quỹ, ngươi nhìn một chút, thứ này là thoại nhân bì à? Trung niên hán tử kia lấy ra cái cây châm lửa, nhóm lửa sau tại thoại nhân bì bên trên cháy một chút. Gặp thoại nhân bì không có chút nào bị hao tổn, nhẹ gật đầu, không sai, là thoại nhân bì. Hán tràn đầy tò mò hỏi, trong nhà ngươi còn có 10 cái? Lục Khất Nhi ừ một tiếng, đều cùng tấm này giống nhau như lúc. Vậy ngươi vì sao không được đầy đủ mang đến? Tiên trưởng nói, để cho ta trước bán đi một tấm, thử một chút giá tiền, nếu là giá tiền phù hợp, liền đem còn lại tất cả đều bán. Tiên trưởng, ba người nghe vậy, hơi kinh ngạc, lao giả hỏi, trong nhà ngươi có tu sĩ? Lục Khất Nhi nhẹ gật đầu, đúng nha, là một vị tiên trưởng. Có thể phi thiên độ địa, rất lợi hại. Ba người gặp nàng ngôn ngữ ngây thơ, đối với tu sĩ rõ ràng giải không nhiều. Hỏi, kỳ quái, loại này tiên bảo, phàm nhân có thể dùng không lên. Nhà ngươi vị tiên trưởng kia, vì sao không đi tiên gia hội đấu giá? Hết lần này tới lần khác muốn phái ngươi cái này lời trẻ con nha đầu như vậy bán. Lục Khất Nhi đáp, tiên trưởng thân thể có tổn thương, tới không được. Các ngươi nếu là nguyện ý dùng đan dược chữa thương đến đổi, cũng được. Tiên trưởng nói, hắn cần tố thai hồi sinh đan cùng cựu quy hồn rũ đan cái này hai viên đan dược phân biệt giá trị 60.000 cùng 80.000, mặc kệ là loại thuốc này, chỉ cần cho một viên, liền có thể đổi một tấm thoại nhân bì. Ba người nghe vậy, cùng nhìn nhau, lão giả kia nói ra, ngươi đi trước một bên chờ lấy, chúng ta thương nghị một chút, lại trả lời chắc chắn ngươi. Lục Khất Nhi liền ra khách sạn trở lấy, nàng hỏi, đại ca, người nơi này đều rất xấu, ngươi đem cái gì đều nói cho bọn hắn có thể hay không lên lòng xấu xa à? Còn có, ngươi thật sự có 10 cái thoại nhân bị à? Ta làm sao nhớ kỹ, ngươi chỉ có cái này một tấm à? Hứa Phàm đơn giản đáp, câu cá phải dùng con run, câu người liền phải dùng tham nghiệm. Chúng ta nói thật giả nửa nọ nửa kia, bọn hắn đều là người thông minh, tự nhiên có thể tìm ra sơ hở. Kể từ đó, hoàn toàn phù hợp ngươi tiểu ăn mày thân phận. Ngươi nói chuyện nói là kín kẽ, bọn hắn ngược lại không dám tin. Hắn sử dụng Thuận Phong Nhĩ thám tính ba người nói chuyện. Lão giả hỏi, thế nào? Làm ăn này, các ngươi cảm thấy có thể làm a? Mỹ phụ nhân cười nói, nhặt tiền sinh ý, không làm là kẻ ngu. Hán tử trung niên lại có chút lo lắng, chưa từng gặp qua loại tình huống này, sau lưng của hắn có một người tu sĩ, chúng ta đúng vậy chiếm ưu thế. Lão giả cười nói, tố thai hồi sinh đan cựu quy hồn rũ đan tu sĩ kia thường cũng không nhẹ à, nhục thân, linh hồn đều là trọng thương. Đoán chừng là tính mệnh thở hơi cuối cùng, mới ra hạ sách này. Cầm tố thai hồi sinh đan đến đổi được nói, mỗi tấm thoại nhân bị khẽ đảo tay, liền có thể kiếm lợi 40.000 tiên minh tệ. Theo kịp ngươi ta 3 tháng tiền công. Mua bán này không làm, đáng tiếc nha. Hán tử trung niên vẫn còn có chút do dự, loại chỗ tốt này làm sao lại rơi xuống trên đầu chúng ta. Thoại nhân bị loại bật này, rất hi hữu, chỗ của hắn lại có hơn 10 dương. Có chút giả. Lão giả nhìn ra ngoài một chút, nói ra, quả thật có chút giả, 10 cái ra sợ là không có, trước mắt cái này một tấm lại là thật sự. Tiểu ăn mày này là không có chỗ ở, sợ bị chết quóng, mới đến tìm chúng ta. Muốn ta nhìn, làm ăn này chúng ta liền làm. Kiếm lời một điểm là một chút. Phụ nữ kia con mắt chiếu lấp lánh, thấp giọng nói, trên người chúng ta cũng không có đan dược cho nàng đổi á để nàng chết cóng ở bên ngoài, chúng ta đi nhặt xác, chẳng phải là tốt hơn. Lão giả có chút không nói nói ra, chúng ta không mua, nàng liền bán cho những người khác. Hú hồ, tu sĩ kia nếu dám phái nàng đến, tất nhiên ở trên người nàng gieo xuống các loại cấm chế. Không chừng chúng ta cùng nàng nói chuyện, đối phương đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ngươi đánh những này ý đồ xấu, là cho chính mình tìm phiền toái. Hán tử trung niên nghĩ nói ra, muốn ta nói, đem nàng mang về, để Ngô trưởng lão cho đem cái quan. Không cho phép nàng thật có 10 cái tọa nhân bị. Có Ngô trưởng lão ra mặt, liền không sợ sau lưng của hắn tu sĩ. Nếu là nàng nói dối, tùy tiện định vị tội danh, đem nàng đóng, tấm này tọa nhân bị, ta liền được không? Lão giả nhíu mày trầm tư, trầm ngâm nói cho Ngô trưởng lão, tiền này liền phải phân cho hắn một phần. Bất quá, dạng này xác thực ổn thỏa. Ân, cứ làm như thế đi. Ba người thương nghị thỏa đáng, Têu Lục Khất Nhi nói chuyện. Lão giả nói, 11 tấm tọa nhân bị, đây chính là giá trị mấy triệu mua bán, chúng ta nhưng làm không được chủ, trên thân cũng không có nhiều tiền như vậy. Ngươi như nguyện ý, ngày mai theo chúng ta đồng loạt vào thành, đến ta trong tiệm đi làm luận. Chương 616, Hải Nguyên Tông chương 616, Hải Nguyên Tông dù sao cũng là thương nhân, ba người này tâm cơ rất sâu. Hứa Phạm cân nhắc lợi hại. Toàn bộ trong khách sạn, có mua sắm tọa nhân bị thực lực, trừ ba người này, đều là chút có tu sĩ áp tiêu thương đội. Tìm bọn hắn đảm luận nguy hiểm hơn. Cho nên, cuối cùng vẫn quyết định cùng ba người này hợp tác. Lục Khất Nhi đáp, có thể, cứ quyết định như vậy đi. Bất quá, có chuyện đến phiền phức ba vị đại gia, các ngươi đến đều đặn cho ta một căn phòng, nếu không ta ban đêm không có chỗ ở. Ba người sớm đoán được nàng không có tiền dừng chân, lúc này liền gọi tới gã sai vặt, mở cái gian phòng, lại cho nàng an bài một bàn thịt rượu, để nàng trở về phòng độc hưởng. Còn cố ý bàn giao gã sai vặt chuẩn bị nước nóng, bộ đồ mới, cho nàng tẩy đổi. Gần vài ngày, Lục Khất Nhi đi theo Hứa Phàm ăn không ít phi cẩm, tại Hứa Phàm chỉ đạo bên dưới, học xong một chút nấu nướng thủ pháp, xem như qua đem thử nghiệm. Nhưng nhìn thấy sắc hương vị đều đủ một bàn thịt rượu, vẫn như cũng là kích động nước mắt thẳng rơi. Nước nở nói ra, ăn bữa cơm này lại chết, ta coi là thật liền lại không tiếc bối. Lục Khất Nhi tổng đem chết treo ở bên miệng, Hứa Phàm cảm thấy khó chịu, khiển trách, sâu kiến lại sống tạm bợ, ngươi sao luôn luôn tìm cái chết? Ta có vị thế tử, sinh mà quý giá, lại mệnh đồ nhiều thăng trầm, 8 tuổi bị giam lãnh cung, tiếp nhận thế gian tàn khốc nhất tra tấn, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới chữ chết. Hắn kể xong những lời này, đột nhiên nghĩ đến, Thiên Bình sở dĩ nhẫn nhục sống tạm bợ, là bởi vì trong nội tâm nàng có chỗ chờ mong, đang mong đợi cùng mẫu thân trùng phùng. Mà cái này Lục Khất Nhi không chỗ nương tựa, trong nhân thế đối với nàng mà nói, không cái gì ràng buộc, tựa hồ thật không có thể lưu luyến địa phương. Lục Khất Nhi đần độn cười, nói ra, Lê Hoa bà thời điểm chết, nàng cười rất vui vẻ chứ. Nàng nói qua, còn sống khổ, chết ngọn. Chết cũng không phải là kết thúc, mà là khởi đầu mới. Nếu như không chịu được nổi, chết mất cũng là có thể. Hứa Phàm rất im lặng, nào có dạng này dạy bảo tiểu hài tử. Cái này là đương, Phật gia luân hồi cũng không phải bị quan chán đời tư tưởng. Lê Hoa bà lý luận này, căn bản chính là tà giáo tư tưởng. Bất quá, hắn cũng không thể nào giải thích, thở dài, nói ra, ăn cơm đi. Lục Khất Nhi xé cái đùi gà đưa cho hắn, nói ra, đại ca, ngươi ăn trước. Hứa Phàm lắc đầu, ta không muốn ăn đồ vật, ngươi đem rượu cho ta uống chính là. Một bữa cơm ăn xong, Lục Khất Nhi bụng phồng lên như cái đại khí cầu, 8 cái đĩa đều bị nàng liếm lấy sạch sẽ. Gã sai vật thu thập đĩa, lại mang tới một cái thùng gỗ lớn, thả nước nóng cho Lục Khất Nhi tắm rửa. Tắm rửa đổi quần áo mới, Lục Khất Nhi rốt cục có chút nhân dạng, đứng tại trước gương, dò xét cái kia một thân tiểu dáng cũ kỹ áo vải thô, ưa thích ghê gớm. Đi nửa ngày đường, nàng cũng mệt mỏi quá sức, thật sớm liền ngủ rồi. Hứa Phàm không có một tia buồn ngủ, dựa vào tường ngồi tại đầu giường, an tĩnh nghe Lục Khất Nhi tiếng ấy, trong lòng ngàn lần so đo, tưởng tượng thấy ngày mai sẽ gặp phải tình huống. Thứ hai tiên nhất sớm, cửa phòng liền bị gõ vang, là vị kia được xưng hô là Lưu trưởng quý hán tử trung niên, gọi Lục Khất Nhi ăn điểm tâm. Hứa Phàm lo lắng Lục Khất Nhi lộ ra trên mặt nạ sát, thu nhận chỉ trích, liền để nàng cự tuyệt. Ba người kia ăn xong điểm tâm, liền dẫn Lục Khất Nhi rời đi khách sạn tiến vào thành. Trước cửa thành có kiểm tra quân vệ, cùng ba người này rất quen thuộc lạc, vài tiếng chào hỏi, cũng không kiểm tra Lục Khất Nhi trên lưng giỏ trúc, liền cho đi tiến vào thành. Hải Nguyên thành là cái trung đẳng thành trấn, không tính là dồi dào. Do Hải Nguyên tông quản hạt, cái này Hải Nguyên tông là cái tiên môn, tông chủ chỉ có trưởng tùng cảnh giới mặc dù không cao, bối cảnh nhưng rất mạnh mẽ, nghe nói là đế trụ thân thuộc. Thời gian còn sớm, trên đường người đi đường không nhiều, ba người kia mang theo Lục Khất Nhi ngồi lên một cỗ xe ngựa, hướng phía trong thành tiến đến. Từ khi đi vào tiên giới, Hứa Phàm được chứng kiến phương tiện giao thông, phần lớn là điệu long xa, côn chu một loại tiên gia pháp khí. Ít có ngồi xe ngựa, trên đường sóc sóc này, để hắn có một loại về tới Đông Diệu Thần Châu cảm giác. Trên đường đi, tên kia gọi Huyền Nhu phụ nhân, một mực tại hỏi lung tung này kia, hỏi Lục Khất Nhi vì cái gì lấy giỏ trúc che mặt, hỏi nàng trên lưng giỏ trúc đều thả cái gì. Lục Khất Nhi dựa theo Hứa Phàm phân phó, cẩn thận từng ly từng tí trả lời lấy. Trên mặt ta có tổn thương, tướng mạo xấu xí, nhận không ra người. Trong giỏ trúc thả chính là một chút tuổi lửa, trên đường nhặt, về nhà dùng tới được. Trong giỏ trúc là thật giả bộ một chút nát tuổi. Hứa Phàm liền giấu ở trong đống củi. Ba người này chỉ là phàm nhân, nhìn không thấu rõ chút. Hứa Phàm lại có nhược tiểu giả tượng tự thân cảm giác tồn tại vốn là thấp, lại có thể ngăn cách thần thức, về sau gặp được vị kia Ngô trưởng lão, cũng không sợ hai dò xét. Xe ngựa một mực hướng thành tây chạy tới, đi hai canh giờ, cơ hồ xuyên qua cả tòa thành trấn, rốt cục tại một ngọn sơn môn trước dừng lại, lao giả xuống xe, cho trước sơn môn thủ vệ thông báo một tiếng. Đối phương lập tức cho đi, xe tiến vào sơn môn, dọc theo một đầu đường nhỏ, hướng phía giữa sườn núi chạy tới. Lục Khất Nhi trong xe, không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Hứa Phàm cũng không dám thả ra thần thức dò xét, bất quá lại có thể cảm nhận được địa thế biến hóa, biết là lên núi. Trong lòng của hắn kỳ quái, Tùng Hạc Tư cửa hàng phần lớn mở tại trong thành thị, tại sao lại hướng trên núi này đi đâu? Hắn nhắc nhở Lục Khất Nhi hỏi một tiếng, "Ba vị đại gia, chúng ta đây là muốn đi đâu a?" Hán tử trung niên hồi đáp, "Nơi này là Hải Nguyên Tông, tiệm nhà ta liền mở tại Hải Nguyên Tông trong tông môn, mang ngươi được thêm kiến thức." Lục Khất Nhi nghe vậy, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hải Nguyên Tông, nơi này đối với nàng mà nói, là ác mộng một dạng tồn tại, trên mặt nàng mặt nạ chính là ở chỗ này bị in dấu lên. Hứa Phàm cũng cảm thấy ngoài ý muốn, làm sao lại tiến vào Hải Nguyên Tông? Hắn là không muốn cùng tu sĩ liên hệ, mới cố ý tuyển cái này ba cái tùng hạc cư người làm ăn. Hiện tại không hiểu thấu tiến vào một nhà tiên môn, quả thực là dê vào miệng cọp. Hắn gặp Lục Khất Nhi toàn thân run rẩy, vội vàng lấy thần niệm an ủi, "Đừng sợ, chấn định một chút, dựa theo sự phân phó của ta làm việc, không có nguy hiểm." Cũng may Lục Khất Nhi mang theo giỏ trúc, sắc mặt không lộ, ba người cũng không có phát giác được nàng dị trạng. Xe ngựa chạy đến giữa sườn núi ở giữa có một tòa đại điện, tạo hình phong cách cổ xưa. Đại điện trước cửa có một vị đạo môn tu sĩ đang luyện công. Nhìn thấy xe ngựa, thu tay lại bên trong phất trần, vừa xài bước ra, thân hình nhẹ nhàng rơi vào trước xe, mấy người còn chưa xuống xe, hắn liền hỏi, "Làm sao mang theo cái ngoại nhân đến?" Lão giả từ trên xe nhảy xuống, chắp tay hành lễ, nói ra, "Ngô trưởng lão, có một vụ làm ăn lớn, muốn theo ngươi làm luận." Hắn quay đầu hướng phía lái xe hán tử trung niên khoát tay áo, nói ra, "Mang khách nhân đi tây phòng nghỉ ngơi." Hán tử trung niên lập tức lái xe tiến vào đại điện, mãi cho đến tây phòng trước cửa, mới khiến cho Lục Khất Nhi xuống xe, mang nàng đi trong phòng, phân phó nói, "Ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy, trong tông nhiều quy củ, ngươi đừng ra cánh cửa này." Nam tử trung niên đơn giản pha một bình trà, liền rời đi, vội vàng đuổi tới chính điện, tìm vị kia Ngô trưởng lão nghị sự. Chương 617, Lục Dục Thành Thọ. Chương 617, Lục Dục Thành Thọ. Hải Nguyên Thành, Linh Phúc Sơn, Hải Nguyên Tông liền ở chỗ này. Đỉnh núi chính điện, tông chủ Khương Tiếu đang đứng tại viên đài quảng trường, trông mong nóng. Hắn mặc một thân đen kịt dày áo khoác đung, áo khoác trước ngực thêu lên một chuỗi bắt giác nguyên bảo, lộ ra một cỗ tục không chịu được uy khí. Hết lần này tới lần khác để chân đầu, phía trên có cực kỳ chói mắt 6 cái giới ba, nhìn dở dở ương ương. Hắn dáng người khô gầy, tướng mạo giàn mua, hốc mắt ham sâu, mặt có bệnh thái. Một bóng người từ phía chân trời bay tới, rơi vào viên đài phía trên, đứng vững thân hình, hướng về phía Khương Tiếu chắp tay hành lễ, đầy mặt xuân quang cười nói, "3 năm không thấy, vương gia từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ A Xích Vân hữu lễ." Người này cũng là hòa thượng cách ăn mặc, bất quá khí độ so với Khương Tiếu có khác nhau một trời một vực, một thân tuyết trắng cà sa, cầm trong tay tích trượng, trường mi rủ xuống hai, sắc mặt hồng nhuận phân tớt, tướng mạo hiền lành, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Khương Tiếu sắc mặt tâm trầm, không cho đối phương sắc mặt tốt, ho kịch liệt thấu hai tiếng, nói ra, "Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi lại không đến, ta liền chết." Hòa thượng áo trắng cười khổ nói, "Tiên minh mọi việc của thân, ta chuyến này cũng có giải quyết việc ông, vốn là muốn hướng Nguyên lão nha môn đưa một phần phê văn. Nhớ tới ngươi đến khẩn yếu con đầu, một chút côn trùng liền thẳng đến ngươi mà đến rồi." Khương Tiếu thần sắc hơi chậm, vuốt cằm nói, "Cái này còn tạm được. Ngươi tặng là cái gì phê văn? Có cần hay không ta sai nhân thay ngươi đưa đi, miễn cho lầm công sự?" Hòa thượng nói, "Không cần, là tự trị tinh phê văn, cần ta tự mình bổ nhiệm. Ta trước giúp ngươi bày trận." Khương Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, "À, là cái kia Chu Hùng giấy bổ nhiệm A Nguyên Lai Tiên Minh phái tới sứ giả chính là ngươi. Muội muội ta đang vì việc này phát sầu đâu. Vậy liền nhanh chóng bày trận, ngươi đi theo ta đi." Khương Tiếu quay người hướng phía sau núi bay đi, hòa thượng kia theo sát phía sau. Linh Phúc Sơn sau sườn núi chỗ có một ngày hố vực sâu dưới đáy phiêu đãng màu tím khói độc, một tòa cao 3 trượng lục giác trận đài tọa lạc ở trong khói độc. Trận đài phía trên, phân chia sinh, chết, hai, mắt, miệng, mũi lục giới, đối ứng Phật môn lục dụ, xúc dụ, y mớn, thính dụ, kiến dụ, vị dụ, hương dụ. Trận đài chu vi lấy 360 người trẻ tuổi, đều là ánh mắt đờ đẫn, như tượng đá đứng lặng. Khương Tiếu cùng Xích Vân Hòa thượng rơi vào trận đài phía trên, Xích Vân Hòa thượng nhìn xem trận đài chung quanh tế phẩm, nhẹ gật đầu, cười nói, "Vương gia gom góp cái này lục dụng tế phẩm, chắc hẳn tốn không ít tâm tư đi." Khương Tiếu hai tay quyền tụ, nói ra, "Sắp thực phiền phức, 6 năm mới gom góp. Ngươi cái này lục dụng thành thọ đại trận, lấy người làm tế, làm đất trời oán giận, sẽ không hư tà khí bật đi." Xích Vân Hòa thượng thả ra thần thức lần lượt kiểm tra 360 vị tế phẩm, trả lời, "Vương gia yên tâm, ta hôm nay lòng chi đạo, tu chính là thất tình lục dụng. Chúng ta lấy những tế phẩm này dụng nghiệm, cùng Phật mà nói, chính là một kiện việc thiện. Huống hồ chỉ tế tự ngần ấy người, xa xa chưa tới phạm cấm trình độ." Hắn lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, "Bất quá, dùng một chiêu này, cũng chỉ có thể diên thọ một giáp. Vương gia nếu là lại không đột phá vạn sơn cảnh liền thọ tận mà chết, không vào luân hồi. Đây cũng là sử dụng trận này nghiệp báo." Khương Tiếu nhẹ gật đầu, "Một giáp, đầy đủ." Khương Tiếu chính là trường tùng cảnh tầng thứ 10 tu vi, sớm đã thấy được vạn sơn cảnh một tính, lại chậm chạp không thể đột phá. Ngàn năm thọ nguyên đã tiêu hao hầu như không còn, nếu là lại không diên thọ, cũng liền 10 ngày 8 ngày công phu, liền sẽ thân tử đạo tiêu. 10 năm gần đây đến, hắn một mực tại tìm kiếm diên thọ chi pháp, làm sao thân phận hèn mọn, vô đạo mà theo. May mắn chính là, 7 năm trước, muội muội Khương Thung sinh hạ long tử, được thành đế trụ. Hắn cũng dính ánh sáng, được phong cái vương gia, ở tại Lộ Hoa Tinh. Từ đây, tiếp xúc đến các loại cao tầng nhân sĩ, làm quen tiên minh Xích Vân Hòa thượng. Cái này Xích Vân Hòa thượng phụ trách Hồng Vũ Tiên Quốc hạt bên trong Tùng Hạc cư bộ phận sinh ý, tinh thông diên thọ chi pháp, không chỉ có thể giúp phàm nhân diên thọ, cũng có rất nhiều giúp tu sĩ diên thọ bị pháp. Khương Tiếu xem như bắt được cây cỏ cứu mạng, lúc này liền quy y vào ác Phật một đạo, lại đang Xích Vân chỉ đạo bên dưới, bày lục dục thành thọ đại trận. Trận này lấy thế gian lục dục là chất dinh dưỡng, từ luân hồi sống tạm bợ, có thể diên thọ một giáp, lại gây mất luân hồi chi lộ. Trận pháp này khó liền khó tại lục dục khó tìm, nó tế phẩm nhất định phải là cực dục người. Hoặc ham mỹ âm tán ôn, hoặc ham ăn uống chi dục, hoặc ham sắc đẹp kỳ vật, hoặc ham danh vọng quyền thế. Những người này dục vọng nhất định phải là từ nhỏ tích lũy mà thành, do dễ mà phát, đến mười mấy tuổi mới là tốt nhất. Niên kỷ càng lớn dục vọng càng bệ bội, tâm cảnh càng thành thục, ngược lại không đủ cực hạn. Khương Tiếu phái ra môn hạ đệ tử, tìm 6 năm, mới đưa 360 cái tế phẩm gom góp, phần lớn là hài đồng, đặt ở khói độc bên trong môi. Chỉ đợi Sích Vân hòa thượng đến chủ trì trận pháp. Sích Vân đem tất cả tế phẩm đều kiểm tra một lần, lông mày có chút nhíu lên, nói ra, không đúng rồi, ngươi cái này chết muốn tế phẩm chết một cái, chúng ta phải tế sống mới được, chết liền không dùng được. Ân. Khương Tiếu hướng phía lệ thuộc chết muốn trận doanh nhìn lại, đã thấy bên trong một cái tế phẩm ngã trên mặt đất, sắc mặt cương tím, dường như vừa mới chết không lâu. Hắn lập tức giận tím mặt, kêu, ngũ tài ở đâu? Một cái tuổi trẻ tu sĩ bay tới, tràn đầy khiếp đảm kêu một tiếng, sư phụ. Khương Tiếu một bàn tay quất vào trên mặt hắn, khiển trách, ta bảo ngươi nhìn kỹ tế phẩm, chết như thế nào một cái. Ngũ tài liếc qua cái kia chết đi tế phẩm, khổ hề hề nói ra, cái này tế phẩm, hắn muốn là trọng tật quân thân, cho nên mới có chết muốn. Ta một mực nhìn gấp, không nghĩ tới hay là chết. Khương Tiếu khí dựng râu trừng mắt, ra loại biến cố này, ngươi là muốn cho vi sư chết ta. Ngũ tài hoàng khủng nói ra, sư phụ bất giận, cái này chết muốn tế phẩm, là Hoa Lê phụ trách tìm kiếm. Nàng còn có lưu một chút có thể thay đổi người. Hoa Lê người nàng đâu? Tại sân núi Lục Vòng Điện ở đâu? Ta hiện tại liền đi tìm nàng. Khương Tiếu trách mắng, đi, ta cho ngươi nửa canh giờ, ngươi không đem tế phẩm tìm đến, ta liền bắt đầu của ngươi. Ngũ tài lập tức hướng phía sân núi bay đi. Lục Vòng trong điện, nô trưởng lão cùng Lưu trưởng quý mấy người vừa mới thương nghị xong mua sắm tội nhân bị sự tình. Lưu trưởng quý một đường chạy chậm, đi vào Lục Khất Nhi gian phòng, Tiếu Doanh Doanh nói ra, thỏa, chúng ta đều thương lượng xong, ngươi tội nhân bị, chúng ta toàn mua. Ê, đây là một viên tố thai hồi sinh đan đổi lấy ngươi trong tay tấm kia. Lục Khất Nhi tiếp đan dược, đem tội nhân bị đưa cho Lưu trưởng quý. Lưu trưởng quý cầm tội nhân bị, còn nói thêm, ngươi chờ ở tại đây đi, nô trưởng lão đi lấy tiền, giờ ngọ trở về. Chờ hắn trở về, liền đưa ngươi về nhà, lấy còn lại 10 cái tội nhân bị. Lục Khất Nhi vội vàng khoát tay nói ra, không cần làm phiền, chúng ta trở về lấy chính là. Lưu trưởng quý hơi nhướng mày, hỏi, tiểu nha đầu, ngươi không phải là đang gạt chúng ta chớ? Ngươi thật sự có 10 cái tội nhân bị? Lục Khất Nhi trong lòng hoảng muốn chết, nhưng vẫn là dựa theo hứa phàm phân phó, hồi đáp, thật, ta không có gạt người, ta thật sự có 10 cái tội nhân bị, chỉ là ta nhà tiền trưởng không thích bị người quấy rầy. Cho nên, ngài chính ta trở về lấy là được rồi, ta cam đoan đem cái kia 10 cái tội nhân bị đưa tới. Lưu trưởng quý sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta làm sao biết ngươi có còn hay không trở về? Chuyện này ngươi không làm chủ được, tại cái này trung thực đợi. Dám ra khỏi cửa phòng một bước, liền định ngươi lén xông vào cấm địa chi tội. Chương 618, Lê Hoa bà chương 618, Lê Hoa bà Lưu trưởng quý rời đi. Lục Khất Nhi khẩn trương ngứa ra mồ hôi lạnh, thấp giọng hỏi, đại ca, làm sao bây giờ? Bọn hắn thật muốn dẫn ta trở về cầm tội nhân bị. Hứa Phạm vào sơn một lúc, đã lấy linh cứu cùng Thuận Phong Nhi dò xét nô trưởng lao khí tức, gia hỏa này đục thân suy nhược, không tầm thường là cái thoát phạm. Hắn nói ra, không cần sợ, vị tiêu nô trưởng lao bất quá thoát phạm cảnh giới, ta một miếng nước bọt đều có thể phun chết hắn. Ngươi trước đút ta ăn vào đan dược. Lục Khất Nhi liền đem viên đan dược kia đút cho Hứa Phạm. Đan dược vừa vào bụng, Hứa Phạm lập tức cảm nhận được đan dược này dược tính xa xa không đủ, rất rõ ràng là một viên kém đan. Trong lòng nhịn không được mắng, cẩu vật, không có chút tiền đồ, loại này tiện nghi các ngươi cũng chiếm. Chờ lao tử khôi phục, lại tìm các ngươi tính sổ sách. Hắn xông Lục Khất Nhi bàn giao nói, ngươi đến cửa sổ miệng trông coi, có người đến ho khan một cái, cho ta để tỉnh một câu, ta hiện tại đến tập trung tinh lực chữa thương. Lục Khất Nhi không dám ra ngoài, liền rời cái ghế ngồi tại cửa sổ cũng không dám mở, nằm ngoài cửa sổ khe hở ra bên ngoài nhìn. Hứa Phàm nín thở ngưng thần, lấy thần thức điều động thể nội dược lực, phân ra một phần nhỏ dùng để chữa trị kinh mạch, còn lại dược lực thì là toàn bộ hướng phía đùi phải dũng mãnh lao tới. Cái này tố thai hồi sinh đan giá trị 60.000 tiên minh tệ, tại tu sĩ mà nói là thường dùng đan dược chữa thương, nếu là đan phẩm cực giai, dược hiệu sung túc, có thể hoàn toàn chữa trị nhục thân, đồng thời đối với linh hồn cũng có một tia chữa trị năng lực. Khuyết điểm chính là hiệu quả trị liệu chậm chạp, giống Hứa Phàm loại thương này nặng trình độ, đến mấy ngày thời gian mới có thể hoàn toàn chữa trị. Mà lại, chữa thương quá trình không có khả năng gián đoạn, nhất định phải ngưng thần tinh khí, duy nhất một lần đem dược lực hấp thu, một khi gián đoạn, thể nội dược lực liền sẽ tràn lan. Hứa Phàm đem đại bộ phận dược lực tập trung ở đùi phải chỗ, chính là muốn phải nhanh một chút để đùi phải mọc ra, lấy xác nhận tất thương tình huống. Thời gian từng phút từng giây vượt qua, kinh mạch chậm rãi khép lại, thời gian dần trôi qua, thể nội huyền khí bắt đầu lưu chuyển. Linh hồn tổn thương cũng có một tiêu lịch chuyển, mặc dù rất nhỏ, nhưng lại để hắn cảm ứng được cùng thiên đạo liên hệ. Thiên nhất chi cảnh hồn cùng trời cùng, có thể tùy thời ngộ đạo. Linh hồn của hắn cấp tốc chìm vào một đợt nhỏ thiên đạo luân lưu, tìm về hắn một hạng thần thông âm dương vực. Trong lòng của hắn kinh hỉ, lập tức mở ra âm dương vực sông Lục Khất Nhi hô, nhanh, tới, chúng ta tiến vào lĩnh vực. Nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn chính là, Lục Khất Nhi ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, đúng là không hề có động tĩnh gì. Ngoài cửa sổ, một người trẻ tuổi đang cùng một tên lão hầu cãi lộn. Ngũ sư minh, ngươi đây không phải lừa ta à? Nửa cách giờ, ta đến đâu cho ngươi tìm chết muốn tế phẩm? Ta nhớ được trước ngươi nói qua, có thể thay thế à? Tông chủ trước đó đã thông báo, không có khả năng tại Hải Nguyên Thành bắt người, cho nên ta tìm người tất cả đều tại cái khác thành trấn. Những cái kia chết muốn tế phẩm lòng sinh tử niệm, hiện tại sống hay chết cũng không biết. muốn đem người tìm đến, nửa canh giờ có thể không đủ dùng. Đi, chớ nói nhảm. Hiện tại liền đi tìm, không phải vậy ngươi ta đều đầu người khó đảm bảo. Lục Khắc Nhi lớn trừng trong mắt, nhìn ngoài cửa sổ lao hầu, thân thể ngăn không được run rẩy lên, Lê Hoa bà. Một thế này nàng trải qua đầy đủ gặp chắc trở, duy nhất đối với nàng người tốt chính là Lê Hoa bà, nàng cũng đem Lê Hoa bà xem như chính mình thân nhân duy nhất. Năm đó, Lê Hoa bà qua đời, nàng tự mình đào phân mộ, đem Lê Hoa bà mai táng. Tại trước mộ trông mấy ngày không chịu rời đi, cơ hồ khóc khô nước mắt. Ngày nhớ đêm mong, ngóng trông có thể cùng Lê Hoa bà gặp lại một mặt, cho nên mới sinh ra lòng muốn chết. Trước mắt lao hầu, tướng mạo tư thái, thanh âm ngữ khí đều cùng Lê Hoa bà giống nhau như lúc. Nàng lập tức nghĩ đến Lê Hoa bà từng nói qua lời nói, tử vong cũng không phải là kết thúc, mà là khởi đầu mới. Lê Hoa bà nàng sống lại, nàng sống lại. Lục Khắc Nhi đẩy cửa ra liền chạy ra ngoài, giang hai cánh tay, hướng phía lao hầu kia chạy tới, trong miệng kêu khóc, "Lê Hoa bà, ta là Lục Khắc Nhi à, ta rốt cục nhìn thấy ngươi." Hứa Phàm gặp Lục Khắc Nhi đẩy cửa đi ra ngoài, giật nảy cả mình, lập tức thả ra thần thức, ngưng kết huyền khí, muốn đưa nàng bắt trở lại. Nhưng mà, linh hồn hắn cùng nhục thân đều là bị thương nặng, tại cái này chữa thương thời khắc, điều động huyền khí, nhất thời kinh mạch bị loạn, một cỗ đau nhức kịch liệt bay thẳng đỉnh đầu, để trước mắt hắn tối sầm, liền muốn bất tỉnh đi, ý thức tiêu tán một khắc cuối cùng, hắn duy nhất có thể làm chính là tiến nhập âm dương vực bên trong. Vũ Tài cùng Hoa Lê vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía đánh tới Lục Khắc Nhi, lại đồng thời đã nhận ra trong phòng nô ra thần thức. Hai người đồng thời xuất thủ, Hoa Lê phất tay áo đem Lục Khắc Nhi cuốn lấy, đặt tại dưới thân, huy trưởng đưa nàng cái choáng. Vũ Tài thì là một cái lắc mình tiến vào trong phòng, thả ra thần thức bốn phía dò xét. Vũ Tài chính là thiên nhất cảnh giới thần thức càn quét cả phòng, cũng không có phát hiện dị trạng, trong lòng kỳ quái, vừa mới ta rõ ràng cảm nhận được một cỗ thần thức, làm sao đột nhiên biến mất? Hoa Lê tháo xuống Lục Khắc Nhi trên đầu giỏ trúc, thấy được nàng mặt nạ trên mặt, lập tức đầy mặt kinh hỉ, ai nha, thật đúng là Lục Khắc Nhi, tiểu nha đầu này tại sao lại ở chỗ này? Vũ Tài ra gian phòng, một mặt nghi ngờ hỏi, đây là ai? Vừa mới thần thức là nàng phát ra. Lê Hoa bà cười ha hả nói ra, nàng chính là ta dự bị chết muốn tế phẩm một trong, năm đó đem nàng mang tới thời điểm, nàng tuổi còn nhỏ, dụng niệm không đủ, ta liền đem nàng thả. Bất quá nha đầu này xinh quá đẹp, bị người hảo tâm nhận được, về sau sợ là sẽ phải được sống cuộc sống tốt. Ta liền cho nàng in dấu cái mặt nạ sắt, để nàng sống không yên ổn. Vũ Tài nghe nói Lục Khắc Nhi là chết muốn tế phẩm, rất là kinh hỉ, ai đù, đây thật là trời cũng giúp ta. Nhanh, mang nàng đến phía sau núi. Lê Hoa bà kinh ngạc nói, nha đầu này tại sao lại ở chỗ này đâu? Vừa rồi cũng xác thực cảm nhận được một cỗ thần thức. Vũ Tài đạo, thần thức kia cực kỳ yếu kém, không đủ gây sợ. Có thể là có đồng môn tại phụ cận luyện tập. Ta đi điều tra, ngươi đưa nàng đến phía sau núi. Lê Hoa bà nhẹ gật đầu, tay áo cuốn lên Lục Khắc Nhi hướng phía hậu sơn bay đi. Vũ Tài thì là bắt đầu tuần tra cả tòa đại điện. Âm dương vực bên trong, Hứa Phàm hôn mê bất tỉnh, thân thể lại là tại bản năng xua đuổi lấy dược lực, tiếp tục chữa trị nhục thân. Đùi phải của hắn chỗ, dần dần sinh ra một đoạn trắng non xương cốt, mầm thịt trạng huyết mạch dọc theo xương cốt sinh trưởng, trọn vẹn một canh giờ mới dài đến đầu gối vị trí, rốt cục sinh ra xương bánh trẻ. Ngay tại xương bánh trẻ trưởng thành trong nháy mắt, liên tiếp số lượng từ đầu gối bên trong bay ra, cấp tốc ngưng tụ thành một cái hình người, chính là Dệ Lạc. Hắn mắt nhìn Hứa Phàm, kêu lên, "Mẹ, thượng đế, ngươi có thể cuối cùng là đem đầu gối làm trở về, làm sao bị thương thành dạng này?" Hắn quay đầu hô, "Đường Bảo, mau ra đây, cho hắn mơn thuốc, trước cho ăn long huyết long hồn." Từ khi Hứa Phàm tay chân đứt hết, Dễ Lạt bọn người liền bị vây ở tất thương bên trong, đã mất đi cùng Hứa Phàm liên hệ. Dễ Lạt biết Hứa Phàm lâm vào qua thiên đạo luân lưu, kỹ năng bị thủ tiêu chí thành, cho nên sớm tại tất thương bên trong nấu thuốc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chương 619, Biển Nguyên Đại Kiếp chương 619, Biển Nguyên Đại Kiếp long huyết long hồn dược tề một chút xuống, Hứa Phàm lục thân cùng linh hồn lập tức nhanh chóng khép lại. Thời gian mấy hơi thở, toàn thân thương thế liền toàn bộ khỏi hẳn. Tứ chi trùng sinh, một thân tiêu bị cũng đều chóc ra, lộ ra trắng non làn da. Hứa Phàm cũng thanh tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Dễ Lạt tấm kia hiện ra lục quang mặt to, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, rủi rủi con mắt, hỏi, tình huống như thế nào? Dễ Lạt đưa tay tại trước mắt hắn lung lay, nói ra, ta nào biết được tình huống như thế nào? Tất thương đóng lại hơn 2 năm, cuối cùng là mở ra, trước ngươi chân gãy. Hứa Phàm đứng lên, hoạt động tay chân, mặc dù tại di vãng trong chiến đấu, hắn từng trải qua mấy lần nhục thân hủy diệt, tay chân không trọn vẹn tình huống. Lần này dục hỏa trùng sinh hay là để hắn cảm nhận được lớn lao hạnh phúc. Đường Bảo bưng một bát thuốc, nói ra, chủ nhân, chúng ta không rõ ràng ngươi bị thủ tiêu cái nào kỹ năng, cho nên có thể nấu thuốc tề tất cả đều nấu đi ra, ngươi uống nhanh đi. Hứa Phàm phủ thêm một bộ quần áo, nói ra, hiện tại không có thời gian uống thuốc, dùng trùng tề đem thuốc đưa vào ta trong dạ dày. Đường Bảo tràn đầy thống khổ nhếch lên miệng, thả trùng tề tiến vào Hứa Phàm thể nội, sau đó chính mình một bát uống lên thuốc đến. Hứa Phàm để Đường Bảo Dễ Lạt trở về tất thương sau đó rời đi âm dương vực tìm kiếm Lục Khắc Nhi. Lục Hoàn Điện trong thiên điện, Vũ Tài ngay tại hướng Lưu Trưởng Quỹ hỏi thăm Lục Khắc Nhi lai lịch. Lưu Trưởng Quỹ đem Lục Khắc Nhi bán tội nhân bị sự tình kỹ càng nói một lần. Vũ Tài nghe rõ chuyện gì xảy ra, lập tức híp mắt lại, trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất tường. Ngươi nói, cái kia Lục Khắc Nhi phía sau là có một vị tu sĩ chỗ dựa. Ngươi biết tu sĩ kia là cảnh giới gì a? Lưu Trưởng Quỹ lắc đầu nói, ta đây nào biết được. Thế nào, là cái kia Lục Khắc Nhi chọc cái gì hóa a? Vũ Tài nói ra, trước đó ta tại nàng đợi trong phòng, cảm nhận được một cỗ thần thức. Thoáng qua tức tán, vị tu sĩ kia có thể hay không cũng đi theo. Lưu Trưởng Quỹ cũng không phải là tu sĩ, không hiểu Ngũ Tài nói tới thần thức là cái gì. Vừa muốn hỏi thăm, chợt thấy một cỗ hàn ý giáng lâm toàn thân, giống như ngàn vạn dễ cương châm lơ lửng tại thân thể bốn phía, hai chân như nhũn ra, đúng là không dám động đậy. Bên cạnh Ngũ Tài quá sợ hãi, đây là lực lượng thần thức, có người dùng thần thức tại càn quét. Hắn lập tức bay ra gian phòng. Hứa Phàm sốt ruột tìm kiếm Lục Khất Nhi, vừa rời đi âm dương vực, liền lập tức thả ra thần thức, quét sạch cả tòa đại điện. Kết quả, không tìm được Lục Khất Nhi, lại là kinh động đến Lục Hoàn Điện bên trong tất cả tu sĩ. Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo thân ảnh tụ tập tại trong đại điện, đem Hứa Phàm vây quanh. Những người này phần lớn là bất nhập lưu mặt hàng, chỉ có chút ít mấy cái thoát phàm cảnh, trong đó tu vi cao nhất cũng chính là thiên nhất cảnh ngũ tài. Hứa Phàm trong đầu vang lên liên tiếp len ken giòn vàng, đó là từng cái dược tể kỹ năng được thắp sáng. Loại kia không có gì sánh kịp khống chế cảm giác, một lần nữa quanh quẩn trong lòng. Ngũ Tài kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Phàm dò xét, nhận được tiểu giả tượng ảnh hưởng, hắn thấy Hứa Phàm khí tức nhỏ yếu, chỉ là cái tu sĩ tầm thường. Nhưng mà đối phương có thể thả ra thân thức, cảnh giới ít nhất là thiên nhất chi cảnh, hắn không dám kinh thường, hỏi: các hạ là người nào? Chưa thông báo, giáng lâm ta Hải Nguyên Tông, không khỏi có mất lễ tiết. Hứa Phàm liếc mắt nhìn hắn, nói ra: ta là tới tìm Lục Khất Nhi, đem người giao ra, ta liền đi. Ngũ Tài lông mày cau lại, trong lòng tự nhủ: ra hỏa này quả nhiên là tìm đến Lục Khất Nhi. Lục Khất Nhi hắn là tuyệt không có khả năng giao ra. Hắn đáp lời: ta không biết ngươi nói Lục Khất Nhi là ai, các hạ hay là nhanh chóng rời đi đi, Hải Nguyên Tông không phải ngươi có thể dương ai địa phương. Hứa Phàm mặc kệ hắn, lách mình đi vào Lưu Trưởng Quý trước mặt, để cổ áo của hắn đem hắn túm lên không trung, hỏi: Lục Khất Nhi đâu? Lưu Trưởng Quý bị hù mặt đều tái rồi, trả lời: ta không biết, ta để nàng đợi trong phòng, ai biết nàng đi đâu. Hứa Phàm im lặng nhìn hắn một chút, nói ra: nếu không biết, ngươi liền không có còn sống cần thiết. Trên tay hắn huyền khí hơi tràn lan, bốn phía không gian lập tức vặn mèo, Lưu Trưởng Quý thân thể trong nháy mắt bị đè ép thành một tấm bánh tráng, máu tươi văng khắp nơi. Hứa Phàm vung tay đem hắn thi thể vứt trên mặt đất, nhìn quanh đám người, âm thanh lạnh lùng nói: ta cho các ngươi một chén trà thời gian, đem Lục Khất Nhi hoàn hảo không chút tổn hại mang tới, nếu không, ta liền đổ ngươi Hải Nguyên Tông. Ngũ Tài nhìn ra Hứa Phàm không dễ trọng, cho nên nói chuyện có lưu chỗ trống. Những người khác liền không giống với lúc trước, Hải Nguyên Tông tông chủ chính là đế trụ thân thuộc, địa vị cao cả, chính là Lộ Hoa Tinh mấy vị tiền vương tới đây, cũng đều cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Ngày bình thường những đệ tử này phách lối đã quen, mắt thấy Hứa Phàm như vậy không biết sống chết, nhao nhao mở miệng gian dạy: từ đâu tới cùng đồ, dám can đảm ở ta Hải Nguyên Tông ra tay giết người, ngươi biết tông chủ nhà ta thân phận ra sao à? Cùng hắn phí lời gì, đồng loạt ra tay, giết hắn. Nhất thời liền có mấy người ném ra mấy thanh phi kiếm, hướng phía Hứa Phàm vọt tới. Hứa Phàm ngửa đầu nhìn trời, khẽ thở dài một cái, trời gây nghiệt càng có thể tồn, tự gây nghiệt thì không thể sống. Hắn lách mình hướng phía Ngũ Tài bay đi, sau lưng không gian như sóng biển bình thường cuộn cuộn, ma loạn vừa ra, không ai có thể ngăn cản. Trong đại điện tu sĩ đều lâm vào hỗn loạn trong không gian, từng đợt xương cốt thanh âm vỡ vụn vang lên, nhất thời tiêu ra máu vẩy đại điện, đều bỏ mình. Ngũ Tài gặp Hứa Phàm bay tới, hai tay cùng nhau lại kéo ra lúc, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoạn sợi tơ màu vàng, như dệt trên máy tuyển tấm, đột nhiên chống ra, hóa thành 10 trượng kim gấm, đem Hứa Phàm ngăn cách. Bản thân hắn thì là cấp tốc hướng phía sau núi bay đi. Hứa Phàm vừa ra tay liền đem trong điện tu sĩ đều đổ sát, một màn này dọa đến hắn hồn phi phách tán, căn bản là không sinh ra một tia lòng kháng cự, chỉ có thể chạy trối chết. Cái kia 10 trượng kim gấm hóa thành một vòng bình chướng, đem Hứa Phàm vây khốn. Một chiêu này chính là tỏa không chi pháp, đối mặt Hứa Phàm ma loạn chỉ chống đỡ một giây liền hóa thành bọt nước. Hứa Phàm một cái thuấn di liền đuổi kịp Ngũ Tài, mấy quả mang tinh như hình theo hình, trực tiếp xuyên thấu Ngũ Tài thân thể. Lực đạo khổng lồ, đánh hắn giống như diều bị đứt dây hung hăng nện ở trên vách núi đá. Máu tươi vẩy ra, chỉ là một chiêu này, liền trọng thương Ngũ Tài nhục thân. Cái kia mang tinh bên trong, sinh ra thấy lạnh cả người, đem hắn linh hồn đông kết. Hứa Phàm cố ý lưu thủ, tha hắn một mạng, đến trước người, đưa tay tại trên mặt hắn lục lọi một trận. Mặc cốt thần thông lập tức phát động, hắn đơn giản xem Ngũ Tài 3 tháng qua ký ức. Người này ký ức, để hắn quả thực chấn kinh, cái này Hải Nguyên Tông bên trong, vậy mà chính bố trí người sống huyết tế đàn, đi nghịch thiên đoạt thọ chi pháp, mà Lục Khất Nhi chính là chết muốn tế phẩm một trong. Tốt, tiên minh bên trong người, đế trụ thân thuộc, vậy mà làm ra loại này nhận không ra người hoạt động. Hắn thấy được Lục Khất Nhi bị bắt đi một màn, cái kia Lê Hoa bà tươi cười đắc ý, như đâm bình thường đâm vào trong lòng hắn. Chỉ vì Lục Khất Nhi dung mạo xinh đẹp, sợ nàng bị người thu dưỡng, cho nên liền cho nàng in dấu lên mặt nạ sắt, để nàng sống không thoải mái. Tốt một cái Lê Hoa bà, quả nhiên là trách trời thương dân, phổ độ chúng sinh bồ tát sống. Hứa Phàm tròn mắt ra bị nẻ, sát tâm khuấy động, thẳng đến phía sau núi mà đi. Chương 620, nội chiến chương 620, nội chiến Hải Nguyên Tông phía sau núi, Xích Vân Hòa Thượng đã bố trí xong trận pháp. Lục Khất Nhi bị đặt chết muốn tế phẩm bên trong, màu tím khói độc ăn mòn thân thể của nàng. Nàng thân thể gầy ốm ngơ ngác đứng vững, lâm vào ngủ say, mê miễn trong một cảnh, nàng còn đắm chìm tại cùng Lê Hoa bà trùng phùng trong bụi sướng. Thương Tiếu đang cùng một đội hoán cốt ý sư nói chuyện. Thọ nguyên sắp hết, vẹn vẹn diên thọ không cách nào giải quyết nhục thân suy bại vấn đề, còn cần một loại sinh mệnh lực thịnh vượng dị thái. Thương Tiếu lúc đầu đã có được ngũ phẩm vân kiếm cốt cùng lục phẩm ám lạc hồn hai loại dị thái, vì cam đoan diên thọ đằng sau sinh mệnh chất lượng, hắn tốn giá cao mời tới dị thái đường y sư, chỉ cần diên thọ thành công, những y sư này liền sẽ cho hắn làm hoán cốt giải phẫu, đem hắn dị cốt đổi thành tứ phẩm trường sinh cốt. Hai bên đều chuẩn bị sẵn sàng, Thương Tiếu leo lên tế đàn, khoanh chân ngồi tại trung ương nhất trận nhãn chỗ. Hắn sát mặt từng hồng, nội tâm kích động lại tâm thần bất định, hỏi: đại sư, trận pháp này sẽ không ra vấn đề gì đi? Xích Vân Hòa Thượng Vân Đạm Phong khinh nói ra: trận này ta sớm đã xe nhẹ đường quen, chỉ cần không ai quấy rầy, không ra được vấn đề gì. Hắn hai mắt khép hờ, tay phải kết cái phù ấn, trong nháy mắt hướng bầu trời bắn ra mấy chục đạo vạn chữ cương phù khảm nạm ở trong hư không, làm thành hình tròn, tản mát ra vầng sáng màu vàng, mơ mơ hồ hồ cùng tình quang quấn quanh, chậm chậm dài xoay tròn. Trên tế đàn, một đạo huyết sắc vòi rồng bay lên trời, cấu kết thiên địa. Xích Vân từ bên hông gỡ xuống một cái trăm nạp túi, ném vào huyết sắc vòi rồng, trăm nạp túi bị cuồng phong xoắn nát, bay ra mấy trăm con tà quỷ, linh hồn vỡ nát, tản vào huyết vụ, hóa thành từng tấm cực dục ma quỷ, hoặc tham lam, hoặc dâm tà, hoặc điên, hoặc đói khát. Dưới tế đàn đứng đấy một vòng tế phẩm, giống bị tác động, cùng nhau ngẩng đầu lên, hướng huyết sắc vòi rồng nhìn lại. Từng cái mở mắt, ánh mắt đăm đăm, linh hồn liên tiếp từ mi tâm thoát ra, hướng phía huyết sắc vòi rồng bay đi. Mắt thấy là phải cuốn vào trong vòi rồng, đột nhiên, thiên địa vang vọng một tiếng vét đều. Lục giác tế đàn, khe nội lục khói, trong rừng đàn thú, tại trong chớp mắt bịt kín một tầng đen sương, cái kia huyết sắc vòi rồng khoảnh khắc sụp đổ. Tế phẩm bọn họ vừa mới ly thể linh hồn lại từng cái quay trở về thân thể. Trên tế đàn, Xích Vân cùng Khương Tiếu đồng thời đổi sắc mặt. Cái kia vét đều giống như cương đao đâm rách màng nhĩ của bọn hắn, mang theo một cỗ cực hàn chi ý thẳng vào linh hồn. Xích Vân chính là vạn sơn cảnh thập tinh diệu cảnh giới, đối mặt cực hàn nhập hồn, còn có thể ngăn cản. Khương Tiếu thọ nguyên sắp hết, lục thân suy bại, một tiếng này vét đều, cơ hồ muốn cái mạng già của hắn, lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi. Cả người giống thoát nước củ cải, ỉu xìu ngã xuống đất. Đã thấy một bóng người trống rỗng xuất hiện tại tế đàn trước đó, mặc một thân đen kịt trường bào, sắc mặt lạnh lùng, đàng đàng sát khí. Một đôi mắt lạnh lùng từ trên tế đàn đảo qua, đúng là không nhìn hai người tồn tại, trực tiếp đi vào chết muốn tế phẩm đống người bên trong, đem một cái mang theo mặt nạ sát hại tử ôm lấy. Xích Vân muốn lấy cực hỏa xua tan băng cực, nhưng mà cái kia băng cực hình thái biến dạng, lại cùng vét đều hỗn hợp với nhau, tuần hoàn qua lại, giống như một cây con thoi tại huyệt thái dương ở giữa xuyên tới xuyên lui, làm sao đều không thể loại trừ, để đầu hắn đau nhức muốn nức. Nội tâm của hắn sợ hãi không thôi, cái kia âm thanh vẹt đều chính là âm cực âm sát thuật, âm cực bên trong lại ẩn chứa băng cực. Băng theo âm đến, âm vụ băng hành. Một chiêu này lại là cực hình tương dung chi pháp. Băng âm song cực. Song cực tiên đế, một cái làm hắn sợ hãi danh hào hiện náo hải, để cả người hắn đứng chết trận tại chỗ, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Cứu! Cứu ta! Khương Tiếu lớn trừng trong mắt, trong thất khiếu đều có máu tươi chảy ra, hiển nhiên đã không còn sống lâu nữa. Xích Vân nghe được Khương Tiếu cầu cứu, nhưng mà hai chân lại như bị đính tại trên tế đàn bình thường, một bước cũng xê dịch không được. Hắn không dám động, thậm chí không dám hô hấp, hai mắt gấp chằm chằm Hứa Phàm, tinh thần căng cứng đến cực hạn. Hứa Phàm trên người sắc ý, để hắn cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm. Hắn ngoại phóng thần thức vậy mà không có chút nào phát giác được sự tồn tại của đối phương, không biết đối phương từ đâu mà đến, như thế nào mà đến. Cho dù đối phương liền thân ở trước mắt, hắn y nguyên không cách nào dùng thần thức đem nó khóa chặt. Có thể đem cực hình tương dung người, trừ song cực tiên đế, chưa nghe nói qua có cái thứ hai. Hắn nhìn không thấu Hứa Phàm cảnh giới, cho nên không dám có chút thư giãn, thể nội huyền pháp lưu chuyển, tinh diệu chớp động, hết thảy đều vận sức chờ phát động. Thời gian trôi qua rất chậm, như dừng lại bình thường. Hứa Phàm cho Lục Khất Nhi cho ăn xuống an hồn đan cùng giải độc dược tề lấy huyền pháp thôi động dược lực, trợ giúp Lục Khất Nhi linh hồn trở về cơ thể, nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn chính là, Lục Khất Nhi linh hồn cùng nhục thân ở giữa như có một tầng cách ngăn, mặc hắn sử dụng các loại thủ đoạn, cũng vô pháp tương dung. Hắn quay đầu hướng Xích Vân nhìn lại. Xích Vân gặp hắn xem ra, toàn thân run một cái, không cần nghĩ liền biết đối phương cùng tế phẩm có cực kỳ cảm tình sâu đậm, lần này là đã trúng thiết bản. Hắn vội vàng nói, linh hồn của nàng thiếu một phách, không cách nào cùng nhục thân tương dung, biện pháp giải quyết rất đơn giản, cho nàng hoàn cốt, để hắn trở thành tu sĩ liền có thể. Có huyền khí, liền có thể tự nhiên ôn dưỡng linh hồn, lại ăn vào mấy quả trị liệu hồn thương đang dược, liền có thể khỏi hẳn. Hứa Phàm nheo mắt lại, hơi kinh ngạc, hắn thịnh nộ mà đến, là chuẩn bị đại khai sát giới. Không nghĩ tới đối phương như thế sợ. Xích Vân gặp hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem chính mình, cũng không nói chuyện. Nuốt ngụm nước bọt, còn nói thêm, 8 triệu, thả ta đi. Loại này huyết tế làm đất trời oán giận, nhận không ra người. Cho nên chuyện nơi đây, ta tuyệt sẽ không nói ra. Khương Tiếu chết chưa hết tội, cái chết của hắn đẩy lên Tử Nguyệt Quân trên đầu chính là hiện trường ta đến giả tạo, sẽ không để cho ngươi có bất kỳ nỗi lo về sau. Một bên Khương Tiếu còn chưa có chết, nghe được hắn chửi ầm lên, Xích Vân, ngươi tên khốn này, ngươi tốt gan to, ta chính là đế trụ thân thuộc, ngươi dám? Xích Vân không chút do dự, thần thức ngưng tụ thành một thanh cương đao, xoát một tiếng, đem Khương Tiếu chẻ thành hai đoạn. Khương Tiếu linh hồn thoát thể mà ra, điên cuồng mắng, hướng phương xa trốn chạy. Xích Vân lại phun ra một ngụm cương hỏa, đuổi sát mà đi, đem nó đốt hồn phi phách tán. Một màn này nhìn Hứa Phàm nhíu chặt mày. Hòa thượng này tác phong làm việc, điên rồi. Xích Vân nói ra, thế nào, tập sát đế trụ thân thuộc, nhược điểm này không nhỏ 15 triệu, thả ta đi như thế nào? Hứa Phàm thâm trầm nở nụ cười, tiền thứ này, đối với hắn không có lực hấp dẫn gì, huống hồ đem hòa thượng này giết, một thân bảo vật đều là chính mình. Hắn nói ra, ngươi kiến thức băng âm song cực, liền sống không được. Lời này vừa nói ra, Xích Vân trực tiếp độc thủ, thể nội hai viên tinh diệu trong nháy mắt hòa tan, một tòa đại trận từ Hứa Phàm dưới chân dâng lên, 80.000 đạo Phật cửa cương ấn đem bốn bề không gian chồng chất ngàn tầng, muốn đem Hứa Phàm nghiền ép. Hứa Phàm lập tức sử xuất ma loạn đem không gian phá vỡ. Trong bầu trời, mấy chục quả tinh tú chớp động ánh sáng, một đạo thiên hỏa bay vụt mà đến, chui vào trong đại trận, chỉ nghe Xích Vân điên cuồng quát tầm lên, chín ngày chân dương liệt hỏa hỏa cực như cánh, thiêu tận thế gian vạn vật. Đốt! Một đám lửa cánh trong nháy mắt đem Hứa Phàm thôn vệ, hóa thành hỏa phượng hình thức ban đầu, sát na công phu, toàn bộ khe núi xương độc đều bị đốt không, tế đàn, tế phẩm, trong rừng cây cối, bách thú sâu kiến trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Chương 621, kháng tính kéo căng chương 621, kháng tính kéo căng cái này 9 ngày chân dương liệt hỏa chính là thế gian 32 chủng vạn phí chi hỏa một trong, dị biến đến cực hạn, nhiệt độ có thể đạt tới hơn 100 vạn độ. Bất quá, Xích Vân sử xuất 9 ngày chân dương liệt hỏa dị biến trình độ còn xa mới tới vạn phí trình độ, chỉ là miễn cưỡng đến thiên phí. Dù vậy, tại hỏa cực bên trong cũng tính được là hàng đầu. Thiên phí chi hỏa chưa tới tiên vương cảnh khó mà khống chế. Xích Vân có thể điều động lửa này, toàn bộ nhờ tinh lực tiếp dẫn từ vực ngoại mà đến. Một chiêu này cũng là hắn sát chiêu mạnh nhất. Vút ve chính là một kích mất mạng quyết tâm. Hỏa cực tàn phá bờ bãi, nửa tòa Linh Phúc Sơn đều thành lửa vực, trong núi Hải Nguyên Tông đệ tử, trong khoảnh khắc tử thương hơn phân nửa. Những người còn lại điên cuồng chạy trốn, rời xa Linh Phúc Sơn, quay đầu quan sát, chưa tỉnh hồn, không biết trong núi đã xảy ra chuyện gì. Uy năng như thế, tại phía xa bên ngoài năm vạn dặm Lộ Hoa Thành cũng có cảm ứng. Nguyên lão trong nha môn, Tinh chủ Khương Thung, Chứng đạo Nguyên lão Khâu Minh, cùng ba vị tiên vương ngay tại nghị sự, bọn hắn nhận được tin tức nói, tiên minh sứ giả hôm nay liền sẽ đến đây Lộ Hoa Tinh, đưa tới tự trị tình phê văn. Nhóm này văn đã chậm 3 ngày, nếu là lại không đến, sợ lầm đại sự. Khương Thung vừa mới phát một trận bức tức, chợt thấy phương bắc chân trời, hỏa vân không ngớt, một cỗ táo bạo năng lượng ba động tràn ngập thiên địa. Mấy người cùng nhau ra đại điện, hướng phương xa quan sát. Chứng đạo Nguyên lão Khâu Minh mục quang hơi rét, nôn đạo, dường như Hải Nguyên thành xảy ra chuyện, ta đi thăm dò nhìn một phen. Khương Thung hơi biến sắc mặt, nghĩ đến ca ca Khương Tiếu gần đây ngay tại Diên Thọ khẩn yếu quan đầu, cái này năng lượng ba động có lẽ cùng hắn Diên Thọ có quan hệ, vội vàng ngăn lại nói, Nguyên lão đại nhân không cần lo lắng, Hải Nguyên thành có ca ca ta tọa trấn, không có việc gì. Chúng ta hay là lần nữa chờ đợi tiên minh sứ giả đi. Khâu Minh mục quang hiện lạnh, Khương Tiếu Diên Thọ sự tình, hắn sớm đã nhìn rõ mọi việc, trở ngại Khương Thung đế trụ thân phận không dám điểm phá. Gặp nàng mở miệng ngăn cản, cũng chỉ đành coi như thôi. Linh Phúc Sơn bên trong, Xích Vân người khoác tinh quang ỷ thiên mà đứng, dưới chân cháy rừng hừng hực, hắn hai mắt gấp chằm chằm trong lửa người. Thể nội tinh diệu lại hòa tan nguyên một hỏa, một nửa dùng để duy trì 9 ngày chân dương liệt hỏa, một nửa triệu tập phong hành chi lực, chuẩn bị thoát đi. Trong lửa kia người, thân hình mơ hồ, nhưng không có mảy may giảm dần. Trong ngọn lửa, Hứa Phàm lạnh nhạt đứng lặng, ngay tại đọc kỹ năng phụ trợ khí biểu hiện kỹ năng tin tức. Thu ngược cùng, coi ngươi nhục thân gặp các loại công kích loại hình độn khí công kích, duệ khí công kích, nguyên rủa công kích, thiếu đốt, đóng băng, âm sát, lôi kích đả kích lúc, thân thể sẽ chậm chạp tăng trưởng đối với nên công kích loại hình kháng tính. Mỗi loại công kích loại hình cao nhất kháng tính có thể tích lũy đến 60. Đóng băng kháng tính 60, thiêu đốt kháng tính 60, âm sát kháng tính, một lôi kích kháng tính, năm đánh mất kháng tính 6. Thu ngược cùng kỹ năng này Hứa Phàm được đến đã lâu. Ban đầu ở âm dương vực bên trong gia tăng lôi kích thiên tượng chính là vì tăng cường lôi kích kháng tính. Chỉ tiếc cho tới nay hắn mệt mỏi, từ đầu đến cuối không thể chuyên chú tu luyện thuật này. Lần này phiêu đạn thái hư xuyên thẳng qua tinh bản tay xoáy, lại là nhân hỏa đất phúc, đem đóng băng cùng lửa thiêu kháng tính trực tiếp kéo căng. Cái này tiên phí 9 ngày chân dương liệt hỏa bị suy yếu 6 thành đằng sau, lại bị mặc băng khí tức cách trở, không thể làm bị thương Hứa Phàm mảy may. Bên cạnh hắn, một kiện to lớn tiên hoang thạch áo giáp nằm ngang trên mặt đất, trên áo giáp mặc băng ngưng kết. Lục Khất Nhi liền trốn ở trong áo giáp, nàng cũng tương tự chưa nhận ảnh hưởng chút nào. Tất thương bên trong, Đường Bảo còn tại mãnh liệt rót thuốc tề, uống có chút mơ hồ, thu cục thì thầm nói kế tiếp dược tề là thủ linh nhân đấu đồng. Rầm, rầm. Thủ linh nhân đấu đồng dược tề bị uống xong. Kỹ năng này thu hoạch trong nháy mắt, liền bị phát động, một đoàn bóng đen thình lình tại Hứa Phàm phía sau ngưng tụ, hóa thành Xích Vân bộ dáng, tay bấm phát ấn, cấu kết tinh lực, miệng tụng sát lệnh, 9 ngày chân dương liệt hỏa thiêu tận thế gian vạn vật, đốt. Một quả cầu lửa từ giữa các hành tinh phóng tới, đánh tới hướng Xích Vân hỏa thượng. Xích Vân nhìn thấy hỏa cầu này, lập tức cả kinh tam thần xuất hiếu, lập tức cổ động cuồng phong, ngự phong mà chạy. Nhưng mà, không gian bốn phía lại là đột nhiên lâm vào ma loạn bên trong, cấp tốc và mẹo, thân hình hắn ngưng trệ không thể trốn xa, bị hỏa cầu kia chuẩn xác trúng mục tiêu. Ầm ầm. Một tiếng trầm muộn lửa thiêu tiếng vang lên. Xích Vân nhục thân giống như một đám lửa bó đuốc, kịch liệt bốc cháy lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, 9 ngày chân dương liệt hỏa hắn không thể hoàn toàn khống chế, gặp loại này công kích, cũng không cách nào đem nó hoàn toàn tiêu giảm. Nhục thân tại trong khoảnh khắc liền cho một mùi lửa. Linh hồn cũng bị hỏa cực trọng thương. Trong lúc nhất thời, băng cực, âm cực, hỏa cực, ba loại cực hình tại hắn hồn thể bên trong tàn phá bừa bãi, để hắn suýt nữa hồn tiêu đạo vẫn. Tại nhục thân tan rã một viên cuối cùng, còn sót lại 7 viên tinh diệu, tự động hòa tan hộ chủ, một nửa hóa thành kiên cố tinh diệu hộ thuẫn đem hắn linh hồn bao khỏa, một nửa khác chống ra một đầu hình bòm tinh diệu khung cánh tay, đột nhiên kéo tròn, đem hắn linh hồn bắn ra mà ra. Ông một tiếng tê minh, linh hồn bắn ra con đường, xé rách một cái cự đại vết nứt không gian, Xích Vân linh hồn chui vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Phàm cười lạnh một tiếng, khẽ nhả sắc lệnh, băng âm song sát thuật tận. Bén nhọn tiếng ve kêu tại Xích Vân hồn thể bên trong nổ vang, linh hồn của hắn trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành điểm điểm huỳnh quang, cấp tốc tiêu tán. Một đạo vạn chữ Phật cương từ linh hồn của hắn tức đoạn, đánh lấy xoáy tại vết nứt không gian bên trong xuyên thẳng qua, một đường phi nhanh trốn xa. Hứa Phàm cảm ứng được cái kia Phật cương tồn tại, trong lòng kinh nghi, a, còn có hậu chiêu. Hắn thần thức ngưng tụ, hóa thành ma tuyến bắn vào hư không, cấp tốc kết nối ở miếng kia Phật cương phía trên, chăm chú quấn quanh, sau đó đột nhiên đem nó kéo về, vươn tay, đem viên kia Phật cương nắm ở trong lòng bàn tay, đã thấy Phật cương vị trí trung tâm, có một viên đen kịt dạng đan vật chất. Hắn kinh ngạc nói, đây là Xá Lợi Tử. Phật cương phía trên, hồn hỏa bốc lên, phát ra Xích Vân hình dáng tướng mạo, hoảng sợ hét dầm lên, không, không cần. Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng, ta tu hành 11,000 trở, phương đạt vạn sơn đỉnh phong cảnh giới, rất không dễ dàng. Nhìn đại tiên mở một mặt lưới. Hứa Phàm cười lạnh nói, vạn sơn cảnh chỉ có vạn năm tu vi, ngươi lại sống lâu 1000 năm, cũng không biết ngươi tạo bao nhiêu nghiệt. Ngươi sống 11,000 năm, Lục Khất Nhi chỉ sống 11 năm, ngươi cảm thấy mệnh của ngươi so với nàng quý giá. Xích Vân khóc dòng nói, ta chính là tiên minh sứ giả, chuyến này chính là đến đưa tin, ta mà chết ở chỗ này, toàn bộ Lộ Hoa Tinh đều sẽ bị phong tỏa, ngươi trốn không thoát. Ta có một chiêu đoạn hồn chi thuật, ta đồng ý với ngươi một viên tự trị tinh như thế nào? Chu Hùng, ngươi biết ta? Cái kia bán ám của ngươi, ta có thể cho hắn trở thành khôi lỗi của ngươi, tuyệt sẽ không để tiên minh phát hiện. Lộ Hoa Tinh, Chu Hùng. Hứa Phàm nghe được hai cái danh tự này, giật nảy cả mình, ngươi nói, nơi này là Lộ Hoa Tinh. Chương 622, tự trị tinh chương 622, tự trị tinh Xích Vân vì bảo mệnh, đem chuyện gì đều bằng giao. 6 năm trước, một vị tên là Chu Hùng tu sĩ đối ngoại công khai nói mình có một khối ám cực, đồng thời nguyện ý y theo tiên minh luật pháp, đem nó dâng ra. Vấn đề ở chỗ, Chu Hùng vừa phi thăng đến không lâu, chưa lấy được tiên tịch, cái này ám cực đến cùng nên thuộc về cái nào tiên quốc tất cả, khó mà giới định. Chu Hùng liền đưa ra, cái nào tiên quốc có thể bàn cho hắn một viên tự trị tinh, hắn liền nhập tịch cái nào tiên quốc, cũng đem ám cực dâng ra. Tự trị tinh là một loại đặc quyền hành chính tinh, nó quyền tự trị do tiên minh ban phát, tự trị tinh bên trên luật pháp do tinh chủ tự thiết, không nhận tiên minh luật pháp cấp thuốc. Có thể nói, chỉ cần có được một viên tự trị tinh, liền có thể trở thành thụ tiên minh bảo vệ thổ hoàng đế. Tiên minh cách mỗi 3 năm sẽ đặc biệt phát 10 cái tự trị tinh phê văn, ban thưởng cho là tiên minh sự nghiệp làm ra cống hiến to lớn tiên quốc. Đạt được tự trị tinh phê văn tiên quốc thường thường sẽ đem nó ban thưởng cho đế trụ hoặc là tiên quốc công thần. Vì tranh đoạt Chu Hùng ám cực, các quốc gia chiến đấu, cuối cùng Hồng Vũ tiên quốc đạt được một tấm tự trị tinh phê văn. Xem như cầm xuống Chu Hùng ám cực, mà Hồng Vũ tiên quốc cùng Thần Mục tiên quốc lại có một cọc làm ăn lớn muốn làm, hai phe đàm phán, quyết định đem Chu Hùng ám cực tặng cho Thần Mục tiên quốc, lấy thúc đẩy vụ sinh ý này. Xích Vân chuyến này chính là mang đến tự trị tinh phê văn, đồng thời sẽ đại biểu tiên minh bổ nhiệm Chu Hùng là tự trị tinh tinh chủ. Hứa Phàm biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, trong lòng hiểu rõ, Chu Hùng muốn một viên tự trị tinh, nhất định là vì cho 24 phi thăng giả cung cấp một chỗ không bị bên ngoài can thiệp chỗ dung thân. Đồng thời cũng thả ra chính mình một chút tin tức, thuận tiện đám người tụ hợp. Bởi vì ám cực ý nghĩa trọng đại, dễ bị thụ ngoại bộ thế lực nhúng tay. Cho nên chuyện này bị tiên minh phong tỏa tin tức. Vạn Tinh Minh bên kia, do xét đến Chu Hùng cùng Thiên Bình hạ lạc, lại là đối Chu Hùng bán ám cực sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Hứa Phàm trong lòng không khỏi cảm thán, Chu đại ca không hổ là đa bảo đạo nhân a, lại có ám cực loại bảo vật này. Hắn xông xích vẫn hỏi, tự trị tinh phê văn ở đâu? Tại ta xá lợi trong không gian, chỉ cần ta khôi phục được thân, liền có thể lấy ra. Hứa Phàm một trận cười lạnh, lại hỏi, ngươi nói ngươi có thể cho Chu Hùng trở thành ta khôi lỗi, lấy thu hoạch được tự trị tinh. Đây là ý gì? Hẳn là ngươi sớm có thiết kế. Xích Vân gặp Hứa Phàm đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, không giữ lại chút nào giải thích nói Chu Hùng bất quá là cái vừa phi thăng tiên giới tiểu nhân vật, có tài đức gì dám giành một viên tự trị tinh. Ta đã cùng Lộ Hoa Tinh tinh chủ Khương thông tin nhắn cá nhân nhu cầu hòa bình, chỉ cần Chu Hùng giao ra ám cực, liên đối với hắn ra tay, đem nó chế thành khôi lỗi. Đến lúc đó, viên này tự chế tinh liền do ta âm thầm kinh doanh, hết thảy thu nhập cùng Khương thông phân chia năm sổ sách liền có thể. Hứa Phàm kinh ngạc nói, làm gì? Tự trị tinh rất kiếm tiền sao? Tự trị tinh có rất nhiều đặc quyền, tiên minh vì tăng lên tự trị tinh giá trị, sẽ ở tự trị tinh lên giá thiết tinh tế chuyện thâu trạng côn chu càng cầu, giữa các hành tinh sàn bán đấu giá các loại đế trụ cấp công trình, mặc dù đều là cỡ nhỏ, so ra kém tuyến đường tinh bên trên thiết bị, nhưng nguyên bộ hoàn chỉnh đằng sau hảo hảo kinh doanh, hàng năm có thể thu nhập mấy ngàn vạn tiên minh tệ. Ngoa tạo, còn có tinh tế chuyện thâu trạng. Hứa Phàm vốn đang cảm giác dùng ám cực đem đổi lấy một viên tự trị tinh có chút thua thiệt. Hiện tại xem ra, cái này tự trị tinh giá trị so với ám cực không kém chút nào. Có tinh tế chuyện thâu trạng tồn tại, có thể cực lớn thuận tiện xuất hành, cũng lợi cho các đồng bạn tụ hợp. Xích Vân nói ra, chỉ cần ngài nguyện ý thả ta đi, ta cái kia một nửa số định mức liền để cho ngài. Ta có thể cùng ngài định ra quân tử khế ước. Hứa Phàm tràn đầy xem kỹ mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, rêu cợt nói, ta nhưng cho tới bây giờ không cùng người ta định quân tử khế ước, chút tiền này ta cũng không để vào mắt, chẳng giết ngươi sảng khoái. Người viên này xá lợi tử, ta vừa vặn dùng để luyện độc. Xích Vân bị hắn nhìn linh hồn đều sợ hãi, tâm hung ác nói ra, 100 năm chủ bộ khế ước thế nào? Chỉ cần ngài không giết ta, ta nguyện ý nhận ngài làm chủ, phục thị ngài 100 năm. Lời này vừa nói ra, tạch 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 liên tiếp thanh thúy rơi khóa tiếng vang lên, Xích Vân ánh mắt lập tức liền thẳng, đánh một hồi mốc, đột nhiên ánh mắt trở nên nhu hòa, cực kỳ thuận theo kêu một tiếng, chủ nhân. Kỹ năng phụ trợ khí hiện ra một hàng chữ nhỏ, tự thiết tâm miêu có hiệu lực, Xích Vân nhận chủ thành công. Hứa Phàm ngẩng đầu lên, cười ha ha. Quả thật là đại nạn không chết tất có hậu phúc, hiện tại chuyện gì đều trở nên vừa lòng đẹp ý hắn hỏi, ngươi vừa mới lời nói đều là thật. Xích Vân gật gật đầu, tuyệt vô hương luôn. Hứa Phàm nói tốt, ngươi cái dạng này, nên như thế nào khôi phục? Chỉ cần có một viên tinh ngưng đan có thể làm cho ta cấu kết tinh lực, ta liền có thể tự hành khôi phục lục thân. Còn có, chủ nhân ngài có thể hay không đem ta trong linh hồn băng âm song cực diệt trừ? Ta nhanh không chịu nổi. Hứa Phàm đem hắn thể nội băng âm song cực thu hồi chín thành, còn lưu lại một thành tiếp tục tra tấn hắn, làm trừng phạt. Hắn lấy thần thức quét sạch Linh Phúc Sơn, nửa tòa Linh Phúc Sơn cho một mùi lửa, toàn bộ Hải Nguyên Tông cũng tại 9 ngày chân dương liệt hỏa bên trong hôi phi yên diệt. Đệ tử trong môn phái bao quát Lê Hoa bà ở bên trong, chết hơn phân nửa. May mắn chạy trốn người, tất cả đều tại trước núi tụ tập, chưa tỉnh hồn mà nhìn xem chỉ còn lại có một nửa Linh Phúc Sơn, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Vài đội thành phòng vệ binh bay tới, hướng Hải Nguyên Tông đệ tử hỏi thăm trong núi tình huống, lại là không ai dám lên núi bên trong dò xét. Hứa Phàm cấp tốc dự phán tình hình trước mắt, thả ra đồng loạn, bàn giao nói đợi chút nữa ngươi biến thành người này, đến trước núi lộ mặt, khí thế đủ một chút, ngươi cứ như vậy nói hắn thi triển lôi vũ luyện kim thuật đem một nắm cắt vàng luyện chế thành Khương Tiếu ảnh hình người, cho đồng loạn nhìn. Đồng loạn lập tức biến thành Khương Tiếu bộ dáng, bay ra Linh Phúc Sơn, hướng về phía trước núi tụ tập người, cao giọng nói, nghe ta hiệu lệnh, từ hôm nay, Hải Nguyên thành phong thành. Linh Phúc Sơn liệt vào cấm địa, bất luận kẻ nào không được đến gần. Nói đi câu nói này, hắn lập tức bay trở về hậu sơn. Tiếp qua 3 ngày băng lưu liền một tới, Hải Nguyên thành vốn chính là muốn phong thành. Làm như vậy hẳn là có thể ngắn ngủi trì hoãn Hải Nguyên tông hủy diệt tình huống. Hứa Phàm mang theo Lục Khất Nhi cùng Sích Vân rời đi Hải Nguyên thành, thẳng đến Lộ Hoa thành mà đi. Trong lòng của hắn nửa vui nửa buồn, vui chính là hắn rốt cục có thể cùng Chu Hùng, Thiên Bình gặp nhau. Lo chính là Mai Tư Loan cùng Mai Ngọc Thư còn tin tức không rõ, thời gian 2 năm rưỡi đi qua, cũng không biết bọn hắn phải chăng có thể tránh thoát Tiên Minh truy nã. Trên đường đi, hắn hướng Dễ Lạc hỏi thăm, Long huyết dược tề còn có thể làm a? Hắn chuẩn bị dùng Long huyết dược tề cho Lục Khất Nhi chữa thương. Dễ Lạc trả lời, không làm được, sợ Ngao Chi tâm sử dụng hết. Sích Vân nói thủy thủ trong tông vốn là có một đội hoán cốt y sư, bọn hắn là Khương Tiếu tốn giá cao mời đến, cho hắn đổi tứ phẩm trường sinh cốt. Cũng không biết bọn hắn sống sót không có. Tứ phẩm trường sinh cốt. Hứa Phàm lắc đầu, phẩm giai quá thấp, thuộc tính còn cùng Long huyết trùng hợp, hắn còn chướng mắt. Chuyện này nhắc nhở hắn, nói lên hoán cốt, Đại Chu Chu Cửu Quan cốt chế thế nhưng là có 1 đến 9 phẩm, 9 loại dị cốt có thể đổi. Nếu Lục Khất Nhi cần hoán cốt, tự nhiên muốn dùng tốt nhất, không bằng đi thử một chút Đại Chu nhất phẩm xương. Hứa Phàm cũng không biết Chu Cửu Quan cốt nhất phẩm xương là cái gì, ngược lại là thật tò mò. Chương 623, Tất Thương thăng cấp tư tưởng. Chương 623, Tất Thương thăng cấp tư tưởng. Muốn đem Lục Khất Nhi đưa về Đông Diệu Thần Châu hoán cốt, liền cần đối với nàng sử dụng thập tự tâm miêu thuật. Kể từ đó, mới có thể đem nó để vào Tất Thương ám lao. Ám lao chỉ có đối với ngươi hoàn toàn thần phục người, hồn thể, yêu thú mới có thể để vào ám lao. Thực tế thao tác bên trong, chỉ có bị gieo xuống tâm miêu người, mới xem như hoàn toàn thần phục. Cho nên, Tất Thương kỹ năng này nhất định phải thăng cấp mới được. Tất Thương thăng cấp có ý nghĩa trọng đại, chỉ cần Tất Thương có thể giả bộ người, Hứa Phàm liền có thể tùy thời đem người một nhà đưa về Đông Diệu Thần Châu tị nạn, hắn tự thân cũng sẽ thành kết nối tiên giới cùng Đông Diệu Thần Châu thông đạo. Kể từ đó, Đông Diệu Thần Châu chính là an toàn nhất đại bản doanh. Hắn cùng Dễ Lạt một phen câu thông, Dễ Lạt lại là nói ra, Tất Thương chứa người, có chút khó mà thực hiện. Lần trước giáng linh nhật ta liền thử qua, cuối cùng cũng không có thành công. Ám lao có thể giả bộ người, nhưng thật ra là căn cứ vào tâm miêu. Bị gieo xuống tâm miêu người, chính là nô lệ của ngươi. Dược tề kỹ năng thư nô lệ, tương đương với máy vi tính ngoại tiếp USB, trên số liệu là có thể đối được. Nếu là muốn thực hiện không có tâm miêu cũng chứa người, vậy thì tương đương với Tất Thương tự thành không gian, tự thành vũ trụ. Ta tạm thời còn không có nghĩ đến điểm bảo. Hứa Phàm nói ra, ta trước đó không phải có cái có thể giả bộ người thanh thai giới thôi. Ngươi liền nếm thử hướng thanh thai giới hình thức tiến tới tốt. Nói lên thanh thai giới, Hứa Phàm liền đau lòng, ở trong đó giả bộ thiên nhãn độc chim chấm. Thanh thai giới không cách nào chứa vào Tất Thương lần này ngao du thái hư, nhục thân hủy diệt, thanh thai giới không thấy tăm hơi, cũng không biết xóa điều hiện tại người ở phương nào. Gia hỏa này tới tiên giới, một lần đều không có đi ra qua. Nếu là chết, thực sự đáng thương. Thanh thai giới bên trong, tràn đầy một loại tên là Tố Không Nguyên Tương Thần Kỳ thai dịch, loại này thai dịch có tu bổ vết nứt không gian công hiệu, xem như một loại không gian cụ tượng hóa sản phẩm. Trong đó không gian có thể chứa người, toàn bộ nhờ loại này thai dịch. Dễ Lạc nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, đây cũng là cái điểm vào a, ta lần sau thử một chút đi. Hắn phong cách vẽ nhất truyện, còn nói thêm, kỳ thật, ngươi cũng không cần xoắn xuýt thập tự tâm miêu thuật một chiêu này trừ để cho người ta thần phục, sẽ không cải biến người mặt khác tâm tính. Cho dù ngươi cho Lục Khất Nhi gieo xuống tâm yêu, nàng cũng vẫn là chính nàng. Hứa Phàm lắc đầu, trên cảm giác không thoải mái. Tất Thương cũng nên thăng cấp, Lục Khất Nhi còn nhỏ tuổi, hoán cốt cũng không đội tại nhất thời, nàng hiện tại mặc dù không cách nào tỉnh lại, nhưng tính mệnh không lo, liền để nàng ngủ ngon giấc đi. Lộ Hoa thành so với Hải Nguyên thành muốn phồn hoa gấp 10 lần, khí hậu cũng ấm áp hợp lòng người, không có băng lưu loại này khí trời ác liệt. Hứa Phàm vừa đến Lộ Hoa thành liền thẳng đến đan dược phường, mua một viên tinh ngưng đan, một viên cựu quy hồn vũ đan. Sau đó tìm nhà cấp cao khách sạn và ở tinh ngưng đan hắn bóp nát vẩy vào Sích Vân hồn thể phía trên, giúp hắn khôi phục tinh lực. Cựu quy hồn vũ đan thì là đút cho Lục Khất Nhi, trợ giúp nàng bảo dưỡng linh hồn. Sích Vân có tinh lực, lập tức cấu kết Chu Thiên tinh lực, bắt đầu chữa trị nhục thân, chỉ dùng 3 canh giờ, liền ngưng ra hoàn chỉnh nhục thân. Khôi phục hắn ra vẻ đạo mạo hòa thượng cách ăn mặc. Quỳ gối Hứa Phàm dưới chân, cảm động đến rơi nước mắt. Nhục thân mặc dù khôi phục, lại hết sức mềm nhũn, linh hồn thương cũng vẫn như cũ rất nặng, hắn cần tu dưỡng 3 ngày mới có thể khôi phục thực lực nhất định. Hứa Phàm liền để hắn đợi trong khách sạn trông coi Lục Khất Nhi, hắn một mình rời đi khách sạn, tiến về Nguyên lão nha môn sưu tập tình báo. Hắn hiện tại quan tâm nhất là Mai Tư Loan cùng Mai Ngọc Thư an toàn. Đến Nguyên lão nha môn, hắn tìm được bản thông báo, xem xét phía trên tin tức truy nã. Để hắn ngoài ý muốn chính là, có quan hệ Mai Ngọc Thư cùng Mai Tư Loan lệnh truy nã không có bất kỳ biến hóa nào, cùng 2 năm trước giống nhau như lúc. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, lệnh truy nã còn tại, vậy đã nói rõ, bọn hắn không có bị bắt. Bất quá, lệnh treo giải thưởng này không có bất kỳ biến hóa nào quả thực kỳ quái. 2 năm trước hắn lấy Mai Ngọc Thư thân phận cùng Tần Hùng một trận chiến, chỗ hiện ra thực lực, sánh vai Tiên Vương cảnh. Nếu là Tần Hùng nhận định hắn là thật Mai Ngọc Thư, lệnh treo giải thưởng này tất nhiên sẽ có chỗ biến hóa. Nói cách khác, Tần Hùng cuối cùng vẫn cho là ta không phải chân chính Mai Ngọc Thư. Cũng không biết chuyện này có gì đến tiếp sau. Hắn tiếp tục xem xét bảng danh sách, rất nhanh liền tìm được liên quan tới Dương Sinh lệnh truy nã. Trên đó viết, Dương Sinh, thiên nhất cảnh giới vũ nhục 24 vị nam đồng, tội ác cùng cực, tiền truy nã 10 triệu. Yêu cầu nhất định phải đem người bắt sống, mang đến Lộ Hoa Đình, tìm Vạn Tinh Minh Hứa trưởng lão lĩnh thưởng. Nhìn thấy cái này thì lệnh truy nã, Hứa Phàm mừng rỡ không được, Phương Tố Khiết nương môn này, coi như nói lời giữ lời. Có cái này thì giữa các hành tinh lệnh truy nã, mặt khác đám tiểu đồng bọn, nhất định sẽ đến đây Lộ Hoa Đình. Một mực nhìn thấy sau cùng bảng truy nã, cầm đầu vẫn như cũng là thực quỷ chân nhân, tin tức truy nã đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Hứa Phàm rất thư thái rời đi, đi dạo trong thành sàn bán đấu giá, tốn hao 5 triệu, mua một viên cùng thanh thai giới có đồng dạng công hiệu tiểu nguyên thai giới. Nội bộ không gian so thanh thai giới nhỏ mấy lần, tối đa cũng liền có thể chứa một cái người, còn phải là cái người gầy. Bên trong cũng là giả bộ tố không nguyên tương. Tố không nguyên tương loại này thai dịch cực kỳ hi hữu, nếu là có thể mua được càng nhiều, Hứa Phàm có thể dùng lôi vũ luyện kim thuật luyện chế ra không gian càng lớn thanh thai giới đến. Về phần tố không nguyên tương phần tử cấu thành, Hứa Phàm ngược lại là có thể đọc lên đến, nhưng phức tạp đến cực hạn, muốn nhân công hợp thành là không thể nào. Trong đó thậm chí xuất hiện trước đó chưa từng gặp qua tiêu chí, không biết vật chất. Hứa Phàm cũng không ngoài ý muốn, thế giới cấu thành, trừ phân tử nguyên tử, còn có một số vật chất tối, đến cùng là do loại nào vật chất cấu thành, ai cũng không biết. Hắn quay trở về khách sạn, đem Lục Khất Nhi chứa vào tiểu nguyên thai giới bắt đầu bố trí cùng Chu Hùng bàn bạc công việc. Trước mắt, Chu Hùng bị giam lỏng tại Nguyên Lão trong nha môn, nghe nói là đem ám cực giấu ở hắn tụ lý càn khôn bên trong, chỉ có chính hắn mới có thể đem nó an toàn lấy ra. Một khi có người ngoài cưỡng ép cắt vào, tụ lý càn khôn liền sẽ tự hành sụp đổ, bên trong hết thảy vật phẩm đều sẽ lâm vào không gian loạn lưu. Chính là dựa vào một chiêu này, mới khiến cho Tiên Quốc bắt hắn không có một điểm biện pháp nào. Hứa Phàm ý nghĩ là, để Sích Vân bình thường đi cùng Tinh Chủ Khương Thung bàn bạc, ban phát tự trị Tinh Chủ giấy bổ nhiệm. Cứ như vậy, Chu Hùng liền có thể thoát khốn. Về phần Sích Vân cùng Khương Thung nhu cầu hòa bình muốn đem Chu Hùng luyện thành khôi lỗi sự tình, quyền chủ động tại Sích Vân trên tay. Đến lúc đó, để Sích Vân đem Chu Hùng mang đi chính là duy nhất để Hứa Phàm không xác định, chính là Thiên Bình Hạ Lạc. Theo Sích Vân nói tới, Chu Hùng là một mình cùng Tiên Quốc bàn bạc, bị giam lỏng cũng chỉ có Chu Hùng một người. Cùng hắn cùng nhau phi thăng mà đến tên là Thiên Bình người, Tiên Quốc từng âm thầm tìm kiếm, như muốn bắt lấy làm áp chế, bất quá lại là tin tức hoàn toàn không có. Hứa Phàm suy nghĩ, Thiên Bình có thể là tại Chu Hùng an bài xuống, giấu ở một nơi nào đó. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, hay là nhìn thấy Chu Hùng mới biết được. 3 ngày sau đó, Sích Vân rốt cục chữa khỏi linh hồn tổn thương, cũng ngưng tố nửa viên tinh diệu, xem như khôi phục một chút thực lực. Hứa Phàm liền phái hắn tiến về Nguyên Lão Nha Môn, bái kiến Tinh Chủ Khương Thung. Chương 624, cưỡng đoạt 8 cực chương 624, cưỡng đoạt 8 cực Lộ Hoa Tinh Côn Chu cảng khẩu. Một tòa thần mục tiên quốc Côn Chu chậm rãi đáp xuống mặt biển, nhấc lên ngập trời sóng biển. Mấy chục đạo hẹp dài cầu gỗ từ bờ biển kéo dài mà ra, kết nối tại Côn Chu 1 đến 9 tầng từng cái trên đại môn. Không bao lâu, Côn Chu mấy chục đạo cửa lớn cùng nhau mở ra. Chen chúc dòng người từ Côn Chu tuôn ra, các loại hàng bị vận bên dưới Côn Chu cùng chư thương hội kết nối, toàn bộ bến cảng đều trở nên huyên náo đứng lên. Số một chỗ cửa lớn, một vị hoa phục công tử, một vị bạch tấn lão giả, còn có một cái màu da cam màu tóc, màu da cam màu mắt, màu da cam màu môi, màu da cam ăn mặc nữ hải lần lượt đi ra. Nữ hải kia cực kỳ hưng phấn mà duỗi lưng một cái, nhẹ cất hoan hô nói rốt cục đến nơi muốn đến. Điện hạ, chúng ta ở chỗ này chơi cái một năm nửa năm a. Hoa phục công tử cười nói, thật vất vả hạ Côn Chu, tự nhiên muốn hảo hảo vui lùa một chút. Bất quá, vẫn là phải trước làm chính sự. Làm xong việc, vừa vặn đi tham gia túc bình nghìn tuổi yến. Đến lúc đó, Long Giao công chúa cũng nhất định sẽ tại. Bạch Tấn lao giả nhìn về phía cầu gỗ cuối cùng, nói ra, Hồng Vũ Tiên Quốc phái ra một vị tiên vương tới đón tiếp điện hạ rồi, coi như nể tình, cũng không biết bọn hắn ám cực chuẩn bị xong chưa. Ba người này chính là Hứa Phàm ban đầu ở hội đấu giá kết thủ đế trụ tổ ba người. Hoa phục công tử chính là thần mục tiên quốc lục điện hạ, Bạch Thắng. Trước chuyến này hướng Lộ Hoa Tinh, chính là muốn cùng Tình chủ Khương Thung kết nối, mang đi ám cực thuận tiện đàm luận thành một vụ làm ăn lớn. Lúc trước, Chu Hùng đối ngoại tuyên bố chính mình có ám cực, dẫn tới các quốc gia chiến đấu, Lộ Hoa Tinh đối với tin tức này tiến hành phong tỏa, bất quá vẫn là có chút tin tức ngầm lưu truyền ở bên ngoài. Có truyền ngôn nói thần mục tiên quốc phái ra lục điện hạ Bạch Thắng hộ tống ám cực về nước. Bạch Thắng biết được tin tức tiết ra ngoài, liền tương kế tự kế, tìm cao thủ ngụy tạo ra ám cực, lại cố ý tiết lộ hành tung của mình, dùng để dẫn xà xuất động. Lúc này mới có Tử Nguyện quân phái tiểu cực đạo tổ chức trộm cướp ám cực một chuyện. Ba người dọc theo trên cầu gỗ bờ, Lộ Hoa Tinh tiên vương võ phổ tiến lên đón lấy. Song phương một phen khách sáo, võ phổ nói ra, thuận thường đã ở Nguyên Lão Nha Môn thiết hạ tiệc rượu, điện hạ xin mời đi theo ta. Mấy người lên điệu long xa, hướng phía Nguyên Lão Nha Môn chạy tới. Bạch Thắng hỏi, thế nào, ám cực chuẩn bị xong chưa? Võ phổ rất cười xấu hổ cười, nói ra, xảy ra chút phiền phức. Tiên Minh sứ giả một mực không có đem tự trị tinh phê văn đưa tới, cho nên Chu Hùng chưa giao ra ám cực. Bạch Thắng đông nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt kinh ngạc, các ngươi không có lầm chứ? Ta không xa và dặm, bay mấy năm mới đến đây Lộ Hoa Tinh. Các ngươi bây giờ còn không có đem ám cực đoạt tới tay. Võ phổ một mặt bất đắc dĩ, Tiên Minh sứ giả chưa tới, chúng ta cũng không có cách nào. Điện hạ bất giận, tại ta Lộ Hoa Tinh an tâm tĩnh dưỡng mấy ngày, Tiên Minh sứ giả hẳn là mấy ngày nay liền có thể đến. Lão giả tóc trắng cổ tiên, lông mày nhíu lên, tràn đầy không hiểu hỏi, cái kia Chu Hùng bất quá trưởng tùng cảnh giới, các ngươi bắt hắn không có biện pháp nào? Võ phổ đạo, thứ không dám dầu dếm, các loại biện pháp đều dùng qua. Chu Hùng có một môn tụ lý càn khôn thần thông, lại tinh thông chú ấn, thi triển mấy loại chú pháp quả thực bất phàm. Hắn từ thiết khế ước, thân thể có bất kỳ tổn thương, ám cực liền sẽ trốn vào không gian loạn lưu. Chúng ta thực sự không có cách nào ra tay, không cách nào dùng sức mạnh, vậy thì cùng hắn định ra quân tử khế ước thôi, cho hắn đầy đủ bảo hộ, hắn tự nhiên sẽ đem ám cực giao ra. Võ Phổ thở dài, nhắc tới cũng kỳ, chúng ta sớm hướng hắn đề cập qua quân tử khế ước, nhưng hắn làm sao cũng không chịu đáp ứng. Nhất định phải đợi đến tự trị tinh phê văn mới bằng lòng giao ra ám cực. Quả thực là con rùa ăn quả cần, quyết tâm. Mấy năm qua, chúng ta coi hắn là tổ tông nuôi, quả thực là không có đem hắn dưỡng thủ. Hết lần này tới lần khác tiên minh bên kia phê văn một mực không có xuống tới, Chu Hùng cảnh giác cũng càng ngày càng nặng. Hiện tại ngay cả câu thông cũng không chịu. Bạch Thắng không còn gì để nói, còn nói thêm, các ngươi xác định hắn có ám cực, sẽ không bị lừa đi. Võ Phổ đạo, cái này không sai được, năm đó hắn lần thứ nhất đối ngoại công bố chính mình có ám cực thời điểm, tại Thiên Hoa Vật Bảo các làm xem xét, xác nhận là ám cực không thể nghi ngờ. Bạch Thắng nhìn về phía tiểu nữ Hải, cười nói, Hải Nhi, không gian loạn lưu bật kia, ngươi hẳn là chấn được đi. Tiểu nữ Hải cười ha hả nói ra, điện hạ yên tâm, ám cực vốn là không gian ngưng hợp đồ vật, tại không gian trong loạn lưu cũng sẽ không có tổn hại. Chỉ cần phá vỡ hắn tụ lý cản khôn, ta có chắc chắn 90 đem hắn ám cực nắm bắt tới tay. Địa Long Sa lái vào Nguyên lão nha môn. Khương Thung dẫn một vị chứng đạo Nguyên lão, hai vị tiên vương tại đại điện nên đón. Song phương chương trình tính khách sáo một phen, Khương Thung tự mình dẫn người tiến điện ngồi vào vị trí, đối với ám cực sự tình, lại là một phen giải thích. Bạch Thắng đem tính toán của mình nói cho Khương Thung. Khương Thung lập tức phân phó một phen, không bao lâu một vị quân vệ dẫn Chu Hùng vào đại điện. Từ phi thăng đến nay, đã hơn 10 năm. Chu Hùng tướng mạo không có chút nào cải biến, vẫn như cũng là dáng người gầy gò, mặc một thân tắm đến trắng bệnh đạo bào màu xanh nhạt. Ánh mắt lạnh nhạt, liếc nhìn trong điện đám người, không có chút nào khiếp đảm. Rất uy củ quỳ một chân trên đất, hướng Khương Thung hành lễ. Khương Thung giới thiệu nói, vị này chính là thần mục tiên quốc lục điện hạ. Chuyến này chính là tới lấy đi người ám cực. Chu Hùng đứng lên, không tiêu ngạo không tự ti, nói ra, tự trị tinh phê văn chưa tới, ta sẽ không giao ra ám cực. Bạch Thắng cười yếu ớt lấy nhìn chằm chằm Chu Hùng dò xét, con mắt có chút nheo lại, thầm nghĩ, người này là gan không nhỏ, trong điện này chứng đạo, tiên vương đối mặt ta cùng Khương Thung cũng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hắn dựa vào cái gì có như thế lực lượng? Hắn lười biếng nhìn về phía cổ tiên, nói ra, động thủ đi. Bạch Tấn lao giả hất lên ống tay áo, liên tiếp người giấy bắn ra, vây quanh Chu Hùng quay tròn chuyển động. Bốn phía tiên đạo khí tức lập tức bị ngăn cách. Cùng lúc đó, Hạnh Nhi nhẹ dẫm sàn nhà, một cái đen kịt đại trận từ Chu Hùng dưới chân bay lên, không gian bốn phía lập tức biến thành quỷ dị áp xúc trạng thái, hướng phía Chu Hùng liên tục suy sụp hấp dẫn. Chu Hùng giật nảy cả mình, mi tâm một đạo chú ấn lấp loé ánh sáng, đỉnh đầu nhất thời hiện hiện một tấm bát quái đạo đồ, càn khôn điên đảo, dẫn tới một vùng không gian, thời tiết hạ xuống, địa khí lên cao. Tùy tiện liền phá trừ người giấy đối với thiên đạo phong tỏa. Hắn không chút do dự, lấy đạo môn chú thuật, dự vực ngoại thiên cầu, trong đại điện không lập tức tinh quang lấp loé, ngưng tụ thành một phương hỗn loạn thiên địa. Từng đầu tiểu xà phẩm chất không gian loạn lưu, ở phía này trong thiên địa rong ruổi. Bạch Tấn lão giả trong mắt tinh mang lấp loé, a, gia hỏa này, nắm giữ chú thuật quả nhiên bất phàm. Hắn hô, Hạnh Nhi, nhanh. Hạnh Nhi thân hình một trận mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã tiến nhập phía kia không gian hỗn loạn, nàng cả người đều đang phát tán ra màu đen như tơ trạng tia sáng, bộc phát ra không có gì sánh kịp hấp xạ chi lực. Không gian bốn phía lập tức ngưng trệ, cái kia từng đầu không gian loạn lưu hướng phía thân thể của nàng dũng mãnh lao tới. Chương 625, Nha Tư đại học sĩ chương 625, Nha Tư đại học sĩ trong lúc nhất thời, Chu Hùng tụ lý càn khôn bên trong cất giấu đồ vật đều bị hút đi. Đó là mấy chục cái xanh biết dương huyền ngọc, quay tròn đi lòng vòng, theo không gian loạn lưu phi tốc xoay tròn, rất nhanh cái dương quanh thân liền che kín vết rách. Hạnh Nhi cắn chặt hàm răng, hai tay hung hăng vỗ, thể nội ám cực mãnh liệt mà ra, đem không gian bốn phía loạn lưu cuốn quanh, một cỗ tản nhẫn nghịch chuyển chi lực, thay đổi càn khôn, cấp tốc đem không gian loạn lưu chấn áp. Những cái dương kia tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bị cứu vãn trở về. Hạnh Nhi dẫn dắt những cái dương kia lơ lửng ở xung quanh người, thân hình vội vàng thối lui, lui đến cổ tiên sau lưng, lòng vẫn còn sợ hãi vô vô ngực, cười nói, ai nha nha, hắn thật đúng là có thể điều đến không gian loạn lưu. Cái này chú thuật, thật là lợi hại nha. Trong điện đám người gặp Hạnh Nhi đem Chu Hùng tụ lý càn khôn bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra, rất là kinh hỉ. Khương Thung thở phào nhẹ nhõm, trong mắt tràn đầy vẻ tán thán, hỏi, vị này Hạnh Nhi cô nương tuổi còn trẻ liền nắm giữ ám cực, chẳng lẽ Tư Không Nguyên lão cùng Nhược Thủy Tiên Vương sở sinh năm thái đạo tử? Bạch Thắng cười ha ha, không sai, ta mang nàng đi ra tăng một chút kiến thức, đúng lúc là muốn tham gia Túc Quỳnh nghìn tuổi yến. Khương Thung nhìn về phía Hạnh Nhi ánh mắt lập tức trở nên thân thiết rất nhiều, cười nói, đến lúc đó chúng ta đồng loạt đi chính là, nhà ta Thông Nhi cũng nhận mời. Trong đại điện, Chu Hùng tràn đầy bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía Hạnh Nhi, nói ra, biết ta tinh thông chú thuật, còn dám đụng đến ta đồ vật, không sợ chết, liền đem mở dương ra. Cổ Tiên cười lạnh một tiếng, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng dẫn ra, trong cơ thể hắn một viên tinh diệu lập tức hòa tan, trước người không gian vỡ ra một đạo lỗ hổng, bay ra vô số màu sắc rực rỡ trăng giấy, bám vào tại dương huyền ngọc phía trên, đúng là lấy tinh diệu chi lực ngăn cách thiên đạo liên hệ. Hắn thản nhiên nói, đồ vật tại chúng ta trên tay, chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành? Ngươi không biết thế gian này có trừ chú sư a? Chúng ta tùy tiện mời đến một vị, liền có thể bài trừ ngươi chú thuật. Bạch Thắng nhìn về phía Khương Thung hỏi, Khương Thuần Thường, trong nha môn có thể có trừ chú sư? Khương Thung cười nói, 5 năm trước cố ý tốn giá cao mời đến một vị, bất quá hắn không cách nào phá trừ không gian loạn lưu, cho nên một mực không thể phát huy tác dụng, hôm nay vừa vặn mời hắn xuất thủ. Nàng lập tức phái thủ hạ đi mời người. Không bao lâu, một vị nam tử gầy gò đi vào đại điện, mặc một thân cao cổ trường bào, che nửa gương mặt, còn mang theo cái lưu ly mặt kính, lộ ra cực kỳ thần bí. Gặp hai vị đế trụ, cũng không quỳ xuống, chỉ là đi chắp tay lễ. Khương Thung đối với Bạch Thắng nói, vị này chính là ta Lộ Hoa Tinh thủ tịch trừ chú sư, nhận nha tư đại học sĩ chức quan, trước mắt tại Lộ Hoa thư viện dạy học. Nha tư đại học sĩ chính là Lộ Hoa Tinh tứ phẩm quan viên, xem như nhân tài đặc thù. Khương Thung đặc cách nó gặp mặt đế trụ không cần quỳ xuống. Khương Thung chỉ Hạnh Nhi bên người lơ lửng mấy chục cái dương, ra lệnh, làm phiền đại học sĩ là những cái dương này trừ chú, bên trong khả năng có ám cực đại học sĩ động thủ, phải cẩn thận cẩn thận. Nam tử khẽ bước cằm, nói ra, ta trừ chú thuật, mười phần kinh dị, dễ làm cho người khó chịu, chư vị tận lực không cần quan sát. Trong nha môn người đều được chứng kiến hắn trừ chú thuật, đều là có chút ghé mắt, không muốn quan sát. Khương Thung bưng chén trà lên, lấy nắp chén khẽ che đóng hơi thở, sau lưng hai cái tỷ nữ dơ to lớn bình phong phiến, ngăn tại nàng trước người. Bạch Thắng ba người nghe hắn nói như vậy, ngược lại lòng hiếu kỳ sinh. Hết lần này tới lần khác vị này trừ chú sư cũng không có mảy may che giấu ý tứ. Thoải mái lấy ra một cái bình uống, mở ra đằng sau, phất tay dẫn một cái, một bồi đất đỏ từ bình uống bên trong bay ra, trải tại trong điện trên sàn nhà, bao trùm mười trượng chi điện. Trong tay hắn bóp mấy cái phát ấn, một cỗ tràn đầy thổ nguyên chi lực từ đất đỏ bên trong nhiệt lên, không bao lâu, đất đỏ bên trong truyền ra tất sột soạt tiếng vang, dường như có đồ vật gì đang bò động. Rất nhanh, một cái to lớn hình ống sinh vật từ đất đỏ bên trong chui ra, toàn thân xích hồng, bề rộng chừng ba trượng, tựa như một cái không vậy cự mãng, quay cuồng thân thể ngẩng đầu hướng Hạnh Nhi với tới. Hạnh Nhi giật nảy mình, ai nha, đây là quái vật gì? Bạch Thắng nghe răng quét miệng nói, đây là con giun. Đại cá như vậy, đã thấy cái kia hình ống sinh vật chùi lùi chán đột nhiên vỡ ra mấy đạo khe hở, giống như một đóa hoa loa kèn đột nhiên tràn ra. Cánh hoa bên trong gắn đầy răng nanh, một vòng lại một vòng, lan tràn đến hết hầu chỗ sâu. Một cỗ kịch liệt hôi thối, xông vào mũi, cấp tốc tràn lan đến toàn bộ đại điện. Hạnh Nhi bị cái này đại khâu dẫn miệng đầy răng nanh, dọa đến sợ run cả người, thình lình hít một hơi mùi thối, lập tức bị hun xoay người nôn mửa, khuôn mặt nhỏ trắng bệch trốn ở cổ tiên sau lưng, che mắt, cũng không tiếp tục nguyện xem lần thứ hai. Cái kia đại khâu dẫn hướng về phía nàng mà đi, mở ra miệng to như chậu máu, vây quanh nàng dạo qua một vòng, đưa nàng bên người mấy chục cái dương huyền ngọc đều nuốt vào trong miệng. Ung 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 ung. Đại khâu dẫn phát ra một trận cổ quái tiếng kêu, lui về đến trừ chú sư trước người, giống một con mắt rắn ngẩng cao lên đầu, dãy rụa mập phì thân thể. Từng luồng màu tím huyền khí từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Cũng liền thời gian một chén trà công phu, nó đầu rủ xuống, đem cái dương lại phun ra, ướp xuống gắn một chỗ. Chợt tự hành chui về đất đỏ, biến mất không thấy gì nữa. Trừ chú sư vỗ nhẹ bình uống, đất đỏ xoay tròn bay lên, trở về bình uống bên trong. Khương Thung liền đội bằng hỏi, thế nào, trừ bỏ chú ấn rồi sao? Trừ chú sư rất dứt khoát lắc đầu, nói ra, không có, cái dương này bên trên chú ấn, đẳng cấp cực cao, chính là được chứng kiến nghiệt tính tội phạt thiên chứng đạo cảnh nguyên lão mới có thể thi triển chú thuật, đã vượt ra khỏi năng lực của ta phạm chủ. Muốn bài trừ, chí ít cũng phải tìm được chứng kiến đạo đỉnh chi lực trừ chú sư mới được. Đám người nghe vậy, đều là cảm giác ngoài ý muốn, từng cái hướng phía Chu Hùng nhìn sang. Khương Thung cảm thấy không thể tưởng tượng, hỏi, Khâu đại học sĩ, ngươi xác định những cái dương này bên trên chú ấn liên lụy đến nghiệt tính tội phạt thiên? Trừ chú sư đẩy lưu ly mặc tính, nghiêm trang nói ra, tự nhiên là xác định. Ta trừ chú thuật đã là đại sư cấp, trừ đạo đỉnh chú ấn, còn lại ta đều có thể bài trừ. Ta muốn, vị tu sĩ này phía sau là có một vị chứng đạo nguyên lão chỗ dựa. Chú ấn này, không phải hắn loại cảnh giới này có thể gieo xuống. Khương Thung nghe vậy, lông mày hung ác nhăn, đứng lên, cười lạnh nói, tốt, những cái kia âm u thế lực quả thật là vô cùng bất nhập, nghiệt tính tội phạt thiên. Môn này có thể ít lưu ý rất. Nói, ngươi đến cùng lệ thuộc thế lực nào? Chu Hùng khoe miệng hiện hiện mỉm cười, phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem trên mặt đất cái dương tất cả đều cuốn đi, lạnh nhạt nói, thuần thường đại nhân quá lo lắng, nếu là ta lệ thuộc thế lực khác, làm sao có thể đem ám cực giao ra? Các ngươi yên tâm, ta thân gia thanh bạch, bất quá là muốn lấy cái tự trị tinh chủ công việc béo bở. Phê Văn vừa đến, ta liền giao ra ám cực. Về sau, ta chính là Hồng Vũ Tiên Quốc con dân, tự nhiên sẽ là Hồng Vũ Tiên Quốc hiệu mệnh. Hắn lời còn chưa dứt, một vị quân tướng đi vào đại điện, quỳ xuống đất bẩm báo nói, Tiên Minh sứ giả Xích Vân đại sư đã đến trước điện. Chương 626, sắp phong chương 626, sắp phong so với ước định cẩn thận thời gian, Xích Vân đã chậm 3 ngày, bất quá cuối cùng là đến. Khương Thung trong lòng tích tụ thư giải. Nàng thân là đế trụ, thay thế nhi tử làm Lộ Hoa Tinh tinh chủ, bất quá 7 năm mà thôi, căn cơ còn thấp. Có thể hướng tiên quốc cống hiến một khối ám cực chính là một cái công lớn. Lần này ám cực lại liên lụy đến cùng thần một tiên quốc sinh ý, nếu là có thể thuận lợi đạt thành, tại cái khác đế trụ trước mặt nói chuyện phân lượng sẽ nặng một chút. Xích Vân bị dẫn vào trong điện, quy củ địa quỳ xuống hành lễ. Đứng dậy đằng sau, chăn đầy ấy này nói ra, trên đường ra chút phiền phức, chậm trễ mấy ngày. Khương Thuật Thường, lục điện hạ thứ tội. Tự trị tinh Phê Văn, ta mang đến. Hắn đem Phê Văn trình lên, hướng phía Chu Hùng nhìn lại. Nguyên lão nha môn phụ cận một nhà khách sạn bên trong, Hứa Phàm đang dùng thần văn giám sát Xích Vân tầm mắt. Nhìn thấy Chu Hùng đằng sau, nội tâm kích động không thôi. Chu đại ca một chút không thay đổi, vẫn là như cũ a. Xích Vân ánh mắt quét ngang đại điện, Hứa Phàm thấy rõ Bạch Thắng ba người, ngạc nhiên đứng dậy, cái này ba cái hôn trướng gia hỏa tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ lại ta ban sơ cưới chiếc kia côn chu đến Lộ Hoa Tinh? Từ hắn rời đi Kim Nguyên Tinh đến bây giờ, đã qua 3 năm rưỡi. Kim Nguyên Tinh khoảng cách Lộ Hoa Tinh ước chừng 3 năm ánh sáng khoảng cách, dạng này tính đến, chiếc kia côn chu không sai biệt lắm chính là điểm thời gian này đến Lộ Hoa Tinh. Bọn hắn quả nhiên là đế trụ. Công tử ca kia chính là thần một tiên quốc lục điện hạ. ba người này đến, như vậy Vạn Tinh Minh Thương đội khẳng định cũng đến Lộ Hoa Tinh. Lúc trước hắn rời đi Côn Chu cho Kim trưởng lão đưa tin, nói là chính mình đợi tại Ngộ Đạo Đường bên trong phá cảnh. Kim trưởng lão tìm không thấy hắn, còn không biết Vạn Tinh Minh biết dùng gì hành động. Hứa Phàm cảm thấy có chút lo lắng, lập tức ra khách sạn, hướng phía Côn Chu cảng khẩu bay đi. Trên đường đi, hắn tiếp tục chú ý Sích Vân tầm mắt. Sích Vân liếc nhìn đại sảnh, cuối cùng ánh mắt khóa chặt vị kia trừ chủ sư. Hứa Phàm nhìn thấy người này, lông mày lập tức nhíu lại, người này thế nào thấy có chút quen thuộc. Hắn hơi chút suy nghĩ, một cái lao bằng hữu hình tượng dần dần cùng trừ chủ sư trùng điệp, hắn cả kinh nói, Khâu Nhưỡng. Lúc trước Đông Diệu Thần Châu biến mất 12 thánh tử, một trong số đó chính là trừ chủ sư Khâu Nhưỡng. Hứa Phàm đối với hắn sử dụng con giun trừ chủ hình ảnh khắc sâu ấn tượng. Khâu Nhưỡng vậy mà cũng tại Lộ Hoa Tinh, hắn đông cảm giác kinh hỉ, xem ra Chu Hùng cũng không phải tứ cố vô thân, có Khâu Nhưỡng tại, vậy đã nói rõ, chí ít còn có một vị lão bằng hữu cũng tại Lộ Hoa Tinh, chỉ là không biết Khâu Nhưỡng đến cùng cùng ai cùng một chỗ phi thăng thiên giới. Trong đại điện, Thương Thung cùng Bạch Thắng nhìn qua tự trị tinh phê văn, đều rất mừng rỡ. Thương Thung lạnh lùng nhìn về phía Chu Hùng, nói ra, nhóm này văn đến, ngươi nhìn một chút đi. Chu Hùng tiếp phê văn. Sích Vân vội vã muốn đem hắn mang đi, cũng không dài dòng, nói ra, vị này chính là Chu Tinh chủ a, ta hướng ngươi giới thiệu sơ lược một chút người tự trị tinh. Phong đưa cho ngươi tự trị tinh, cùng Lộ Hoa Tinh ở vào cùng một quỹ đạo trên. Vốn là lệ thuộc tiên minh tất cả, phong cho ngươi đằng sau, liền thuộc về Hồng Vũ Tiên Quốc địa bàn quản lý. Cái này tự trị tinh danh tự, còn cần ngươi đến mệnh danh. Trước mắt, tự trị tinh bên trên ngay tại kiến thiết tinh tế chuyển thâu trạm sau 3 tháng liền có thể xây xong một phen làm theo thông lệ bình thường giản thuật. Sích Vân nói chư vị nếu là không có dị nghị lời nói, ta liền bắt đầu tiến hành sắc phong nghi thức. Bạch Thắng cảm thấy kinh ngạc, nói ra, đại sư thật đúng là lôi lệ phong hành, tới nha môn còn chưa nói mấy câu, liền muốn bắt đầu đã sắc phong. Sích Vân cười khổ nói, điện hạ chớ trách, lần này vốn là tới chậm, sắp phong đằng sau còn cần mang Chu Hùng đi tự trị tinh tuần tra, có rất nhiều giao tiếp làm việc, thực sự không có khả năng chậm trễ. Hắn có chút ghé mắt, hướng Khương Thung nhìn lại, cho nàng đưa cái ánh mắt. Khương Thung muốn là cùng Sích Vân hợp mưu muốn đem Chu Hùng luyện thành khối lỗi, lấy khống chế tự trị tinh. Lập tức đưa nói công vụ quan trọng, đại sư, ta chỗ này không có dị nghị, ngươi có thể bắt đầu đã sắp phong. Khương Thung đều mở miệng, Bạch Thắng cũng không tốt hỏi nhiều, liền thụ ý Sích Vân tiến hành sắp phong nghi thức. Sích Vân cầm lại tấm kia phê văn, lấy chính mình một giọt tâm huyết điểm tại phê văn phía trên. Đối với Chu Hùng nói ra, sát phong nghi thức cần lấy tâm huyết làm thế, ngươi cũng lấy một giọt tâm huyết, dung nhập nhóm này văn quyển chủ. Mặt khác, ngươi cho tự trị tinh đặt tên đi. Chu Hùng làm theo, suy nghĩ một phen, nói ra, liền cứ gọi Đông Lịch Tinh đi. Sích Vân nhẹ gật đầu, bóp mấy cái phát ấn, phê văn lập tức tản mát ra một trận trong sáng bạch quang, ngưng tụ thành hai viên phù ấn, một viên phù ấn bay vào Chu Hùng mi tâm, một viên phù ấn bay về phía chân trời, hướng phía Đông Lịch Tinh mà đi. Sích Vân cất cao giọng nói, phụ tiên minh tám đầu chi mệnh. Sát phong Chu Hùng là Đông Lịch Tinh tinh chủ, tinh này là tự trị tinh, lệ thuộc Hồng Vũ Tiên Quốc địa bàn quản lý. Trong đó luật pháp không nhận tiên minh, tiên quốc kết thúc, hoàn toàn do tinh chủ Chu Hùng tự trị. Chưa tinh chủ cho phép, bất luận cái gì tiên quốc không được phái binh tiến vào Đông Lịch Tinh. Đông Lịch Tinh hưởng thụ thuế má giảm miễn, tinh tế chuyện tâu trạm quyền tự trị, tinh cấp hội đấu giá quyền tự trị, giữa các hành tinh Côn Chu cảng khẩu quyền tự trị, giữa các hành tinh tiền trang quyền tự trị tinh thuộc về hoàn toàn thế lực trung lập, không được tham dự tiên quốc chiến tranh, không được đối với tiên quốc phân tranh tiến hành tỏ bất kỳ thái độ gì, bất đắc. Dĩ bất luận phương thức nào đối ngoại tiến hành chế tài cái này sắp phong nghi thức tại Chu Hùng Mi tâm gieo Đông Lịch Tinh tinh văn chú ấn đồng thời, cũng tuyên cáo tự trị tinh tất cả quyền lợi cùng nghĩa vụ. Cũng liền thời gian một nén nhang, sắp phong nghi thức liền coi như hoàn thành, Sích Vân cười nói, chúc mừng Chu Tinh chủ, trở thành tiên minh thứ 237 cái tự trị tinh tinh chủ. Mong rằng ngươi về sau tiếp tục tận tâm là Hồng Vũ Tiên Quốc, là tiên minh hiệu lực. Chu Hùng rất hài lòng nhận lấy tự trị tinh phê văn, đem nó thu nhập trong tay áo, lại lấy ra một cái dương huyền ngọc, hiện lên cho Sích Vân, nói ra, vật này chính là ám cực, thỉnh cầu chư vị đại nhân kiểm tra thực hư. Hắn dùng ngón cái tại dương huyền ngọc khe hở chỗ một vòng, cái dương kia phía trên lập tức bay ra mấy cái chú ấn, lúc này vỡ nát. Trong điện mấy người nhìn thấy một chiêu này, đều là có chút nhíu mày. Bạch Thắng thầm nghĩ, trước đó còn nói, chú ấn này chính là chứng đạo cảnh tu sĩ gieo xuống, bây giờ nhìn hắn nhẹ nhõm như vậy đem nó phá mất, giống như là chính hắn gieo xuống. Chẳng lẽ lại, hắn tiếp xúc qua tội phạt thiên? Khương Thung cũng thấy kinh ngạc, bất quá ám cực chính lên, nàng ngược lại là không cố được những chi tiết này, lúc này liền phái ra Tiên Vương Võ Phổ tiến lên kiểm tra thực hư. Võ Phổ mở cái dương ra, chỉ gặp trong dương chứa một cái đen như mực vật thể trạng thái cao, lớn cỡ quả dưa hấu, tròn trịa. Vật thể quanh thân dày đặc thật nhỏ phong ấn phụ lục, dùng tơ vàng sâu chui, trói rắn rắn chắc chắc. Một cỗ như có như không hấp xả chi lực từ vật thể trạng thái cao bên trên tràn lan mà ra. Võ Phổ nhìn thoáng qua, có chút hoang mang nói, nhìn đặc tính tựa hồ chính là ám cực, tốt nhất vẫn là xin mời Thiên Hoa Vật Bảo các người đến kiểm tra thực hư một chút. Một bên Hạnh Nhi nhảy ra ngoài, nói ra, không cần làm phiền, có phải hay không ám cực, ta thử một lần liền biết. Hắn duỗi ra một ngón tay, liền hướng phía cái kia vật thể trạng thái cao đâm tới. Giữa ngón tay quấn quanh từng vòng màu đen ám cực dòng nhỏ. Chương 627, Quách Phỏ Mã chương 627, Quách Phỏ Mã Hạnh Nhi đầu ngón tay tiếp xúc cái kia vật thể trạng thái cao, trên ngón tay quấn quanh ám cực dòng nhỏ lập tức bị vật thể trạng thái cao hấp thu, lực đạo cực lớn, kém chút đưa nàng ngón tay kéo đứt. Hạnh Nhi vội vàng lui lại một bước, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, nên môi, lộ ra hai cái răng nẻo, cười nói, không sai được, đây chính là ám cực. Nghe nàng tiểu nói này, Khương Thung, Bạch Thắng đều là như chút được gánh nặng, cuối cùng là đem ám cực đoạt tới tay. Hạnh Nhi song chu hùng hỏi, cái này ám cực bên trên phong ấn thủ pháp cực kỳ đặc thủ, là ngươi đưa nó phong ấn. Chu Hùng lắc đầu, nói ra, ta là tại một chỗ tiểu thế giới trong bí cảnh tìm được vật này. Lúc trước tìm tới thời điểm, ám cực cũng đã bị phong ấn. Đến cùng là ai lưu lại cái này ám cực ta hoàn toàn không biết gì cả. Võ Phổ đem Dương Huyền Ngọc đắp kín, lại đang thân dương phía trên một lần nữa bố trí phong ấn kết giới, đem nó giao cho Khương Thung. Có thể nhặt được một khối ám cực có thể tính được là hồng phúc tề thiên. Khương Thung tán dương một phen, cười ha hả nói ra, Lục điện hạ, chúng ta có thể nói chuyện làm ăn. Đại sư, ngươi có muốn hay không cho chúng ta làm chứng? Xích Vân nói ra, đây là hai người các ngươi quốc chi ở giữa sinh ý, ta liền không tham dự, Chu Hùng ta mang đi, các loại song xuôi tự trị tinh giao tiếp làm việc, ta lại đến tiếp. Khương Thung cho Xích Vân một cái nụ cười ý vị thâm trường, nói ra, Võ Phổ, ngươi an bài một cố địa long xa, đưa Xích Vân đại sư tiến về tự trị tinh. Xích Vân lại là cự tuyệt nói, đa tạ thuận thường hảo ý, ta bên kia đã an bài thỏa đáng, cũng không nhọc đến phiền Võ Tiên Vương. Ngược lại là có chuyện phải hỏi minh bạch. Đại sư mời nói. Xích Vân nói ra, tự trị tinh chính là tư nhân lĩnh vực, ta phải bảo đảm Chu Hùng trên thân không có bị gieo xuống trinh trà cấm chế. Khương Thung nói, ngươi yên tâm, người của ta không có cho hắn gieo xuống cấm chế. Nàng vừa nhìn về phía Bạch Thắng. Bạch Thắng thản nhiên cười, thán đạo, đại sư thật sự là tâm tư tỉ mỉ. Hắn hướng về phía Cổ Tiên Dương lên cái cằm. Cổ Tiên lập tức bấm một cái pháp quyết, hướng phía Chu Hùng chỉ vào không trung. Một viên to bằng móng tay trang giấy từ Chu Hùng tóc bên trong bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Cổ Tiên nói ra, tốt, trinh tra cấm chế đã lấy ra. Xích Vân hướng hai người chắp tay, nói ra, vậy bần tăng liền cáo tử. Nói đi, hắn mang theo Chu Hùng triều điện đi ra ngoài. Đãi bọn hắn đi xa, Bạch Thắng có chút nhíu mày, tràn đầy nghi ngờ nói ra, cái này Xích Vân đại sư làm việc vội vàng, lại thần thần bí bí, luôn cảm giác hắn có việc giấu giếm chúng ta. Khương Thung trong lòng có quỷ, nói sang chuyện khác, điện hạ quá lo lắng, chúng ta hay là nói chuyện làm ăn đi. Nàng nhìn về phía Khâu Nhưỡng, nói ra, ngươi lùi ra đi. Xích Vân mang theo Chu Hùng rời xa Nguyên lão nha môn, tiến vào một nhà khách sạn bên trong, tiến vào mướn phòng, lập tức mở ra cấm chế dày đặc. Chu Hùng thấy hắn như thế cẩn thận, lòng sinh cảnh giác, hỏi, đại nhân, ngài không phải muốn dẫn ta đi tự trị tinh thôi, vì sao tới đây? Xích Vân đổi khuôn mặt tươi cười, cực kỳ khiêm tốn nói, Chu tinh chủ không cần khách khí, gọi ta Xích Vân chính là. Bần tăng chính là Hứa đại nhân hảo hữu chí giao. Chuyến này chính là nghe theo sắp xếp của hắn, đến đây gặp người, chúng ta tại trong khách sạn này chờ lấy chính là, hắn rất nhanh liền đến. Chu Hùng vô cùng ngạc nhiên, Hứa đại nhân. Xích Vân gật gật đầu, không sai, Hứa Phạm, Hứa đại nhân. Chu Hùng có chút được, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, lại hỏi, cái nào Hứa Phạm? Chính là Chu tinh chủ đồng hương, hắn nói hắn Thâm Hải Mặc Băng là từ trong tay ngươi được đến, các ngươi từng kết bái huynh đệ, hắn xưng hô ngươi là Chu đại ca. A, Chu Hùng giật nảy cả mình, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, Tiêu Sái Vương, hắn cũng tới tiên linh giới. Ha ha, ta liền biết, hắn nhất định sẽ tới. Chu Hùng kích động sắc mặt xích hồng, bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống, trong mắt lại hiện hiện một tia ấy nấy. Hỏi, hắn cũng là tiên minh người. Hắn hiện tại thế nào? Xích Vân nói ách, ta cũng không tốt giải thích với ngươi. Hắn rất nhanh liền tới, đến lúc đó, ngươi có thể ở trước mặt hỏi thăm. Giờ này khắc này, Hứa Phạm mới vừa ở Côn Chu cảng khẩu đi vòng vo một vòng, không tìm được Vạn Tinh Minh tương đội. Lại là nghe được Vạn Tinh Minh tại Lộ Hoa Tinh cứ điểm. Gặp Xích Vân đã đem Chu Hùng lộ ra Nguyên lão nha môn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chuẩn bị trước giải quyết Vạn Tinh Minh sự tình, lại đi cùng Chu Hùng gặp mặt. Vạn Tinh Minh cứ điểm, lầu 2 phòng khách, Kim trưởng lão chính đầu đầy mồ hôi cùng một vị nữ tử nói chuyện. Ta thật không biết Hứa trưởng lão đi đâu. Lúc trước hắn để lại cho ta thư, nói chính là hắn muốn lưu tại phá cảnh vực nội tu đi. Ai nghĩ đến, 3 năm đều không có gặp hắn đi ra. Xuống thuyền thời điểm, ta còn cố ý tiến phá cảnh vực tìm kiếm, cũng không tìm được hắn. Nữ tử kia đồng dạng mặt mũi tràn đầy lo lắng, nói ra, thân phận của hắn bây giờ có thể xưa đâu bằng nay, ngươi có thể xác định hắn còn sống à? Kim trưởng lão mặt mũi tràn đầy đắng chát, ta không biết ta. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, thử, hắn là ngươi Vạn Tinh Minh người, nếu là tìm không thấy hắn, tinh chủ giáng tội, ngươi Vạn Tinh Minh tại Kim Nguyên Tinh sinh ý, liền không làm được. Kim trưởng lão hai tay mở ra, cứng cổ nói ra, cái này làm sao có thể lại đến ta Vạn Tinh Minh trên đầu? Ở trên thuyền thời điểm, ngươi tầng thứ 2 đem hắn xin mời đi, ngươi đừng cho là chúng ta cái gì cũng không biết. Ai biết các ngươi dẫn hắn đi làm loại nào hoạt động? Chưa chừng là ngươi trả đũa. Lời này vừa nói ra, nữ tử kia thầm cười khổ, sớm biết hắn vị huynh đệ kia có thể nhất phi trùng tiên, ta làm sao đều khó có khả năng đem hắn liên lụy ở bên trong. Hai người ngay tại khó xử thời khắc, một vị Vạn Tinh Minh tiểu nhị đẩy cửa vào, vội vàng hấp tấp, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, Hứa trưởng lao hắn tới, hắn ngay tại dưới lầu. Hai người nghe vậy, cùng nhau đứng dậy, Kim trưởng lão cười nói, nhanh, mau đưa hắn mời lên. Đã thấy một bóng người lấp lóe, Hứa Phàm đã đứng tại hai người trước người, cười nói, Kim trưởng quỹ, Phương giáo tập, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hai người thấy rõ hắn khuôn mặt, đều là cực kỳ vui vẻ. Kim trưởng lão kéo lại tay của hắn, nói ra, Hứa trưởng lão, Ngạch Hùng, Vương gia, ngươi có thể tính lộ diện, ngươi thật là muốn đem ta lo lắng. Một bên nữ tử lại là cực kỳ cung kính chắp tay thi lễ, nói ra, Kim Nguyên Tinh nha tư giáo viên, Phương Tố Khiết, gặp qua Tiêu Sái Vương. Hứa Phàm nghe được hai người đối với hắn xưng hô, lập tức sững sờ, hỏi, ngươi gọi ta cái gì? Vương gia, Tiêu Sái Vương. Phương Tố Khiết nhếch miệng cười nói, Tiêu Sái Vương, đây là Quách Phỏ Mã cho ngài phong hảo. Hứa Phàm không hiểu ra sao, Quách Phỏ Mã, đây cũng là thứ độ gì? Kim trưởng lão mặt mày hớn hở nói, cùng ngài đồng loạt phi thăng tới vị kia, bây giờ đã là Kim Nguyên Tinh tinh chủ phu quân, là cao quý đế trụ. Ngài bây giờ tại Kim Nguyên Tinh, có một khối đất phong, phong hào chính là Tiêu Sái Vương. Ngoạ Tào Hứa Phàm cả kinh trợn mắt hốt hoồm, Quách Hữu Can, Quách Phò Mã. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 628, có dễ con đường chuyển kỳ chương 628, có dễ con đường chuyển kỳ Quách Hữu Can trở thành Quách Phò Mã, chuyện này tại Phương Tố Khiết xem ra cũng có chút ma huyễn. Hai năm trước, nàng đạt được cái này một thì tình báo thời điểm, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Kim Nguyên Tinh tinh chủ, tên là Lục Khanh Trạch, chính là Hồng Vũ Tiên Đế thứ 9 nữ nhi. Niên kỷ tôi đã có 1.300 tuổi. Mẹ của hắn chính là Hồng Vũ Tiên Đế sủng ái nhất phi tử, Hồng Sương Quý Phi. Hồng Vũ Tiên Đế cũng bởi vậy sủng ái nhất Lục Khanh Trạch. Thay vào đó vị tiểu công chúa là cái lang thang người, trời sinh mỹ quốc, lại tu một môn lô đỉnh công, cực không án phận. Nhất là Hồng Sương Quý Phi sau khi qua đời, không người quản thúc, nàng liền càng không kiêng nể gì cả, tuổi không lớn lắm, tiếng xấu lan xa. Năm lần hôn phối, giai khát chết phu quân của mình. Nàng những ngày phu quân, mỗi cái đều là thiên chi tiêu tử, có người, có yêu, cũng có quỷ, trong đó thậm chí có một vị đạo tử. Làm sao quản ngươi là người hay là yêu là quỷ, đến nàng quê trùng, liền không ai có thể sống qua nửa năm. Nói là nàng mệnh kiên quyết người khắc chết, trên thực tế là chơi chán, cho hại chết. Thứ nay về sau, rốt cuộc không người cầu hôn. Hồng Vũ Tiên Đế du lịch bản giới, không để ý tới quan tâm nàng, chỉ là hạ lệnh cấm túc, cấm chỉ nàng rời đi Kim Nguyên Tinh. Lục Khanh Trạch cũng vui vẻ đến như vậy, yêu nhất kiểu trang cách ăn mặc, du lịch hoa nhai, hàng năm đều có vô số kể hoa cúc đại tiểu tử bị nàng thai họa chí tử. Lại nói về Quách Hữu Can, hai người này duyên phận liền từ hoa nhai mà đến. Quách Hữu Can tên này tuân theo Quách Công Công ân cần dạy bảo, ghi khắc khai chi tán diệp chức trách, từ lúc Hứa Phàm rời đi Kim Nguyên Tinh, hắn liền thả bản thân, cưới vài phòng tiểu thê, cố gắng cày cấy. Hứa Phàm lúc trước lưu cho hắn 10 triệu, một nửa đều tiêu vào tầm hoàn tác nhạc bên trên. Bất quá, Quách Hữu Can từ trước đến nay là vui một mình không bằng vui chung, mỗi lần đi ra ngoài tiêu sái đều sẽ mời lên mấy vị trong quân yếu viên, xuất thủ cực kỳ xa xỉ, vô mông ngựa cũng vừa đúng. Không có qua nửa năm, nghiễm nhiên thành trong quân tân tinh, mà lại là mấy vị hành quân đô thống bên người hồng nhân. Thân phận địa vị tăng lên rất nhiều, bắt đầu có tư cách xuất nhập một chút cao cấp nơi trốn. Dưới cơ duyên xảo hợp, gặp đồng dạng ở bên ngoài lêu lồng cựu công chúa Lục Khanh Trạch. Quách Hữu Can không biết thân phận của nàng, cùng nàng xen lẫn trong cùng một chỗ. Nhất thời ham vui, khuê phòng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, không người biết được. Chỉ là ngày thứ hai, Lục Khanh Trạch liền đem hắn mang về tinh chủ phủ, lại qua nửa tháng, Nguyên lão nha môn nhận được một phong tiên đế thủ dụ, nội dung đúng là chuẩn đồng ý Lục Khanh Trạch cùng Quách Hữu Can thành hôn. Mấy vị Nguyên lão, Thiên Vương giật nảy cả mình. Cái kia trong thư tìm từ dùng chính là chuẩn đồng ý mà không phải chiếu lệnh. Cái này liền mang ý nghĩa, hai người hôn sự chính là Lục Khanh Trạch hướng tiên đế thỉnh cầu đoạt được. Điểm này làm cho không người nào có thể lý giải. Lục Khanh Trạch trước đó 5 lần hôn sự đều là tại tiên đế cưỡng bức phía dưới mới thành cưới. Lần này chủ động xin mời cưới, chẳng lẽ lại vị này cựu công chúa đột nhiên sửa lại tính tình? Đám người cảm thấy khiếp sợ đồng thời cũng bị Quách Hữu Căn cảm thấy tiếc nuối. Theo bọn hắn đối với Lục Khanh Trạch hiểu rõ, nam nhân như thế nào đến nàng trong tay đều có chơi chán một ngày. Cái này độc nương tử sớm muộn sẽ đem Quách Hữu Căn thuốc chết. Trong quân tin đồn không ngừng, tất cả mọi người đang đánh cược đấu Quách Hữu Căn có thể sống bao lâu. Nhưng mà sự tình phát triển ngoài dự liệu. 1 năm, 2 năm, 3 năm qua đi, Quách Hữu Căn chẳng những không có bị giết chết, ngược lại là ẩn ẩn thành toàn bộ Kim Nguyên Tinh người thống trị cao nhất. Nguyên bản tàn nhẫn vô tình cựu công chúa ở trước mặt hắn như cái chưa nhân sự tiểu nữ sinh, nũng nịu, biến thành ngón tay mềm, chuyện gì đều buông xuôi bỏ mặc, thậm chí thường xuyên bị phò mã ra mắng cầu huyết lâm đầu cũng không dám cãi lại. Nguyên lão người của nha môn hoài nghi cựu công chúa bị gieo một loại nào đó chú ấn, trở thành Quách Hữu Căn nô dịch. Vũ trộm mời mấy vị trừ chú sư giả dạng thành ngự ý để cho cựu công chúa kiểm tra thân thể, kết quả lại chưa từ trên người nàng phát hiện bất luận cái gì chú ấn. Cái này liền mang ý nghĩa cựu công chúa là thật khăng khăng một mực theo Quách Hữu Căn. Nửa năm trước, một vị đến từ Hồng Vũ Tinh Tiên Quốc nhất phẩm yếu viên đột nhiên giáng lâm đến Kim Nguyên Tinh, trực tiếp tuyên bố Quách Hữu Căn chính là một vị nê thang hồng mông được đạo tử, sắp phong làm đế trụ, cung thu làm đồ. Đến giờ khắc này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vị này phò mã ra không phải trước đó năm cái quỷ xui xẻo, mà là cái thâm tàng bất lộ nhân vật hung ác. Nê thang hồng mông được khống chế khảm hợp diễn biến chi đạo, chính là duy nhất có thể thành tiểu chí cao luyện khí tông sư đạo đỉnh. So với mặt khác đạo đỉnh, nê thai đạo đỉnh là tôn quý nhất tồn tại, đối với tiên quốc mà nói là lớn nhất chiến lược giá trị đạo đỉnh. Chí cao luyện khí tông sư nắm giữ luyện chế cự hình quân giới năng lực, cô chu giữa các hành tinh truyền tâu đứng các loại tinh diệt cấp tiên bảo. Những chiến lược này thiết bị là giữ gìn đế trụ địa vị siêu phàm mạnh nhất bảo hộ. Có thể nói một vị nê thai đạo tử chính là vô giới chi bảo, cái gì ám cực huyết nguyệt tinh hoa so sánh cùng nhau đều ảm đạm phai mờ. Trở thành đế trụ đằng sau, Quách Hữu Căn xem như thành Kim Nguyên Tinh danh xứng với thực người thống trị cao nhất. Gia hỏa này trực tiếp vẽ một khối đất phong cho Hứa Phàm, phong làm Tiêu Sái Vương, đồng thời phái người lấy giữa các hành tinh đưa tin, hạ đạt chỉ lệnh tìm kiếm Hứa Phàm hạ lạc. Phương Tố Khiết cũng là bởi vì này nhận được mệnh lệnh, bắt đầu tìm kiếm Hứa Phàm. Hiểu rõ Quách Hữu Căn truyền kỳ qua lại, Hứa Phàm nghẹn họng nhìn chân chối, lúc trước rời đi Kim Nguyên Tinh thời điểm, hắn cố ý bàn giao Quách Hữu Căn ẩn tàng nó được chứng kiến nghe thai đạo đỉnh sự tình, liền sợ sẽ dẫn tới tiên quốc chú mục, tuyệt đối không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là bại lộ. Chỉ là, thân phận này chuyển biến, quả thực có chút kinh người. Phương Tố Khiết cười khổ đem một tấm tiên minh tạp đưa cho Hứa Phàm, nói ra, "Vương gia, đây là ngài trước đó nắm ta cấp cho lệnh truy nã tiền 25 triệu, đủ số hoàn trả." Hứa Phàm hít sâu một hơi, có chút hất cằm lên, giá đỡ nâng lên. Nhớ ngày đó, Phương Tố Khiết lấy Quách Hữu Căn tính mệnh làm áp chế, buộc hắn tiến vào phá cảnh vực cỡ nào phách lối. Lại nhìn hiện tại, rõ ràng chỉ cấp 20 triệu, trả lại nhiều hơn 5 triệu. Hắn dùng lỗ mũi nhìn xem Phương Tố Khiết, âm dương quái khí nói ra, ta làm sao nhớ kỹ là 30 triệu. Phương Tố Khiết mặt tối sầm, cười khổ nói, vương gia, ta chỉ là cái giáo viên, thật không có nhiều tiền như vậy. Hừ, bản vương lòng dạ rộng lớn, không sẽ cùng ngươi so đo, trước thiếu, từ từ trả. Lợi tức tính bất một chút, hàng năm 10 ly đi. Phương Tố Khiết trong lòng cái kia khổ a, 10 ly còn thiếu tính, cái này lòng dạ cũng quá rộng. Hết lần này tới lần khác việc này nàng không dám phản bác, chỉ có thể kiên trì trả lời, đa tạ vương gia khai ân. Năm đó ở Côn Chu bên trên, ta làm việc lỗ mãng, mong rằng vương gia không được đem chuyện năm đó nói cho tinh chủ, nếu không chúng ta khó lúc đầu bảo đảm. Hứa Phàm khoát tay một cái nói, đi, việc này phi thiên. Ngươi hay là nói một chút, Quách phỏ mã để cho ngươi tìm ta, không biết có chuyện gì. Phương Tố Khiết xuất ra một phong thư, giao cho Hứa Phàm, nói ra, phỏ mã ra xin ngài thay thế hắn đi tham gia Kim Hổ Tiên Đế nữ nhi, Túc Quỳnh Tiên Tử nghìn tuổi yến. Chương 629, có dễ tin chương 629, có dễ tin Hứa Phàm mở ra thư, chỉ gặp trong thư biết, Hồng Thương 75 năm xuân, lại bái phụng sách tại Tiêu Sái Vương, xa cách 3 năm, huynh đệ ta đã kết hôn phối Hồng Vũ Tiên Đế cựu công chúa, cầm xuống Kim Nguyên Tinh. Tính thời gian, vương gia không lâu sau đó liền có thể đến Lộ Hoa Tinh, nguyện vương gia có thể cùng quận chúa gặp gỡ. Có quan hệ ta đạo tử thân phận bại lộ sự tình, không dễ dàng cho trong thư nói chuyện, đợi cùng vương gia chủ phụng, tất nói rõ sự thật. Hồng Thương 76 năm, ngày mùng ngày 1 tháng 3, chính là Kim Hổ Tiên Đế nữ nhi Túc Quỳnh Tiên Tử nghìn tuổi yến. Kim Hổ Tiên Đế là tiên minh người tạo ra một trong, bản thân cũng không thành lập tiên quốc, lại nắm giữ 19 quả tài nguyên cực kỳ phong phú tinh cầu. Cái này 19 hành tinh đều là ẩn tinh, sản xuất đại lượng dữ liệu, khoáng thạch, tinh sa, chiếm cứ toàn bộ tiên minh 15 chiến lược tài nguyên cung ứng. Cơ hồ mỗi cái tiên quốc đều tới có trọng yếu mậu dịch vãng lai. Cho nên, Túc Quỳnh Tiên Tử nghìn tuổi yến sẽ dẫn tới bát phương chúc mừng rầm rộ. Đến lúc đó nhất định là ngư long hỗn tạp, quần anh hội tụ. Tham dự trận này đến hội, có thể kết giao rất nhiều tiên giới thế lực đỉnh tiêm cùng nhân tài. Ta đã thu được thiệp mời. Làm sao tiện nội bị cấm túc kim nguyên tinh, ta cũng thụ này liên lụy, không cách nào tiến về. Cho nên đem thiệp mời chuyển tặng tại vương gia, tham dự hay không, toàn bằng vương gia định đoạt. Phụ tặng 200 triệu tiên minh tệ, vì vương gia bản thân. Số tiền này phần lớn là tiện nội tiền riêng. Cầm xuống kim nguyên tinh thời gian ngắn ngủi, các phương sản nghiệp chưa sắp xếp như ý, được không ra tiền nhiều hơn. Ngày sau đợi ta đem tất cả sản nghiệp từng bước khống chế, định bảo đảm vương gia tại tiền tài phương diện, lại không nỗi lo về sau. Mặt khác, vương gia chịu tiên quốc phong thưởng, liền không cần quan tâm cùng bạn tinh minh ước định. Viên kia huyết nguyệt tinh hoa, hay là lưu cho người một nhà dùng cho thỏa đáng. Quách Hữu Căn dâng lên. Trong phong thư có một tấm thiệp mời, một tấm tiên minh tặng, trong thẻ cất 200 triệu tiên minh tệ. Hứa Phàm đọc xong tin, lông mày chực nhảy, có dễ huynh đệ cũng quá mạnh lên chút, dám xưng hô cựu công chúa là tiền nội, còn để người ta tiền riêng cho mờ ám. Đây là một chút cũng không có đem cha vợ để vào mắt. Phương Tố Khiết gặp hắn xem hết tin, hỏi, vương gia phải chăng muốn tham gia Túc Quỳnh Tiên Tử nghìn tuổi yến? Ta có thể làm vương gia chuẩn bị xuất hành long xa. Hứa Phàm có chút do dự, cái này nghìn tuổi yến hắn ngược lại là muốn kiến thức một chút, bất quá hắn càng nhớ Thiên Bình cùng Mai Tư Loan an nguy. Khoát tay áo, nói ra, không cần, đến lúc đó ta tự hành tiến về chính là. Phương Tố Khiết lại hỏi, cái kia vương gia phải chăng muốn cho phỏ mã ra hồi âm đâu? Ta có thể thay truyền tin. Hứa Phàm muốn là muốn bàn giao Quách Hữu Căn, để hắn hỗ trợ làm điểm Thiên Đế Thạch. Hiện tại Quách Hữu Căn bái một vị chứng đạo cảnh luyện khí sư vi sư, rất có thể sẽ tiếp xúc đến Thiên Đế Thạch. Nhưng nghĩ lại, trong tín thư nói về việc này, chỉ sợ quá mức nguy hiểm. Liền nói ra, cho phỏ mã báo cái bình an chính là, thư thì không cần. Hứa Phàm rời đi Kim Nguyên Tinh lúc, cố ý để lại cho Quách Hữu Căn một bình máu tươi, hắn chuẩn bị dành thời gian dùng huyết khôi lỗi trở về một chuyến, tìm hắn gặp mặt nói chuyện. Phương Tố Khiết thư này đưa đến, liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ, lúc này liền cáo từ rời đi. Kim trưởng lão trông mong nhìn xem Hứa Phàm, xoa xoa đôi bàn tay, hỏi, vương gia, ta trước đó ước hẹn biển kia huyết nguyệt tinh hoa nội tâm của hắn rất bất đắc dĩ, bây giờ Hứa Phàm chính là tiền quốc người, mà lại là cao quý vương gia. Trong tay huyết nguyệt tinh hoa, liền không cần thiết lại bán cho vạn tinh minh. Hứa Phàm nói Kim trưởng lão không cần lo lắng, chỉ cần ta tìm tới nương tử của ta, tất nhiên sẽ đem huyết nguyệt tinh hoa giao cho vạn tinh minh. Ta mặc dù chiếm cái vương gia tên tuổi, nhưng trong lòng vẫn là hướng về vạn tinh minh. Chúng ta mới là người trong nhà. Kim trưởng lão nghe thấy lời ấy, rất là kinh hỉ, luôn miệng nói, vương gia thật sự là nhất ngôn cửu đỉnh, khiến người khâm phục. Kim mẫu người ở đây cảm ơn. Hứa Phàm cười nói là người trong nhà, liền không cần khách khí. Kim trưởng lão nhẹ gật đầu, lại là thấp giọng, dò hỏi, vương gia nhưng nhìn qua tiên minh lệnh truy nã. Hứa Phàm minh bạch, đây là muốn hỏi thăm Mai Tư nói chuyện, hắn hỏi, nhìn qua, thế nào? Kim trưởng lão nói ra, trên bảng truy nã xuất hiện một vị tên là Mai Tư Loan tội phạm truy nã, cùng vương gia thế tử là một cái tên. Chúng ta làm qua điều tra, nghe nói vị truy nã Mai Tư Loan chính là một vị đạo tử. Xin hỏi vương gia, ngài thế tử không phải là Hứa Phàm giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nói ra, ngươi nói chính là cái kia một thì lệnh truy nã a, làm sao có thể? Thế tử của ta có thể tu luyện tới thoát phàm cảnh giới, toàn bộ nhờ đan dược chống chết, tuyệt không phải đạo tử. Huống hồ lệnh truy nã kia bên trên viết rõ ràng, Mai Tư Loan, Mai Ngọc Đường chính là huynh muội, đều là Nhiên Kiếm Tông dư nghiệt. Thế tử của ta nhưng không có ca ca. Đây bất quá là cùng tên mà thôi. Lúc trước Hứa Phàm cho Vạn Tinh Minh một cái danh sách, phía trên có 11 cái danh tự, viết là trừ Quách Hữu Căn bên ngoài 11 vị khí vận thánh tử danh tự, cũng không Mai Ngọc Thư. Đây là cô ý lưu tâm nhãn. Kim trưởng lão nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, nói ra, vậy là tốt rồi, vương gia người ngài muốn tìm, chúng ta lại tìm được hai vị. A. Hứa Phạm hai mắt tỏa sáng, hỏi, là ai? Khâu Nhượng cùng Trương Đông Thiên. Kim trưởng lão cười nói, Khâu Nhượng trước mắt ngay tại Lộ Hoa Tinh, đã là cao quý nha tư đại học sĩ, quan cư tứ phẩm. Chính là tinh chủ Khương Thung thượng khách. Trương Đông Thiên thì là nhập tịch Thần Mục Tiên Quốc, bây giờ tại Thần Mục Tiên Quốc 584 hảo côn chu tầng đầu nha môn nhập chức, quan bái bát phẩm. Chỉ là không biết, hai người này phải chăng cũng chỉ là cùng tên mà thôi. Nếu thật đều là vương gia bằng hữu, đủ thấy vương gia chính là Vân Trung Giao Long, bên người chỗ bạn đều là không phải bình thường. Khâu Nhượng hạ lạc, hắn đã biết được. Trương Đông Thiên tin tức lại làm cho trong lòng của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. 584 hảo côn chu, đúng là hắn 2 năm trước ngồi côn chu. Mai Ngọc Thư cùng Mai Tư Đoán liền ở này chiếc côn chu phía trên. Đây cũng quá trùng hợp đi, chẳng lẽ lại Mai Tư Đoán bọn hắn cùng Trương Đông Thiên hội hợp? Nếu là có Trương Đông Thiên phối hợp, không chừng bọn hắn thật có thể bình yên vô sự. Hứa Phàm cười yếu ớt nói đây thật là một tin tức tốt, chỉ mong không phải trùng tên người. Kim trưởng lão, ngươi cũng đã biết 584 hảo côn chu đường thuyền. Phải chăng đi ngang qua Lộ Hoa Tinh đâu? Nếu là đi ngang qua lời nói, ta vừa vặn có thể chờ đợi ở đây. Kim trưởng lão lại là nói ra, điểm này phía trên đều điều tra rõ ràng. Vốn là đi ngang qua, đáng tiếc, chiếc kia côn chu 2 năm trước gặp biến cố, côn chu bị hao tổn nghiêm trọng, trước mắt bị tiên minh lấy đi sửa chữa. Hứa Phàm bất động thanh sắc, biết mà còn hỏi, "A, côn chu sẽ còn bị hao tổn sao?" Kim trưởng lão nói ra, là Tử Nguyệt Quân làm chuyện tốt. Trên nửa đường tập kích côn chu, bị thương nặng Tiên Vương Tần Hùng. Hứa Phàm nghe vậy, lập tức liền ngây ngẩn cả người. "Ngoa tào, tình huống như thế nào? Làm sao Tử Nguyệt Quân cũng dính vào?" Hắn liền vội vàng hỏi, "Tử Nguyệt Quân sẽ tập kích côn chu a?" To gan như vậy. Kim trưởng lão nói vậy cũng là một đám kẻ liều mạng, tận làm chút cướp bóc hoạt động. Lúc trước chiếc kia côn chu chết không ít hành khách, hơn 1000 người hướng Tiên Minh tài phán sở khiếu nại, nói là côn chu chủ nhân Tần Hùng bạo khởi giết người. Việc này làm ầm ĩ rất lớn. Thần Mục Tiên Quốc bên kia một mực không đưa ra giải thích. Kết quả, cũng không lâu lắm, Tử Nguyệt Quân người đem việc này ôm xuống dưới, nói là bọn hắn ra tay. Đồng thời đối ngoại tuyên bố, đạo tử Mai Tư Noãn đã đầu nhập vào Tử Nguyệt Quân. Chương 630, Thẩm Tú chương 630, Thẩm Tú loạn, hỗn loạn như cỏ, thế cục này phát triển hoàn toàn vượt quá Hứa Phàm dự kiến. Mai Tư Noãn gia nhập Tử Nguyệt Quân. Việc này nghe luôn cảm giác có chút ma huyễn. Lúc trước, Hứa Phàm đem 8 người tiểu đội toàn bộ dẫn xuống côn chu, Tử Nguyệt Quân người, không có đạo lý còn tại trên thuyền. Bất quá, khi đó Lãnh Diên ở trên người hắn lưu lại truy tung chú ấn, nàng hẳn là mắt thấy chính mình cùng Tần Hùng hình ảnh chiến đấu. Chú ấn này, theo lý mà nói, hẳn là trừ bỏ. Kim Thiền khí vận thăng cấp đằng sau, có tại thời khắc sắp chết, thanh trừ thể nội hết thảy mặt trái trạng thái năng lực. Hắn gặp siêu tân tinh tẩy lễ, tại Thái Hư hôn mê 2 năm dài đằng đẵng, loại trạng thái này, tất nhiên đã phát động Kim Thiền khí vận. Từ Nguyệt Quân là biết 584 hảo côn chu bị hao tổn chân chính nguyên nhân, đối ta thực lực cũng sẽ có điều dự phán. Bọn hắn cũng hẳn là sẽ đoán được ta cùng Mai Ngọc Thư, Mai Tư Đoán là một nhóm người. Như vậy Tử Nguyệt Quân đem chuyện này trách nhiệm ôm lấy đến, tựa hồ là đang hướng ta lấy lòng. Hứa Phàm hồi tưởng lại trên địa cầu một chút cực đoan tổ chức, thường xuyên tuyên bố đối với cái nào đó khủng bố sự kiện phụ trách, lấy hiển lộ rõ ràng thực lực, hấp dẫn quốc tế xã hội ánh mắt, thu hoạch sửa trị bộ liếng, có thể là mặt khác kinh tế, quân sự các phương diện viện trợ. Nhưng cụ thể sự kiện đến cùng phải hay không bọn hắn làm, vậy liền không nhất định. Mừng rỡ có nổi, đây cũng là một loại sinh tồn kỹ năng. Hứa Phàm liền suy nghĩ, nghĩ cách cùng Tử Nguyệt Quân tiếp xúc một chút. Vạn Tinh Minh bên này, một mực phái người tại Lộ Hoa Tinh tìm hiểu Chu Hùng cùng Thiên Bình hạ lạc. Nhưng mà, bởi vì ám cực sự tình, hai người tin tức gặp phong tỏa, cho nên Vạn Tinh Minh cũng vô pháp xác nhận bọn hắn đến cùng ở đâu. Chỉ có thể biểu thị sẽ tiếp tục tìm kiếm. Hứa Phàm rất thân thiết cầm Kim Trưởng lão tay, ngỏ ý cảm ơn, sau đó liền rời đi Vạn Tinh Minh. Hắn vừa đi, Kim Trưởng lão lập tức đi đến một gian ám thất. Trong căn phòng mờ tối, một vị lão giả áo đen đang ngồi ở trước bàn, ngâm nghĩa trên mặt bản trưng bày một loạt tượng bùn nhân ngẫu. Kim Trưởng lão chắp tay hành lễ, nói ra, người đã đi. Lão giả áo đen khẽ bước cằm, hỏi, thế nào, hắn là thế nào giải thế? Kim Trưởng lão bẩm báo nói, hắn nói, chỉ là trùng tên mà thôi. Mai Tư Đoán không có ca ca, tư chất cũng cực kém, tuyệt không phải đạo tử. Trùng tên, lão giả áo đen nhịn không được bật cười, cầm lên trên bàn tượng bùn tiểu nhân, nói ra, hắn lưu lại tượng đất cùng trong lệnh truy nã chân dung giống nhau như lúc, thiên hạ có chuyện trùng hợp như vậy à? Kim Trưởng lão cười khổ nói, rất rõ ràng, hắn là nói láo. Lão giả thở dài, vị này Tiêu Sái Vương, rất là không đơn giản, huynh đệ là một vị đạo tử, thê tử cũng là một vị đạo tử. Cái kia Khâu Nhưỡng là cái trừ chú sư, Trương Đông Thiên thì là cái hồn nghĩ sư. Chắc hẳn, hắn những bằng hữu khác cũng không phải hạng người bình thường. Chúng ta đây là gặp một vị tiềm long a. Kim Trưởng lão có chút tâm thần bất định, nói ra, chuyện này có phải hay không đến bẩm báo cho Tiên Minh a, dù sao, Mai Tư Đoán là cái đạo phạm. Lão giả lắc đầu, thế giới này từ trước đến nay không phải đen tức trắng, câu nói kia nói thế nào? Nước quá trong ngắt không có cá. Chúng ta mở một con mắt, nhắm một con mắt chính là. A. Kim Trưởng lão cảm thấy kinh ngạc, có thể hay không dẫn lửa thiếu thân. Lão giả vung tay lên, trên bàn một loạt tượng bùn đều bị ép thành bánh, hắn nói ra, chỉ là trùng tên mà thôi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Truyền lệnh xuống, lập tức lên đình chỉ tìm kiếm người trên danh sách, tiêu hủy từng cái trạm điểm phòng chế tất cả tượng bùn. Về sau tận lực thiếu cùng Tiêu Sái Vương liên hệ, bảo trì hữu hảo liền có thể. viên tiêu huyết nguyệt tinh hoa cũng đừng cơ cầu. Trong phòng ánh đến một trận phiêu động, đột nhiên dập tắt, lão giả thân hình biến mất trong hắc ám. Kim trưởng lão rời đi ám thất, nhìn lên chói mắt thái dương, nhún vai, lẩm bẩm, ta chỉ là cái tiểu nhân vật, cùng thái dương cách quá gần, sẽ thiêu chết. Ngoài 30 dặm đám mây, Hứa Phàm thở dài nói, quả nhiên, vạn tinh minh cũng có tốt như vậy lựa gạt. Lúc trước lưu lại tượng bùn tiểu nhân, là cái nét bút hỏng nhà. Bất quá, thế gian an đắc song toàn pháp, ích lợi cùng nguy hiểm luôn luôn cùng tồn tại. Vạn tinh minh không đếm xỉa đến thái độ, để hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu là vạn tinh minh đảo hướng tiên minh, lựa chọn đem hắn tin tức để lộ ra đi, vậy hắn cũng chỉ có thể đại khai sát giới, sau đó lưu vong thiên ngai. Hắn một đường hướng phía khách sạn bay đi, đến khách sạn phụ cận, lĩnh địa ý thức dò xét đến một vị người quen thân hình, an vị tại khách sạn đối diện trong quán trà, ngay tại thản nhiên phòng trà. Hứa Phàm mỉm cười, một cái thuấn di, đi tới trong quán trà, trực tiếp ngồi ở người kia bên người. Người kia thấy rõ Hứa Phàm khuôn mặt, một trận kinh ngạc, Hứa Phàm, Tiêu Sái Vương. Hứa Phàm cười nói, Khâu Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cái này phẩm trà người, chính là Khâu Nhưỡng. Khâu Nhưỡng hái được lưu ly mặc kính, nhìn chằm chằm Hứa Phàm trên dưới dò xét, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, lại cảm thấy khó có thể tin, hỏi, thật là ngươi? Hứa Phàm nói không thể giả được. Ngươi ở chỗ này làm gì? Ta Khâu Nhưỡng trong lòng có thiên ngôn và ngữ, không biết bắt đầu nói từ đâu, bốn phía dò xét, dùng thần thức truyền lời đạo, ta đang chờ người, các loại chu hùng. Hắn bị tiên minh người mang đi, ta sợ hắn xảy ra chuyện, cho nên đang theo dõi hắn. Hắn ở phía đối diện khách sạn. Việc này quá phức tạp, trong thời gian ngắn, nói không rõ ràng. Lĩnh điệu ý thức dò xét ra Khâu Nhưỡng trạng thái, hắn bây giờ cũng là tiên nhất cảnh giới, đã có loại thứ hai dị thái. Hứa Phàm mỉm cười, cũng dùng thần thức đáp lời, Xích Vân là người của ta. Đi thôi, đi tìm bọn họ. Khâu Nhưỡng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, bị Hứa Phàm nắm kéo, đi khách sạn, trực tiếp lên lầu 2, tiến nhập Xích Vân cùng Chu Hùng ẩn thân phòng luyện công. Xích Vân nhìn thấy Hứa Phàm, vội vàng chắp tay hành lễ nói ra, gặp qua. Đại nhân. Hứa Phàm sớm đã thông báo hắn, không cần bại lộ giữa bọn hắn chủ tớ thân phận, Xích Vân có chút không biết nên gọi hắn như thế nào. Chu Hùng thấy rõ Hứa Phàm khuôn mặt, đồng dạng kích động không thôi, một bước tiến lên, trực tiếp tới cái ôm gấu, nói ra, huynh đệ, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Ta liền biết ngươi sẽ đến tiên giới. Hứa Phàm cũng không cùng hắn khách sáo, trực tiếp hỏi, Thiên Bình đâu? Ta được đến tin tức nói, nàng là cùng ngươi đồng loạt phi thăng lộ hoa tình. Chu Hùng sắc mặt lập tức trở nên đong trầm, hít sâu một hơi, tràn đầy khó xử nói, ta còn thực sự không biết nàng bây giờ ở đâu. Hứa Phàm mày nhăn lại, tình huống như thế nào? Ngươi làm sao lại không biết nàng ở đâu? Chu Hùng nói ra, nàng đi theo Thẩm Tú đi. Ai? Hứa Phàm có chút mờ mịt, cái tên này nghe rất quen thuộc. Chu Hùng nói ra, Thiên Bình mẫu thân, Thẩm Tú. Hứa Phàm lập tức ngây ngẩn cả người. Thẩm Tú, Đông Diệu Thần Châu đời trước nhân tài kiệt xuất, tại Vạn Yêu Bí cảnh gặp phải tiên nhân hạ phàm, sống chết không rõ. Lúc trước Hứa Phàm tiến về Vạn Yêu Bí cảnh thời điểm, Thiên Bình còn cố ý vẽ lên Thẩm Tú chân dung, để hắn hỗ trợ tìm kiếm. Về sau, Hứa Phàm để Hương Điệp biến thành Thẩm Tú bộ dáng, diễn một trận mẹ con trùng phùng cho hay. Hắn vạn lần không ngờ, Thẩm Tú lại còn sống. Chương 631, như thế nào đa bảo đạo nhân chương 631, như thế nào đa bảo đạo nhân theo Chu Hùng nói tới, hắn cùng Thiên Bình dáng lâm lộ hoa tinh sau, liền bị người để mắt tới. Bọn hắn theo thường lệ tham gia tiên minh lễ giáo khóa, trên kết quả khóa ngày đầu tiên ban đêm, Thẩm Tú liền đến nhà bái phòng, cho thấy thân phận, mẹ con nhận nhau. Sau đó, Thiên Bình liền theo Thẩm Tú rời đi. Chu Hùng nói tới việc này, có chút bất đắc dĩ, hắn cùng Thiên Bình cũng không quen thuộc, phi thăng 5 năm liền đến lộ hoa tinh, trên đường đi hai người đều đắm chìm tại nghiệt kính đạo trong đỉnh, căn bản không để ý tới giao lưu. Tới tiên giới, hết thảy đều là xa lạ, Chu Hùng chính mình cũng tâm thần chưa định, càng đừng đề cập nhát gan hèn yếu Thiên Bình. Thẩm Tú xuất hiện, để Thiên Bình bắt được cây cỏ cứu mạng, không chút do dự liền theo nàng rời đi. Chu Hùng căn bản không có lưu nàng lại lý do. Hứa Phàm kinh ngạc nói, ngươi xác định người kia là Thẩm Tú a? Chu Hùng gật gật đầu, lúc đó tới một cái đội xe, Thẩm Tú là bị một đám thủ hạ vây quanh xuất hiện, nhìn thân phận bất phàm. Nàng một chút liền nhận ra ta đến, năm đó nàng tiến Vạn Yêu Hải, ta là cho nàng phát thiệp mời, đối với nàng có sự hiểu biết nhất định, cho nên ta cũng nhận ra nàng. Bất quá, nàng tựa hồ có rất nhiều cố kỵ, ở trước mặt thủ hạ không có biểu hiện ra cùng ta quen biết bộ dáng, chỉ là mang đi Thiên Bình. Hứa Phàm cảm thấy nôn nóng, bọn hắn đám người này xuất thân có thể thấy được không được ánh sáng. Năm đó thực quỷ chân nhân phi thăng tiên giới, đại náo thương lưu tình, giết đến máu chảy thành sông, về sau bọn hắn chỗ tinh cầu lại trốn vào ẩn hạ. Nếu là người của tiên giới biết bọn hắn đến từ nhỏ khu vực săn bắn, tất nhiên sẽ đem bọn hắn quy về thực quỷ chân nhân đồng bọn. Thần Tú cũng là từ khu vực săn bắn phi thăng mà đến, nàng dạng này nhận thân, chẳng lẽ sẽ không nhận tiên quốc hoài nghi à? Chu Hùng minh bạch hắn lo lắng, nói ra, lúc đó Thẩm Tú không có cùng ta giao lưu quá nhiều, cũng hẳn là cân nhắc đến vấn đề này. Nàng là người thông minh, dám cùng Thiên Bình nhận nhau, liền nhất định đã mưu đồ chu toàn. Những năm này, bởi vì ta không chịu giao ra ám cực, lộ hoa tinh người cũng một mực tại tìm nàng, muốn dùng nàng đến áp chế ta. Bất quá từ đầu đến cuối không thể tìm được tung tích của nàng, cho nên ta cảm thấy Thiên Bình là bị Thẩm Tú giấu đi. Hứa Phàm tâm tư xa so với Chu Hùng trong tưởng tượng muốn nhiều phức tạp, muốn nói đằng sau phi thăng 12 thánh tử, từng cái đều cùng hắn có giao tình, những người này hắn là tin được. Nhưng là đột nhiên toát ra một cái Thẩm Tú đến, hắn từ đầu đến cuối khó mà an tâm. Hắn hỏi, liền một chút manh mối đều không có a? Chu Hùng từ trong tay áo lấy ra một bức tranh giấy, giật ra đằng sau, nói ra, đi theo Thẩm Tú cùng nhau đến đây đám thủ hạ kia ăn mặc bên trên, có Thiên Vu Hoa đồ án. Tựa như dạng này. Hứa Phàm hướng bức tranh nhìn lại, phía trên vẽ lấy 6 cánh hoa đóa hoa màu đen, mỗi một cái trên cánh hoa đều có đỏ khô lâu đồ án. Ta điều tra qua, đây là Thiên Vu Tông tiêu chí, nghe nói là cái ẩn thế tông môn, cụ thể ở đâu không ai biết. Xích Vân nhìn thấy đóa hoa kia, lại là nói ra, cái gọi là ẩn thế tông môn chỉ là cái nguy trang, Thiên Vu Tông nhưng thật ra là thất sát một trong. Mấy người đô chiều hắn nhìn lại. Thất sát là cái gì? Là gần với cực đạo tổ chức sát thủ. Nghe nói là Thần Mục Tiên Quốc, Hồng Vũ Tiên Quốc, Kim Ô Tiên Quốc mấy vị đế trụ liên hợp làm ra, sớm nhất cũng chỉ có một thế lực, về sau chia ra làm 7 cái tông môn, cạnh tranh lẫn nhau, được gọi chung là thất sát. Tiên Minh nắm giữ tư liệu cũng không nhiều, bọn hắn cứ điểm vốn là bí ẩn, cách mỗi mấy năm đều sẽ thay đổi, cho nên không ai có thể chuẩn xác hóa chặt tung tích của bọn hắn. Chu Hùng cảm thấy kinh ngạc, hỏi, tổ chức sát thủ sẽ như thế đường hoàng lộ diện? Đội xe xuất hành cũng quá chói mắt chút. Xích Vân giải thích nói, thất sát bên trong, lộ diện nhiều nhất chính là Thiên Vu Tông, bởi vì trong môn nó đệ tử nhiều tu luyện vu chú thuật, cần mua sắm đại lượng chú vật, cho nên cách mỗi 10 năm, liền sẽ có Thiên Vu Tông người lộ diện, tại các đại hội đấu giá tiến hành mua sắm. Không lộ diện thời điểm, là một điểm động tĩnh đều không có. Lộ diện thời điểm, nhưng cũng từ trước tới giờ không che giấu thân phận của mình, dường như đang cố ý tuyên cáo chính mình tồn tại. Những người này đều tinh thông chú thuật, giết người ở vô hình, cho nên không sợ thân phận bại lộ. Cũng không có người dám trọng, càng là rất khó truy tung. Muốn tìm đến bọn hắn cũng không dễ dàng. Hứa Phạm nhớ tới hắn từng siêu tập qua có quan hệ thẩm tú tư liệu, thẩm tú chính là ngũ phẩm độc chú cốt cùng thiên bình mở dạng, là chú thuật loại dị cốt, cũng khó trách nàng có thể gia nhập Thiên Vu Tông. Bọn hắn sẽ không đem thiên bình bồi dưỡng thành sát thủ đi. Hứa Phạm lòng có sầu lo, nhưng lại cảm thấy chính mình là tại lo chuyện bao đồng. Coi như thiên bình đi theo thẩm tú rời đi, đã dài đến 8 năm lâu. Hứa Phạm mặc dù cưới nàng làm vợ, cũng chỉ có vợ chồng tên, cũng không vợ chồng chi thực. Hai người thời gian chung đụng càng là ngắn ngủi. Hắn cùng thiên bình chính trị hôn nhân làm sao cũng không sánh nổi tình mẹ con. Nghĩ tới chỗ này, Hứa Phạm cảm thấy tiêu tan. Khách quan mà nói, hay là Mai Tư Loan khiến cho người lo lắng. Hắn hỏi, Xích Vân, ngươi biết tại sao cùng Tử Nguyệt Quân người liên hệ với a? Tử Nguyệt Quân. Xích Vân nghe được Hứa Phạm nhắc lên tổ chức này, có chút nhíu mày, nói ra, đó là cái phi pháp tổ chức, là Thiên Minh đối thủ một mất một còn, chúng ta một mực tại truy bắt bọn hắn, muốn liên lạc bọn hắn, thật sự là không có đường đi này. Hứa Phạm lại hỏi hắn liên quan tới 584 Hảo Côn Chu bị tập kích sự tình. Xích Vân thuyết pháp cùng Kim trưởng lão không hề mấy, chỉ là nâng lên, lúc trước Tần Hùng là nhận được phục hộ tinh tuyên báo, cho nên mới tìm kiếm toàn bộ Côn Chu. Điểm này để Hứa Phạm cảnh giác lên. Lúc trước hắn giết hết 8 người tiểu đội, chính là tại phục hộ tinh. Trong đó số 1, số 2 trốn. Chắc hẳn Mai Tư Noãn hạ lạc, chính là bọn hắn tiết lộ. Ta muốn biết 584 Hảo Côn Chu hiện tại ở đâu. Tại một anh tinh, nơi đó có Tiên Minh Côn Chu sửa chữa đứng. Trên thuyền kia nhân viên công tác đâu? Tự nhiên hay là tại Côn Chu bên trên. Sửa chữa Côn Chu cũng không cần người ở phía trên toàn xuống tới. Một anh tinh. Hứa Phạm cảm thấy có chút quen thuộc, xuất ra Quách Hữu căn phát cho hắn tiếp mời, mở ra nhìn thoáng qua. Phía trên đánh dấu Túc Quỳnh Tiên Tử nghìn tuổi yến chính là tại một anh tinh. Xích Vân nhìn thấy hắn xuất ra tiếp mời, hết sức kinh ngạc, nói ra, đây là Túc Quỳnh Tiên Tử nghìn tuổi yến tiếp mời à? Hứa Phạm gật gật đầu. Xích Vân nói ra, nếu là có thể tham gia Túc Quỳnh Tiên Tử nghìn tuổi yến, liền có cơ hội tiếp xúc đến Thiên Vu Tông người. Thiên Vu Tông sử dụng chú vật, phần lớn là từ Túc Quỳnh Tiên Tử trong tay mua đi. Cho nên, nàng nghìn tuổi yến Thiên Vu Tông tất nhiên sẽ phái người tham gia. Hứa Phạm hai mắt tỏa sáng, hắn nghe ngóng 584 Hảo Côn Chu vị trí, chỉ là muốn đi tìm Trương Đông Thiên, lấy thu hoạch có quan hệ Mai Tư Loan tình báo. Kể từ đó, hai cái lao bà tình báo đều tại một anh tinh. Cái này nghìn tuổi yến, hắn không phải là đi không thể. Từ nơi này đến một anh tinh, cần bao lâu? Xích Vân đáp, Chu Tinh chủ động nghị tinh, ngay tại kiến thiết tinh tế truyền tống trạm, sau 3 tháng liền có thể xây xong, chúng ta có thể thông qua tinh tế truyền tống trạm thẳng tới một anh tinh. Nghìn tuổi yến tại năm sau ngày mùng ngày 1 tháng 3, mà bây giờ mới tháng 11, về thời gian vừa vặn. Hứa Phạm nở nụ cười, tốt, vậy chúng ta trước hết đi đồng nghị tinh. Hứa Phạm cùng Chu Hùng đều là tự do thân, muốn đi đâu liền có thể đi đâu, Khâu Nhượng lại là thụ quân chức có hạn, không cách nào rời đi Lộ Hoa Tinh, hắn nói ra, đến lúc đó Khương Thuận Thường sẽ mang Nhi Tử tiến về một anh tinh tham gia nghìn tuổi yến, đến lúc đó, ta tùy bọn hắn cùng đi chính là. Hứa Phạm hỏi, ngươi nhập chính là một môn nào? Cùng ai cùng một chỗ phi thăng tới? Ta nhập chính là Xúc Cao Vạn Hướng Luân, cũng không có người cùng ta cùng nhau phi thăng mà đến, ta môn kia tựa hồ chỉ có một mình ta. Làm sao có thể đâu? Các ngươi là tiếp dẫn thánh tử, trong môn có thể lại tiến một người, một cái cửa bên trong nên có 2 người. Hứa Phạm là thứ 2 đến ngược tiến vào thăng tiên chi môn, mặt khác trong môn đến cùng tiến vào ai, hắn cũng không biết. Chu Hùng lúc trước nhìn thấy cửa thời điểm, liền đã chỉ còn lại có 6 cái, hắn đồng dạng không cách nào xác định phía trước cái kia 6 cái vào cửa người là ai. Khâu Nhưỡng cũng rất hoang mang, nói ra, ta là cùng Chu lão yêu vương tụ hợp đằng sau, mới biết được ta là khí vận thánh tử. Lúc trước giáng lâm tại Sùng Phúc Tinh Phi thăng đài, đích thật là một thân một mình. Khi đó, ta vô kế khả thi, nói không rõ chính mình từ đâu mà đến, càng không biết Đông Diệu Thần Châu đến cùng chuyện gì xảy ra. Đằng sau, ta bằng vào trừ chú sư thân phận, bị đưa tới Lộ Hoa Tinh, lúc này mới gặp Chu lão yêu vương, cũng là hắn nói cho ta biết năm đó chuyện phát sinh. Ta muốn cùng ta cùng một cái cửa phi thăng người tới, có thể là nhận lấy không gian loạn lưu ảnh hưởng, cùng ta tách ra. Điểm này vượt quá Hứa Phạm dự kiến, hắn cùng Quách Hữu Can, Mai Ngọc Thư cùng Mai Tư Đoán, Chu Hùng cùng Thiên Bình, đây đều là 2-2 một đôi phi thăng mà đến. Loại tình huống này, phá vỡ Hứa Phạm vốn có nhận biết. Ý vị này, mặt khác phi thăng giả, rất có thể cũng sẽ giống Khâu Nhưỡng dạng này một mình phi thăng, tứ cố vô thân. Cái kia 12 vị khí vận thánh tử sớm bị bắt đi, không có kinh lịch sau cùng Chu Tiên chi chiến, cho nên bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Không hiểu thấu đi vào tiền giới, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bại lộ đạo tử thân phận. Hứa Phạm vô vô cái chán, thở dài nói, càng ngày càng phiền toái. Hiểu rõ Chu Hùng cùng Khâu Nhưỡng quá khứ, Khâu Nhưỡng liền một mình trở về nha môn, Hứa Phạm cùng Chu Hùng thì là đi theo Sích Vân ngồi lên Tiên Minh Điệu Long Xa, tiến về Đông Nghịch Tinh. Trên đường, Hứa Phạm hỏi, Chu đại ca, cái kia ám cực là thật à? Chu Hùng gật gật đầu, tự nhiên là thật, không phải vậy sao có thể đổi lấy một viên tự trị tinh? Tiên giới rộng lớn, chúng ta phải có cái chỗ dung thân, tự trị tinh là tốt nhất. Hứa Phạm mười phần tức hận, nói ra, trên người ngươi nhiều như vậy bảo vật, tùy tiện đổi ít tiền, mua cái hành tinh chính là, cần gì phải dùng ám cực đến đổi đâu? Đây chính là chiến lược tài nguyên. Chu Hùng vô cùng không để ý, trong mắt lóe rảo hoạt quan mang, cười nói, ám cực ta còn có, ngươi hoặc là, ngoa tào. Đã thấy Chu Hùng từ trong tay áo xuất ra hai cái dương huyền ngọc, nói ra, còn có hai khối đâu, ta cho Nhược Yên lưu một cái, ngươi chọn lựa một cái đi. Hứa Phạm kinh ngạc cánh đốc, vội vàng mở ra cái dương xem xét, chỉ gặp hai cái trong dương đều giam giữ bị phong ấn ám cực một cái chưa hóa hình, cùng Chu Hùng giao cho Khương Thung cái kia ám cực bình thường bộ dáng, tròn vo như một đống bánh ngọt. Một cái khác đã hóa hình, lại là cái thỏ hình dạng. Hứa Phạm một tiếng than thở, đáng tiếc, không phải trùng hình. Chu Hùng nói ngươi cần trùng hình ám cực a. Vậy con này chưa hóa hình, ta cầm trước. Ta tụ lý càn khôn có thể cấu kết thời gian loạn lưu, ám cực đặt ở thời gian trong loạn lưu, lại càng dễ hóa hình. Không chừng có thể biến thành trùng hình. Hứa Phạm chấn kinh tại Chu Hùng thủ đoạn, hỏi, thời gian loạn lưu ngươi cũng có thể điều khiển sao? Là từ Huyền Không đảo nội hạch bên trong tìm hiểu ra tới, ta nhiều nhất chỉ có thể khống chế cái dương lớn nhỏ một vùng không gian, dẫn thời gian loạn lưu tiến vào. Chứ tôn một chút thiên đế thạch, không có gì đại dụng. Chu Hùng thở dài một tiếng, đục ngầu hai con ngươi hiện ra vẻ cô đơn, năm đó, Nhiêu Phi đối với Huyền Không đảo nội hạch lĩnh hội muốn so ta tinh thông nhiều. Hắn như ta bình thường đến tiên giới, không chừng có thể hiểu thấu đáo thời gian huyền bí. Đáng tiếc hắn chết tại Chu Tiên đánh một trận. Chu Hùng lâm vào hồi ức, Hứa Phạm lại là nhảy lên cao ba thước, ngươi có thiên đế thạch. Chu Hùng nhẹ gật đầu, là có một khối. Hứa Phạm toàn thân tế bào đều lộ ra vui vẻ, thật sự là đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, hắn dựng thẳng lên cái ngón tay cái, cảm thán nói, ngài thật không hổ là đa bảo đạo nhân a. Chương 632, Thiên Vũ Tông chương 632, Thiên Vũ Tông ở vào tinh bản tay xoay phía trên, xen vào rất nhiều siêu tân tinh ở giữa, ẩn tàng có một viên hoàn chỉnh tinh cầu. Nơi này hắc phong trận trận, bách thảo không sinh, chính là nơi cực hàn. Tinh cầu phía trên chỉ có một khối đại lục. Trung ương đại lục có một ngọn núi, trong núi che kín các loại chú ấn, dâng lên một phương mái vòm, đem trọn ngọn núi bao lại, ngưng tụ một phương sinh cơ chỗ. Nơi này có cây tươi tốt, sơn tuyền ấm áp, đàn thú lao nhanh. Nghiễm nhiên một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Lưng chừng núi chỗ có một tòa đại điện hùng vĩ, chiếm diện tích ngàn mẫu, tên là Thiên Vũ Điện. Nơi này chính là Thiên Vũ Tông sơn môn chỗ. Chính điện trong mật thất, Thiên Vũ Tông tông chủ Thạch Tam Khổ đang cùng ngoại sự trưởng lão Tông Quế mật đàm. Thạch Tam Khổ dáng người gầy gò, lão hủ không chịu nổi, nhìn như gần đất xa trời, lại là một vị đã sống 70.0005 tiên vương. Hắn mặc một thân màu đen xám bào áo, ung ngồi tại gia hổ đàn trên mặt ghế, rộng lớn áo choàng cơ hồ đem toàn bộ cái ghế che lại. Hắn hít mắt, thanh âm khàn khàn suy bại, giống như kéo động tổn hại ống bế, xác định nàng là một vị đạo tử. Ngoại sự trưởng lão Tông Quế đầu cúi xuống, lộ ra hữu khí vô lực, hồi đáp, có thể tu thành hoang mục chú thuật là đạo tử không thể nghi ngờ. Tống Quế thân cao 8 thước, tướng mạo anh tuấn, chính là Vạn Sơn thập tinh diệu cảnh giới. Thiên Vũ Tông ra ngoài mua sắm công việc, chính là do hắn đến phụ trách. Thạch Tam Khổ mở mắt, đôi mắt kia xanh thẳm tựa như biển, lộ ra một cỗ thâm thúy âm lãnh. "Tốt, vậy liền dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, để nàng cùng con của ngươi kết hôn đi." Tống Quế thân thể run nhẹ nhẹ, nói ra, "Phát hiện đạo tử, lẽ ra bẩm báo chủ tử, làm như vậy không thích hợp đi. Một khi để chủ tử biết, chúng ta phải chết hết." Thạch Tam Khổ hít một hơi thật dài, lại chậm rãi phun ra, ánh mắt lạnh nhạt bên trong lộ ra một tia kiên định. "Nàng là đạo tử sự tình, chỉ có ngươi ta biết được. Ngươi không nói, ta không nói, chủ tử như thế nào biết? Chúng ta chỉ cần cắn chết không biết nàng đạo tử thân phận, chính là vô tội. Các loại sinh mễ làm thành cơm đã chín, chủ tử biết, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Ta Thiên Vũ Tông về sau có đạo tử tại, nhất định có thể vượt trên mặt khác 6 cái tông môn. Về sau vị trí tông chủ này cũng tất nhiên là ngươi." Tống Quế trầm mặc hồi lâu, nội tâm giống như đang tiến hành kịch liệt dãy rủa, cuối cùng nhẹ gật đầu, một giọng nói, "Tốt." Trong thiên điện, Thẩm Tú dẫn theo một lồng thức nhắm, chậm rãi hướng phía phòng luyện công đi đến. Hơn 20 năm trước, nàng bị một vị thợ săn đưa vào tiền giới, tại Thương Lưu Tinh nhân khẩu chợ đen bị bán đi. Mấy lần chuyển tay, nhận hết thứ hiếp, cuối cùng gặp Thiên Vũ Tông ngoại sự trưởng lão Tống Quế. Tống Quế đối với nàng vừa gặp đã cảm mến, gặp nàng chính là ngũ phẩm độc chú cốt liền đem nó mang về Thiên Vũ Tông, nạp làm tiếp, đối với nàng sủng ái có thừa. Thẩm Tú đáp ứng gả cho Tống Quế, chỉ nhắc tới một cái điều kiện, chính là giúp nàng trở về Đông Diệu Thần Châu, gặp một lần nữa nhi của mình. Nhưng mà, nàng bị đưa vào tiền giới, căn bản không biết mình là từ chỗ nào cái hành tinh bên trên phi thăng mà đến, lại cha không được lúc trước đưa nàng mang đến người của tiên giới nhập chính là một chỗ nào nhỏ khu vực săn bắn. 10 năm phí thời gian, không biết đường về. Thằng đến thực quỷ chân nhân huyết tẩy thương lưu tinh, danh dương tiên giới. Có quan hệ nó xuất thân các loại tin tức bị vạch trần mà ra, chuyển khắp tiên quốc. Thẩm Tú mới ngạc nhiên minh ngộ, nàng lại cùng thực quỷ chân nhân đến từ cùng một nơi. Đáng tiếc là, chỗ kia nhỏ khu vực săn bắn đã trốn vào ẩn hạ, nàng về nhà vô vọng. Thẩm Tú là cái người thông minh, biết mình xuất thân sẽ mang đến phiền phức, cho nên liền giấu giếm việc này, tuyệt về nhà tâm tư, chân thật đợi tại Thiên Vũ Tông. Nàng tưởng niệm nữ nhi, phòng ngủ bên trong treo đầy nữ nhi chân dung. Tống Quế mưa dầm thấm đất, sớm đem Thiên Bình tướng mạo ghi tạc náo hải. 8 năm trước, hắn mang theo Thẩm Tú tiến về Lộ Hoa Tinh mua sắm, ngoài ý muốn tại Thăng Tiên Đài thấy được Thiên Bình, gặp nàng cùng Thẩm Tú nữ nhi chân dung giống nhau như lúc, liền lưu tâm nhãn, phái người theo dõi. Đằng sau lại mang Thẩm Tú xa xa quan sát, xác nhận Thiên Bình thân phận. Lúc này mới có mẹ con nhận nhau. Đối với Thẩm Tú mà nói, Thiên Bình đột nhiên xuất hiện tại tiên giới, thật sự là một kiện không thể tưởng tượng sự tình, nhất là Chu Hùng cũng một đạo đến đây, cái này khiến trong nội tâm nàng cực độ hoảng sợ. Nàng quá tưởng niệm nữ nhi, nhịn không được cùng nhận nhau, nhưng cũng không dám cùng Chu Hùng có quá nhiều giao lưu. Cũng may Chu Hùng cũng chưa ngăn cản, nàng thuận lợi đem Thiên Bình mang về Thiên Vũ Tông. Có Tông Quế giúp đỡ, lại thêm Thiên Bình bản thân là tam phẩm chú ngôn dương Thiên Vũ Tông rất nhanh liền tiếp nạp nàng. Thẩm Tú cũng bắt đầu tự mình chỉ đạo nàng tu hành. Nàng biết được Tiêu Sái Vương đã chết, mà Thiên Bình lại đang Đông Diệu Thần Châu gặp cực kỳ tàn ác tra tấn. Trong lòng ấy nấy, đối với Thiên Bình càng yêu thương. Thiên Bình đối với Chu Tiên Chi chiến hoàn toàn không biết gì cả, lại càng không biết chính mình vì sao phi thăng mà đến. Chỉ nhớ rõ chính mình trước khi phi thăng, bị một cái tà quỷ bắt đi, đằng sau liền đã mất đi ý thức. Thẩm Tú gặp nàng u mê ngây thơ, liền lừa nàng nói, là chính mình phái người đem nàng dẫn tới. Mở tối trong phòng luyện công, có một đầu bàn dài phía trên, điểm 3 cây ngọn nến, hiện lên tam giác đều sắp xếp. Ngọn nến chính giữa có một tôn tượng bùn tiểu nhân, trên thân che kín màu đỏ như máu chú ấn. Tượng đất mặt là bằng thẳng, chưa bóp ra tướng mạo. Thiên Bình ngồi tại bàn dài trước, mặc một thân màu hồng cánh sen áo mỏng, nguyên bản khác biệt ly thanh lệ khuôn mặt, rút đi non nớt ngây ngô, hiện ra từng kia vũ mị. Cái kia một đôi sáng sủa tinh quang nước mắt, lộ ra một cô không tranh quyền thế tính mịch. Một mái tóc đen xì, phiên rủ xuống tinh tế bên hông, màu đầu phong nhã độc đáo, châm cài chuỗi ngọc bay loạn. Nàng như ngọc bạch thúy tay nhỏ, chính giơ một thanh đao khắc, cẩn thận từng ly từng tí tại tượng đất trên thân điêu khắc chú ấn. Lòng bàn tay của nàng chảy xuống máu, cái kia chú ấn chính là dùng máu của nàng khắc xuống. Thẩm Tú dẫn theo hộp cơm tiến vào phòng luyện công, gõ cửa một cái miệng treo mình ngư đăng, huỳnh quang chớp động, trong phòng trở nên sáng sủa. Hết sức chăm chú Thiên Bình, không có chút nào chú ý tới Thẩm Tú đến. Thẩm Tú cười khổ lắc đầu, đem hộp cơm đặt ở bàn dài phía trên, ngựa khi êm ái nói ra, một cái cô nương già, làm gì như lúc này khổ, ngươi Vân Phong ca ca nếu là có ngươi một nửa chuyên chú, sớm 10 năm cũng nên tấn thăng vạn sơn cảnh. Thiên Bình có chút ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Tú một chút, kêu một tiếng mẹ, lại là rất nghiêm túc nói, hắn không phải ca ca ta. Thẩm Tú nở nụ cười, đúng vậy a, rất nhanh hắn chính là phu quân của ngươi. Tống Vân Phong là Tống Quế đại nhi tử, chính là chính phòng sở sinh. Tông chủ Thạch Tam Khổ liền để cho Thiên Bình gả cho hắn. Thiên Bình cúi thấp đầu, tiếp tục cho tượng đất điêu khắc chú ấn, không có nói tiếp, chuyện xưa nhắc lại, mẹ, ngươi đã nói, chỉ cần ta đến tiên vương cảnh, liền có thể trở lại tiểu thế giới đi. Ngươi không có gạt ta chứ? Thẩm Tú gật gật đầu, đương nhiên không có lừa ngươi. Chỉ là, ngươi cũng quá khắc khổ chút. Thời gian 3 năm từ thoát phàm tấn thăng thiên nhất, lại 3 năm từ thiên nhất tấn thăng trưởng tùng. Nếu là chỉ truy cầu cảnh giới, quyết thiếu lịch luyện, đạo tâm bất ổn, dễ đưa tới tâm ma. Ta cảm thấy ngươi hay là thêm ra đi đi một chút cho thỏa đáng. Thiên Bình không có trả lời. Ngoài cửa có người thông báo nói lao ra trở về, xin mời phu nhân tiến đến thư phòng nghị sự. Thẩm Tú thở dài, mở ra hộp cơm, đem tự mình làm mấy đạo thức nhắm bày ra trên bàn. Nói ra, ăn một chút gì đi. Mẹ đợi chút nữa trở lại thăm ngươi. Nàng hướng phía ngoài cửa đi đến, đóng cửa thời điểm, ánh mắt lại là khóa chặt Thiên Bình bên hông treo một khối đào thiếp. Trên đó viết, cơm có thể ăn chăn chê, áo có thể che đậy thân thể, túc không thụ hẳn, được không ẩm ướt dày. Không người dám lấn. Nàng không biết Thiên Bình trong miệng bị Hứa công tử kia đến cùng là loại nào nhân vật, nhưng viết ra như vậy một mạc đào thiếp, luôn cảm thấy có chút qua loa. Nàng quay người rời đi. Thiên Bình ngẩng đầu, cửa trước bên ngoài nhìn thoáng qua, sau đó đem tượng đất mặt bóp đi ra. Tượng đất kia cùng Tống Quế đại nhi tử Tống Vân Phong giống nhau như lúc. Chương 633, ám sát chương 633, ám sát Thiên Bình cùng Tống Vân Phong hôn sự, đối với Thẩm Tú mà nói tự nhiên là một chuyện tốt. Tống Quế đối với nàng đủ kiểu sủng ái, nhưng dù sao cũng đánh không lại trong nhà vị kia chính thê. Cuối cùng, hay là bởi vì nàng tư chất tu hành có hạn. Tại tiên giới 20 năm, cũng bất quá là cái thiên nhất cảnh giới. Đối với tu sĩ mà nói, cảnh giới tu hành đối với thai nghén dòng dõi có cực lớn ảnh hưởng. Cái này liên lụy đến dị thái kế thừa vấn đề. Rất nhiều tu sĩ dòng dõi, dị thái phẩm cấp không cao, thọ nguyên có hạn, thường thường là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tăng thêm bi ai. Cho nên, đứng đầu nhất tu sĩ, thường thường một lòng cầu đạo, đến tiên vương cảnh giới mới có thể cân nhắc nối dõi tông đường. Tống Quế chính thê giống như hắn, chính là vạn sơn cảnh thập tinh diệu cảnh giới. Hai người thụ tư chất có hạn, tự giác tấn thăng tiên vương vô vọng, cho nên tại 300 năm trước, sinh hạ một con Tống Vân Phong. Tống Vân Phong kế thừa Tống Quế tam phẩm quang chú hồn tư chất tu hành còn có thể, tính cách lại hết sức lười nhác, đối với sát thủ thân phận căm thù đến tận xương thủy, tốt hơn du lịch thiên hạ, tận tình sắc đẹp. Gặp qua Thiên Bình đằng sau kinh động như gặp thiên nhân, thường thường cũng nên đến hiến một chút ân cần. Làm sao Thiên Bình đối với hắn không nể mặt mũi, Tống Quế chính thê đối với Thiên Bình cái này từ bên ngoài đến nữ nhi, càng là mâu thuẫn. Tống Vân Phong từ đầu đến cuối mong mà không được. Thiên Bình mỗi ngày trốn ở trong phòng luyện công, đóng cửa không ra, hai người quan hệ không có chút nào tiến triển. Tống Vân Phong cũng liền tuyệt tâm tư, sớm đem Thiên Bình quên ở sau đầu. Ai nghĩ đến Tông chủ Thạch Tam Khổ lại đột nhiên nhúng tay việc này, khăng khăng muốn thúc đẩy hai người hôn sự. Mặc dù nguyên nhân không rõ, đối với Tống Vân Phong mà nói, cũng là thiên đại chuyện tốt. Những ngày này hướng Tây Điện phòng chạy càng thường xuyên, Thẩm Tú vừa rời đi tây điện phòng, hắn liền không mời mà tới, không để ý chút nào lễ tiết, trực tiếp đẩy ra phòng luyện công cửa. Gặp Thiên Bình đang dùng cơm, cười hì hì lung lay trong tay lấy chai rượu, nói ra: "Thiên Bình muội muội, ta gặp nhị nương cho ngươi đưa ăn khuya, cố ý mang theo rượu ngon đến buổi ngươi, chúng ta uống hai chén. Những năm này, vi huynh không có thường xuyên đến nhìn ngươi, cái này tình cảm xa lạ." Thiên Bình kẹp lên một đũa thái lợn, nhét vào trong miệng, ăn miệng đầy chảy mỡ. Thận trọng dùng khăn giấy lau khóe miệng, một tay khác giấu ở trong tay áo, lăng không vẽ lên một cái phù ấn. Sau đó trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Tống Vân Phong, nói ra: "Trong phòng quá loạn, cần quét dọn, Tống Vân Phong, ngươi có thể đánh quét sạch sẽ đi." Tống Vân Phong cùng nàng đối mặt, lại nghe được nàng hô lên tên của mình, ánh mắt lập tức liền thẳng, đại não như rót chỉ bình thường, một trận giáp, duy duy nặc nặc nói: có thể đánh quét sạch sẽ." Thiên Bình đứng lên, chậm rãi đem thức ăn trên bàn từng cái để vào hộp cơm. Sau đó dẫn theo hộp cơm đi đến Tống Vân Phong trước mặt. Dùng mệnh làm cho giọng điệu nói ra: "Nhất định phải quét dọn không nhốn bụi trần mới được, ta trước đó chính là đánh như vậy quét. Trong ngăn tủ có rượu, nhớ kỹ, đem phòng ở quét sạch sẽ đằng sau, đem trong ngăn tủ rượu cũng uống xong." Nàng rời đi phòng luyện công, đóng kỹ cửa lại, sau đó thản nhiên rời đi. Ánh trăng vẩy vào trên vai của nàng, vẩy vào nàng trên hộp cơm, vẩy vào nàng bên hông đào thiếp bên trên. Trở về khuê phòng, nàng đem trong hộp cơm đồ ăn từng cái lấy ra, nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng, đắc ý bắt đầu ăn. Nàng hay là lấy trước kia cái thiên bình, nhưng cũng không giống lấy trước kia cái thiên bình. Trong phòng luyện công, Tống Vân Phong mê muội bình thường, nằm dạp trên mặt đất, như cái nô dịch, tỉ mỉ thanh lý sàn nhà. Vẫn bận sống đến sau nửa đêm, mới đưa toàn bộ phòng luyện công quét sạch sẽ. Chợt, như cái người gỗ, trực lăng lăng hướng phía tủ rượu đi đến, nâng lên vỏ rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó là thứ hai đàn, thứ ba đàn, cuối cùng say bất tỉnh nhân sự. Mặt trời lên cao, Tống Vân Phong rốt cục tỉnh lại, vuốt vuốt nở đầu. Nhìn xem trên bàn một mảnh hỗn độn vỏ rượu, lâm vào mê mang bên trong, lẩm bẩm: "Làm sao mỗi lần cùng Thiên Bình uống rượu, cuối cùng say đều là ta đây? Tối hôm qua là làm sao uống rượu?" Hắn tinh tế hồi tưởng, lại là cái gì đều muốn không nổi, chỉ nhớ rõ chính mình tìm Thiên Bình uống rượu, đằng sau chuyện phát sinh, liền không biết gì cả. Phòng luyện công cửa mở ra, một vị đệ tử trẻ tuổi đầu đầy mồ hôi chạy vào, ngửi được trong phòng mùi rượu, thở hồng hộc nói ra: "Sư huynh, ngươi lại say, đây là lần thứ mấy? Lần trước ta liền nói, ngươi uống bất quá Thiên Bình. Nếu là đêm động phòng hoa chúc còn say lợi hại như vậy, trưởng lão nhất định đánh gãy chân của ngươi." Tống Vân Phong nghe được đệ tử này nói hắn uống bất quá Thiên Bình, vốn là rất giận im lìm, lại nghe hắn nói đến đêm động phòng hoa chúc cái từ này, lập tức mừng tít mắt, tay đè bàn đứng dậy, cười nói: "Uống hay không từng chiếm được, không quan trọng, có thể ôm mỹ nhân về, chính là bản sự." Thiên Bình. Thiên Bình nàng cũng không biết sao, từ trong miệng mình nói ra Thiên Bình danh tự, đáy lòng đột nhiên sinh ra một tia chán ghét, một cô cực kỳ kháng cự cảm xúc quanh quẩn trong lòng. Nguyên bản hướng đêm nhớ nghĩ Thiên Bình, giờ khắc này càng trở nên kẻ nhạt vô vị. Hắn trong lúc nhất thời, cứ thế tại nguyên chỗ, lại có chút chân tay luống cuống. Trẻ tuổi đệ tử nói ra: "Sư minh, chớ ngẩn ra đó, nhanh đi thay quần áo khác, tông chủ tìm ngươi nghị sự." Tống Vân Phong lắc lắc đầu, cực lực bình phục tâm tình của mình, trở lại phòng ngủ của mình đổi quần áo, sau đó tiến về nghị sự đường. Bên trong nghị sự đường, tông chủ Thạch Tam Khổ cùng ngoại sự trưởng lão Tống Quế đang đợi hắn. Tống Quế gặp hắn đến, khiển trách: "Từng ngày chỉ biết là uống rượu làm vui, không làm việc đàng hoàng, tương lai gì thành đại sự?" Thạch Tam Khổ lại là cười nói: "Vậy cũng phải nhìn là cùng ai uống rượu làm vui, Vân Phong cùng Tiên Bình uống rượu làm vui, chính là chính nghiệp." Tống Vân Phong cười xấu hổ cười, hỏi: "Tông chủ, cha, các ngươi tìm ta chuyện gì?" Thạch Tam Khổ nói qua chút thời gian, chính là Túc Bình Tiên Tử nghìn tuổi yến. "Lần này, ngươi tùy ngươi phụ thân cùng nhau đi tới, được thêm kiến thức. Về sau trong tông môn mua sắm sự vụ, ngươi cũng tham dự một chút." Tống Vân Phong sớm biết phụ thân muốn đi tham gia Túc Bình Tiên Tử nghìn tuổi yến, nghe nói chính mình cũng có thể đồng hành, rất là kinh hỉ. Hỏi đội, lúc nào xuất phát? Tống Quế nói buổi chiều liền đi. Thạch Tam Khổ từ trong tay hào rút ra một cái bức tranh, để lên bàn, nói ra: "Chuyến này còn có một ám sát nhiệm vụ. Mục tiêu xác suất lớn sẽ tham gia nghìn tuổi yến, các ngươi đi sưu tập một chút tình báo, có cơ hội cho mục tiêu gieo xuống chú ấn." Tống Quế phụ tử tiến đến trước bàn xem xét, trên bức tranh là người tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi, mặt mày linh động, nhìn cực kỳ cơ linh. Thạch Tam Khổ giới thiệu nói: "Người này tên là Hứa Phạm, chính là Hồng Vũ Tiên Quốc Tân Tấn Đế trụ Quách Hữu Căn huynh đệ. Tại Kim Nguyên Tinh được phong vương gia, nghe nói sẽ thay thế Quách Hữu Căn tiến đến tham gia yến hội." Tống Quế lập tức nhíu lại, nói ra: "Cao quý như vậy thân phận, tờ đơn này khó giải quyết à, chủ tử đồng ý à?" Thạch Tam Khổ nói: "Chốt đơn người cho giá cả rất cao, chủ tử để Bàn Sơn Tông người xung phong, chúng ta chỉ phụ trách hạ chú, hỗ trợ giả tạo thành ngoài ý muốn." Hắn chỉ có thoát phàm cảnh, bên người cũng không cao thủ tùy hành, hẳn là rất tốt ra tay. "Lần này sẽ có một vị Bàn Sơn Tông sát thủ cùng các ngươi đồng hành." Tống Quế nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra: "Chủ tử đồng ý là được, hắn chỉ có thoát phàm cảnh, tùy tiện hạ cái chú, liền có thể đánh chết hắn, ngược lại là không cần để Bàn Sơn Tông người xuất thủ." Thạch Tam Khổ khoát tay áo, nói ra: "Dù sao cũng là đế trụ huynh đệ, song trọng bảo hiểm tốt một chút, Ban Sơn Tông xuất thủ, hẳn là quỷ đạo bí thuật. Hồng Vũ Tiên Quốc muốn tra, cũng sẽ tra được quỷ tộc trên đầu người, miễn cho ảnh hưởng đến chủ tử." Chương 634, Tam Nhãn Ma Vệ. Chương 634, Tam Nhãn Ma Vệ. Hắc Yên bí cảnh, yên lặng như tờ, mê vụ lờ lờ. Bàn tròn trước đó, 9 vị quỷ chủ lần nữa tụ tập. Lại là thiếu đi thứ 9 ghế huyết thần Lao Xích Bì. Số 1 ghế hắc điệp, thân nặc trong hắc vụ, thanh âm hơi có vẻ mỏi mệt, hỏi: "Xích Bì làm sao lại cùng hai vị ma vệ xen lẫn trong cùng một chỗ?" Số 3 ghế Lam Phong có chút bất đắc dĩ trả lời, theo Hứa Niệm Thu lời nói, là Xích Bì âm thầm mời, hẹn hắn bọn họ ở Thiên Chỉ Tinh mật đàm, cụ thể công việc chưa nói rõ, liền tao ngộ tập kích. Động thủ chính là một vị chứng đạo cảnh cao thủ. Xích Bì bỏ mình, Đồ Đại Viêm tung tích không rõ, Hứa Niệm Thu cũng bản thân bị trọng thương, đến bây giờ còn chưa khôi phục. 3 tháng trước, quỷ tộc khóa chặt một vị Diêm La hạ lạc, phái ra Đồ Đại Viêm, Hứa Niệm Thu, hai vị ma vệ tiến đến đánh giết. Kết quả, nửa đường phía trên xảy ra vấn đề. Cũng không biết Xích Bì đang làm cái gì, vậy mà bí mật định ngày hẹn hai vị ma vệ, kết quả ba người gặp mặt, ngay cả lời đều không có bắt đầu đàm luận, liền tao ngộ tập kích. Xích Bì vị này huyết ma lão tổ, vậy mà bỏ mình tại chỗ. Hắc Diệp hỏi, Đồ Đại Viêm mệnh đăng vẫn sáng a? Lam Phong đáp, vẫn sáng, chỉ là đã mất đi liên hệ, chúng ta một mực tại phái người tìm kiếm, đáng tiếc không thể tìm được mảy may tin tức. Cũng không biết hắn là bị vị nào chứng đạo cường giả mang đi, hay là chính mình trốn. Hắc Diệp một trận trầm mặc, đường đường địa tàng ma vệ vừa mới xuất thế, lại bị người tập kích, tung tích không rõ, đôi này quỷ tộc mà nói, quả thực là cái tai nạn tính đả kích. Người đã chết vẫn còn tốt, ma vệ vừa chết, thể nội địa tạng huyết sẽ tự hành trở về địa tạng đạo thống. Liên sợ người bị bắt, bị người kiềm chế. Số 2 trên chỗ ngồi Tử Chu nói ra, cũng không cần lo lắng quá mức, đợi ma tổ phục sinh, tự nhiên có thể đem ma vệ triệu hồi. Chúng ta hay là trước nói một chút trừ diêm hành động đi. Lần này xuất kích không có kết quả, mấy vị kia nguyên lão cực kỳ bất mãn, phục sinh ma tổ còn cần bọn hắn tài lực duy trì. Chúng ta nhất định phải một lần nữa chế định kế hoạch. Hắc Diệp hỏi, mục tiêu bây giờ ở nơi nào? Lần trước mục tiêu đã không biết tung tích, bất quá chúng ta dò thăm Đại Vũ Tiên Quốc vị kia Diêm La, trước mắt ngay tại tiến về một anh tinh trên đường, là muốn tham gia Túc Quỳnh Tiên Tử nghìn tuổi yến. Hắn gọi Tô Dịch, thân gánh Đại Vũ Tiên Quốc tuần tra vệ trước, cũng là vạn sơn cảnh. Hắc Diệp hít sâu một hơi, thân thể có chút ngửa ra sau, suy nghĩ nói, Đại Vũ Tiên Quốc tồn thế vạn vạn năm, Đại Vũ Tiên Đế sợ là đã sớm thọ chung mà chết, ngược lại là không có nỗi lo về sau. Đi, liền lấy hắn khai đao, để Tam Nhãn Ma vệ đi tham gia nghìn tuổi yến, tìm cơ hội đem hắn làm thịt. 9 vị quỷ chủ thương nghị hành động chi tiết, đem kế hoạch đã định. Hắc Diệp nói ra, Xích Bì vừa chết, quỷ chủ vị trí liền để chống một cái, cần mau chóng bổ sung. Các ngươi để cử những người kia, cảnh giới ngược lại là đầy đủ, nhưng danh vọng cùng căn cơ đều quá mức yếu kém, khuyết thiếu lãnh tụ khí độ. Nhất định phải lại tìm kiếm một cái nhân tuyển mới. Bất tất câu nệ tại chứng đạo cảnh cảnh giới thấp một chút cũng không sao, chúng ta cần chính là có thể bày mưu tính kế, thống ngự một phương chí tướng. Mấy người một phen thương nghị, số 8 ghế phấn đường nói ra, kinh cước hải ra một cái hạ bản, chiêu mộ được một đám thủ hạ, hung tàn rất. Ngay tại phi tốc quyết trương, ý đồ nuốt vào toàn bộ kinh cước hải. Hắc Điệp mày nhăn lại, nói ra, kinh cước hải, mảnh kia hỗn loạn, cũng không phải người bình thường có thể nuốt vào. Ta nhớ được nơi đó ở một vị tiên vương. Cái kia hạn bạt là cảnh giới gì? Mặt ngoài thực lực chỉ có vạn sơn cảnh nhưng tựa hồ nắm giữ một loại nào đó cực kỳ lợi hại thần thông. Vị kia tiên vương đã bị hắn đánh bại, thu nhập dưới trướng. Hắc Điệp nghe vậy, hào hứng phóng đại, cười nói, vạn sơn cảnh dám tìm tiên vương cảnh phiền phức, xem ra cũng là hôn thế ma vương. Nhân tuyển này không sai, trước quan sát lấy, nếu là hắn thật có thể cầm xuống kinh cước hải, số 9 ghế vị trí liền cho hắn ngồi. Hôn hải ma vực ở vào Hồng Vũ Tiên Quốc cùng Loạn Tinh Hải phía chính tây, lệ thuộc quỷ chủ lục rồi thống ngự. Quỷ chủ phủ trong thiên điện có một phương kính hồ, hồ trung ương có một tòa làm bằng gỗ phòng nhỏ, ngoại hình lịch sự tao nhã, lại so bình thường phòng ốc muốn thấp hơn 3 thước. Một vị thiếu nữ tuổi trẻ đang tay cầm cần câu ngồi ở bên hồ trên tảng đá, yêu thai du thai cơ hai chân, an nhàn hưởng thụ cá vui thời gian. Ánh nắng vẩy vào trên mặt của nàng, sưởi ấm da thịt của nàng, nàng ngẩng đầu lên, ngâm nga tiểu khúc. Một cái vóc người hán tử khôi ngô, đặt nước mà đi, xuyên qua mặt hồ, đi vào trên đảo nhỏ, chậm rãi đi đến thiếu nữ sau lưng, thấp giọng nói, "Tỷ, ta muốn đi một anh tinh, chuyến này là muốn đi chu sát một vị Diêm La, ngươi có muốn hay không theo ta cùng nhau đi tới?" Thiếu nữ quay đầu nhìn lại, tỉ mỉ dò xét hán tử khuôn mặt, nghiêng đầu treo chọc nói, "Ngốc Tam Nhãn à, ngươi nhập ma, tướng mạo đại biến, nếu không có còn giữ con mắt thứ ba này, ta đều nhận ngươi không ra." Hai người này chính là lúc trước lùng bắt Mai Tư Loan 8 người trong tiểu đội số 1 cùng số 2. 2 năm trước, hai người truy tung Mai Tư Loan không có kết quả, giải trừ khế ước đằng sau, đem tình báo bán cho Thần Mục Tiên Quốc, kiếm lời 20 triệu. Đằng sau, liền xuyên qua Loạn Tinh phi kính, tiến về Loạn Tinh Hải, tìm Thiên Minh Tinh chủ xem bói. Xem bói kết quả là một câu châm ngôn, đi về phía Tây Thành Ma, nhìn thấy cựu địch. Là ma hiệu mệnh, cựu tử nhất sinh. Hai người đi về phía Tây tới Hồn Hải Ma vực, quỷ tộc người rất nhanh liền chú ý đến số 2 Tam Nhãn dị tượng, cho là hắn có Tam Nhãn Thiên Ma căn cốt, chính là quỷ đạo thiên tài. Quỷ chủ lục rồi tuyên nói nhập điện, triệu tập thập phương quỷ chủ đại hội, cuối cùng tuyển định Tam Nhãn là địa tàng ma vệ, ban cho địa tạng huyết mạch. Tam Nhãn bởi vậy thành quỷ tộc người. Thiên Minh Tinh chủ xem bói ứng nghiệm. Hắn từ quỷ tộc nơi này tìm được cựu nhân tin tức. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn về sau đường, cựu tử nhất sinh. Gió lạnh thổi qua cảnh hồ, bèo tấm rung động, tựa như hai người này vận mệnh bình thường, phiêu diêu không chừng. Tam Nhãn cười khổ nói, mỗi lần gặp ngươi, ngươi cũng nên như vậy trêu chọc ta. Ta biết ngươi bất mãn ta đầu nhập vào quỷ tộc, lòng có oán khí. Nhưng giết cha giết huynh mối thù, ta nhất định phải báo. Thiếu nữ lười nhác đun bay, hất cầm lên, nói ra, ngươi có vào hay không ma ta mới lười nhắc quản, chỉ là, cái kia châm ngôn nói, ngươi là ma hiệu mệnh, chính là cựu tử nhất sinh, chẳng lẽ lại muốn ta tùy ngươi cùng nhau chịu chết? Tam Nhãn than thở nói, ta độc thân đi đường này, sợ là thật muốn chết. Nhưng nếu có ngươi làm bạn, không chừng có thể sống sót. Ta muốn, ta cựu tử nhất sinh cái kia một phần sinh cơ, liền ở trên thân thể ngươi. Thiếu nữ lãnh triệt thần sắc hơi chậm. Tam Nhãn nói ra, ngươi là ta đã thấy, thế gian này người thông minh nhất, lại khó cục diện, đến ngươi nơi này, luôn có thể chuyển họa lại an, gặp dự hóa lành. Chuyện báo thủ, ta sẽ không để cho thân ngươi trước sĩ tốt, ngươi chỉ cần bụng trộm giúp ta mưu đồ liền có thể. Ta tuyệt sẽ không liên lụy đến ngươi. Lòng của thiếu nữ trung quy làm mềm nhũn ra, thở dài một tiếng, nói ra, ngươi để cho ta chuẩn bị bài vị, ta an trí xong, ngay tại trong nhà gỗ, đi tế bái đi. Tam Nhãn đẩy ra nhà gỗ cửa. Trong phòng bày biện tế đàn, trên tế đàn có hai cái bài vị. Tam Nhãn thấy rõ trên bài vị danh tự, thân thể có chút rung động, hắn từ càn khôn giới bên trong lấy ra một bầu rượu, vẩy vào trên mặt đất, thanh âm có chút nghẹn ngào, phụ thân, huynh trưởng, thu xương tới thăm đám các người. Ta đã xác nhận sát hại các ngươi hung thủ là ai, bọn hắn bây giờ đã đến tiền giới. Hài nhi và quỷ tộc, đúc thành địa tạng huyết mạch chính là Diêm La Khắc Tinh. Ngày khác ta định đem cựu địch đầu lâu đem tới cho các ngươi tế điện. Hắn quỳ rạp trên đất, dập đầu ba cái. Ánh lên chiếu sáng bài vị, hai cái bài vị phía trên, thình lình viết, thu khôi, thu lạc.